Chương 243, du cung phạt, cầu nguyện phiếu, chương 243, du cung phạt, cầu nguyện phiếu, đại nhật treo cao. Vô số rời rạc siêu phàm nguyên chất, vây quanh cái này vòng to lớn mặt trời xoay tròn, toàn bộ thế giới đều bị vô ngần quang minh nơi bao bọc, không có hắc ám, tiểu thần tọa túi lầu xuống, lại phát hiện liền cái bóng của mình đều nhìn không thấy. Đây là một cái chỉ có thế giới của ánh sáng, mà kia lóa mắt tới làm cho người không cách nào nhìn thẳng mặt trời chính là Cố Trường Chí. Chân chính nhìn thấy Cố Trường Chí, tiểu thần tọa hãi nhiên phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả một chữ đều nói không ra miệng, bị vạn trượng huy quang bao phủ hắn, tựa như là bị đính tại phiến đá bên trên một sợi cái bóng, lúc nào cũng có thể bị đốt diệt. Tại cựu thế giới, ngươi rình mò qua một lần. Quang minh thần tọa bên trên âm thanh nam nhân rất nhẹ mở miệng, ta vốn cho rằng ngươi hội trưởng trí nhớ, không còn dám nhiều xem. Ta trường bảo màu xanh nhạt bắt đầu ở hoàng kim thần vực bên trong thiêu đốt. Như bích trong tranh đi ra tới thiếu niên, nâng lên hai tay, hoảng sợ che hết hầu, hắn muốn nói gì, lại cảm thấy liền gạt ra một tia thanh âm đều vô cùng gian nan. Bảy thần tọa bên trong, tinh thần lực của hắn cường đại nhất, hỏa chủng giao phó hắn không có gì sánh kịp sức cuốn hút hắn từng hành tẩu ngũ châu bố thí truyền đạo, dưới trướng sứ đồ cũng là số lượng nhiều nhất. Có được tất có mất. Tiểu thần tọa từ trước đến nay tránh cho cùng cái khác thần tọa sinh ra xung đột, bởi vì hắn hỏa chủng chi lực cũng không thích hợp một đối một thần chiến. Lại càng không cần phải nói cùng Cố Trường Chí loại này có 102 ngũ châu đỉnh cấp chiến lực hỏa chủng đánh đồng. Chỉ là, tại thần lâm trước đó, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, biết sẽ có khoảng cách, lại bạn bạn không nghĩ tới. Trên lệch đúng là to lớn như thế. Tại cái này hoàng kim thần vực bên trong, tinh thần của mình đều muốn bị hòa tan mất. Liên nhìn thẳng quang minh chỗ ngồi nam nhân kia lực lượng cũng không có. Lan ra Đông Châu, sau đó nói cho bọn hắn, ta còn sống. Cố Trường Chí mỗi chữ mỗi câu mà miệng, cao cao tại thượng đại nhật, tàn mát ra ước vạn đầu chói lọi quang huy, đem cựu thần tọa phơi phụ phục của mình, giống như là một cái mất nước con tôm. Trường bào thiêu đốt, lộ ra bên trong lân giáp. Kia đỉnh cấp linh hồn hộ cụ, cũng chịu không nổi mặt trời xích hỏa thiêu đốt, bắt đầu hòa tan. Quân mình cựu thần tọa thần sắc tái nhợt, hắn cảm thấy vạn độ cao ấm ngay tại đốt cháy chính mình. Không được bao lâu, chính mình liền sẽ bị triệt để thiêu. Cố Trường Chí lời nói, đối với hắn mà nói, tựa như là cứu mạng ban ân. Tốt, tốt, tốt. Hắn dùng hết toàn lực hét to, cố gắng nhường thanh âm của mình phiêu đãng tới phương xa quang minh thần tọa phía trên. Tấm kia nguyên bản non nớt vô hại thiếu niên gương mặt đã bị đốt quá trình đốt cháy, như quỷ quái giống như dữ tợn, tràn đầy vẻ thống khổ. Đang nghe được cựu thần tọa đáp lại về sau, ngồi chỗ cao nhất Cố Trường Chí chậm rãi gật đầu. Không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ là thoáng gật đầu về sau, kia vạn trượng huy quang liền từ từ thu nạp, đại nhật vẫn chói lọi, chỉ có điều cắt nhường ra một mảnh hơi có vẻ thanh lương hoàng hôn giới hạn. Tại mảnh này chật hẹp khu vực, xí quang đốt cháy không còn kịch liệt, cái này vẫn là người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận tinh thần nhiệt độ cao, nhưng đối với thần tọa mà nói, cái này đã đầy đủ nghỉ ngơi khôi phục. Cựu thần tọa hình chữ đại nằm trên mặt đất, trước mắt thế giới trắng loá như tuyết sáng chói. Trên đời này nhất chuyện kinh khủng, không phải đưa thân vào vô hạn hắc trong bóng tối, mà là đặt mình vào vô biên vô tận quang minh bên trong. Hắc ám sẽ không tức đoạt một người thị lực, nhưng quang minh sẽ. Cựu thần tọa từng ngụm thở hổn hển, dần dần cảm thụ được tinh thần lực trở về, hỏa chủng lực lượng liên tục không ngừng tiêu đốt, là phần này khô cạn tinh thần đưa lên cam lâm. Có thể ánh mắt của hắn dần dần biến hoảng sợ. Nghỉ ngơi một lát sau, trước mắt tầm mắt vẫn tràn đầy ngân quang, không có khôi phục. Hỏa chủng tiêu đốt, vì hắn chuyển vận đầy đủ tinh thần lực, vỡ vụn lân giáp từng mai bản thân tu bổ, món kia bị đốt cháy tới vỡ vụn hầu như không còn trường bảo màu xanh nhạt, lại một lần nữa thể diện lồng ở trên người. Hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng tiểu thần tọa, cũng không đồng dạng chính là, hắn đã mất đi thấy vật năng lực. Tiểu thần tọa vẻ mặt hốt hoảng, duỗi ra một tay nắm, chậm rãi ở trước mặt mình xóa đi. Có gió thổi qua, có thể cảm thấy mình bàn tay phất qua, nhưng hắn nhìn không thấy. Hắn đột nhiên ngồi dậy, chuyển động đầu lâu, bốn phương tám hướng là hừng hực ném bắn mà đến cường quang, hắn vẫn có thể cảm nhận được mặt trời vị trí, kia là Cố Trường Chí ngồi thần tọa, nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy. Không cần thử nữa, phương xa mặt trời chỗ truyền đến bình tĩnh đến cực điểm thanh âm, ngươi sẽ không lại nhìn thấy. Rời đi tòa này thần vực cũng giống vậy. Cựu thần tọa khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt, lúc trước một lần kia ta đã cảnh cáo ngươi, chỉ là ngươi cũng không để ở trong lòng. Cố Trường Chí chậm rãi nói, cho dù là thần cũng phải vì lỗi lầm của mình chịu trách nhiệm, cho nhiều nhìn tới người trừng phạt chính là bóc đi hai mắt, không thể gặp lại. Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên thần sắc như bị sét đánh, hốt hoảng, ngơ ngơ ngắc ngác. Chắc hẳn bọn hắn nhìn thấy ngươi bộ dáng, cũng liền đều hiểu, ta xác thực còn sống. Cố Trường Chí nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cần quen thuộc không có thể thấy mọi vật thời gian, đồng thời tiếp nhận chính mình biến thành một cái mù lòa sự thật. Sấm sét giữa trời quang, nhưng rất nhanh, cựu thần tọa theo trong thất hồn lạc phách chậm rãi khôi phục. Hắn vẫn có hỏa chủng, hắn vẫn là lăng nhiên tại chúng sinh phía trên thần. Mù mắt lại có thể thế nào? Tinh thần lực sóng tản ra đến, tùy tiện liền có thể phóng xạ phương viên vài trăm mét mấy ngàn mét, gió thổi cỏ lay, lòng dạ không sai. Ngay sau đó Cố Trường Chí lời nói, lần nữa đánh nát hắn khôi phục đạo tâm. Ta hy vọng trong những ngày kế tiếp, ngươi có thể thành thật thật làm một cái mù lòa, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tại mỗi một cái mặt trời mọc, mỗi một cái sáng sớm, chỉ phải có ánh sáng, liền có ta. Nếu như ngươi vận dụng thần niệm như vậy, ta đem xuất thủ lần nữa lần tiếp theo, liền không chỉ là mù mắt đơn giản như vậy. Cựu thần tọa giật mình. Thả lúc trước, lời nói này căn bản cũng không khả năng ý hiếp ở chính mình. Trở lại nguyên chi tháp, hắn làm chuyện thứ nhất chính là xem bói ý chữa mắt phương pháp xử lý, sau đó tại không có thể thấy mọi vật thời gian vận dụng hỏa chủng bù đắp cảm giác. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, Cố Trường Chí loại này tự thân khó đảm bảo ra hỏa, còn có năng lực tiếp tục nhìn mình chằm chằm. Chính như hắn Thần Lâm Đại Đô trước đó, không tin Cố Trường Chí còn sống. Nhưng hôm nay, hắn thật không dám không tin. Là vì cái gì? Tiểu thần tọa thanh âm mang theo run rẩy, phẫn nộ, vì cái gì đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? 600 năm trước, các vị tổ tiên theo cựu thế giới di chuyển mà đến, bọn hắn quyết định đem Phúc Âm Hạp tách ra làm 7 viên hỏa chủng, bản ý là tìm kiếm có thể cứu vớt thế giới chúa cứu thế. Mỗi một cái đạt được đồng thời có năng lực thuần hóa hỏa chủng người, đều hẳn là có vì nhân loại tương lai kính dâng sinh mệnh, đốt hết tất cả giác ngộ. Có thể ngươi cầm hỏa chủng về sau làm cái gì? Thần tọa bên trên thanh âm của nam nhân hoàn toàn như trước đây ổn định. Ngươi rơi trướng những cái kia sứ đồ nhóm, hành tẩu vũ châu, đến tuột cùng là thành trừ hấp điểm số lượng nhiều, vẫn là nguyên chi tháp vơ vét siêu phàm nguyên chất, cung cấp nguồn năng lượng nhiều. Tiểu thần tọa lần nữa ngơ ngẩn, hắn không nói gì phản bác. Còn nhớ rõ thuần hóa hỏa chủng trước ngươi hoành nguyện a, bây giờ lại là bộ dáng gì? Ngươi đạt được thần lực lượng, nên kết thúc thần trách nhiệm. Những cái kia sứ đồ sao mà vô tội, bọn hắn chịu thần chỉ dẫn, tự cho là hành tẩu tại chính xác con đường bên trên, lại không biết chính mình thành kính bị ngươi lợi dụng. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều rơi tại tiểu thần tọa trong lòng, nhường tâm hắn rung động, hổ thẹn, không dám ngẩng đầu. Hiện tại lại trả lời ngươi vấn đề mới vừa rồi. Ngươi nói, ta dựa vào cái gì đối ngươi hạ xuống trách phạt? Thần tọa bên trên truyền đến trực kích lòng người rộng lớn thanh âm. Chỉ bằng ta là Cố Trường Chí. Đợt, cuối tháng còn có ngày cuối cùng, khoảng cách 2000 phiếu còn kém 300 phiếu. Mặc dù hy vọng xa vời nhưng vẫn là cầu một phiếu cuối tháng, đêm nay chương 02, đại khái nửa giờ sau ra. Chương 244, Cố tiên sinh, cầu một phiếu, chương 244, Cố tiên sinh, cầu một phiếu. Tinh thần thần vực huy quang từ tiêu tán. Theo thế giới hiện thực thời gian đến tính toán, đây hết thảy chỉ có điều kinh nghiệm một giây. Gió kia rủ xuống màn trời nước mưa, vừa lúc rơi trên mặt đất. Cựu thần tọa thần lâm kết thúc. Hoàng kim đại nhật không còn câu hắn, thế là thiên ti vạn lũ tinh thần lực tựa như gió tản ra. Hương hực thần vực khôi phục bình tĩnh. Ngôi thần tọa bên trên nam nhân, thanh âm có chút giã rời. Hắn đối với một bên sĩ quang nhẹ giọng mở miệng, nói: "Tạ ơn." Sau một khắc, Cố Thận theo nóng hổi quang minh bên trong đi ra, từ đầu đến cuối, hắn vẫn đứng ở chỗ này, chưa hề xê dịch qua một bước. Vậy đối với tiểu thần tọa mà nói là đốt hồn chi hình mặt trời, đối với hắn mà nói dường như mới sinh một suối, ấm áp mà lại nhu hòa. Cố tiên sinh Cố Thận nhìn xem Cố Trường Chí, thanh âm có chút phức tạp, nói: "Không nghĩ tới, người thật còn sống." Hắn thấy không rõ giờ phút này thần tọa bên trên nam nhân khuôn mặt. Vô số huy quang bao khỏa, bao trùm, đem hắn bao phủ, khiến cho đạo thân ảnh này nhìn vô hạn cao lớn, vô hạn đáng tin. Cái này đích xác là một cái vô cùng để cho người ta có cảm giác an toàn nam nhân. Trên thực tế, Cố Thận đã sớm thấy qua Cố Trường Chí bộ dáng. Nam nhân này từng là không ai không biết không người không hay chiến thần, vô số người đều xem làm thần tượng, tấm gương. Nhưng hôm nay tại tinh thần huy quang bao phủ xuống, ngay cả trong trí nhớ gương mặt kia dường như cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Quang mang phất động bên trong, Cố Trường Chí đầu lâu chậm rãi xê dịch, tựa hồ là đối mặt chính mình. Thần tọa truyền đến thanh âm mang theo mộ ý, thời gian của ta không nhiều lắm, đây là một câu không quá may mắn lời nói. Cố Thận nghe xong trong lòng trì trệ, Cố Trường Chí cười nói bổ sung, không nên suy nghĩ nhiều. Là lần này thần lâm thời gian không nhiều lắm. Không đợi Cố Thận buông lòng một hơi. Đương nhiên thanh trùng bên trong thời gian cũng không nhiều. Cố Thận thần sắc phức tạp nhìn xem thần tọa phương hướng, không biết nên nói cái gì, nghĩ thầm Cố Trường Chí tiên sinh cũng là ưa thích nói chuyện thở mạnh sao. Chẳng biết tại sao, lúc đầu tâm tình nặng nề, đột nhiên biến dễ dàng một chút. Có lẽ là bởi vì Cố Thận ý thức được, ở đằng kia thần thánh trang nghiêm hoàng kim huy dưới ánh sáng, từ mặt mũi tràn đầy túc sát, nói ra hạ xuống thần phạt bởi vì ta là Cố Trường Chí nam nhân, cũng không phải là hai chân không nhiễm bụi bặm thần, hắn cũng là một người bình thường. Cố Trường Chí giọng nói nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng đầy đủ giải đáp ngươi hoang mang. Cố Thận sinh lòng cảm khái. Kia thần tọa bên trên hai mắt, quả thực chính là nhìn rõ lòng người duyệt khí, liếc mắt một cái thấy ngay mình tâm tư. Đối với lần này thần lâm, hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Hít sâu một hơi, Cố Thận nhanh chóng làm sửa lại một chút tư tự. Ta tận mắt thấy tín vật lựa chọn tống tử. Vì cái gì thần lâm mục tiêu lại là ta? Thần lâm là một cái đơn phương quyết định liền có thể tiến hành chuyện. Kỳ thật cũng không có đa số người trong tưởng tượng như vậy thần thánh trang nghiêm, chỉ cần hỏa chủng rót vào ý chí, nhục thân gánh chịu thần lực, liền đầy đủ tiến hành thần lâm. Cố Trường Chí bình tĩnh nói, kỳ thật thần tọa tự thân vĩ lực chính là một loại thần lực. Cố Thận có chút minh bạch, thần lâm chuyện này quá cao cao tại thượng, có một tầng khăn che mặt bí ẩn ngăn che. Trên thực tế cũng không phức tạp, ai cũng có thể tiến hành thần lâm, nhưng nếu như là người bình thường đi gánh chịu thần lực, kết quả không hề nghi ngờ, chỉ cần không một giây, nhục thân liền sẽ bị thần lực xé nát. Cho nên thần tọa đối với sứ đồ mới sẽ như thế tuyển chọn tỉ mỉ, đối bọn hắn mà nói không chỉ là lựa chọn một vị tâm tính phẩm đức có thể xứng đôi năng lực giả tặng cho tín vật, càng quan trọng hơn là vị này sứ đồ tự thân cần đủ cường đại, làm như vậy lá bài tẩy cuối cùng thủ đoạn, thần lâm mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Mà những cái được gọi là thần tọa liền là có thể gánh chịu hỏa chủng lực lượng siêu cường giả. Bọn hắn tự thân chính là thần lực góp lại thể. Không hề nghi ngờ, thần có thể trở thành thần là có nguyên nhân. Sở dĩ tín vật lựa chọn tống từ trở thành sứ đồ lựa chọn ngươi tiến hành thần lâm, Cố Trường Chí nhẹ giọng cười cười, ánh mắt của hắn xuyên thấu hoàng kim thần vực, mơ hồ rơi vào vị kia tên là Cố Nam Phong hậu bối vãn sinh trên thân. Kỳ thật rất đơn giản, cho dù không muốn nói với ngươi, tin tưởng không được bao lâu, ngươi cũng có thể phát hiện chân tướng. Viên kia văn chương căn bản cũng không phải là tín vật của ta. Cố Thận khẽ giật mình. Nam Phong đi một chuyến Quang Minh Thành, bái phòng lao sư của ta, vào tay một cái sứ đồ văn trường, tiểu giã vận dụng quyền hạn của ta. Đến thay hắn xuyên tạc biển sâu đi chép. Cố Trường Chí bộ dạng phục tùng nói, tiểu giã chính là thanh trùng thủ lăng người. Quả nhiên, Trừ Linh suy tính là chính xác. Nhìn ánh mắt của ngươi, dường như có lẽ đã đoán được. Ta liền biết, cái này Mai Văn Trương có thể giấu giếm được phía ngoài tuyệt đại bộ phận người, nhưng không thể gạt được ngươi. Cố Trường Chí mỉm cười nói, dù sao, nguyên dấu hiệu có thể bắt được biển sâu cơ sở ăn cướp. Nguyên dấu hiệu ba chữ này theo Cố Trường Chí trong miệng nói lúc đi ra, Cố Thận Thần sắc đột nhiên biến thành cổ quái, hắn vô ý thức mong muốn ẩn nút, nhưng rất nhanh liền ý thức được đây là không có ích lợi gì hành vi. Trừ Linh là hắn bí mật lớn nhất, nhưng trước mắt này vị, là cùng Đồ Linh vai sóng vai lớn lão, dường như biết bí mật gì đều không đủ. Thay ta hướng Trừ Linh vấn an, ta từng cùng Đồ Linh cùng một chỗ chứng kiến nàng sinh ra. Cố Trường Chí ôn hòa nói, kia là không tệ cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Vô cùng đồng ý. Đúng rồi, Hoàng Kim Thần Tọa bên trên thân hình bắt đầu biến hư ảo, Cố Trường Chí thời gian cũng không nhiều, hắn ngưng trọng nói, cái kia thanh cây thước, ngươi cần phải thận trọng đảm bảo. Chân lý chi thước. Liên quan tới chân lý chi thước. Cố Trường Chí dùng thận trọng đảm bảo bốn chữ này, đây là đáng giá suy nghĩ sâu xa một cái từ. Trên thực tế Cố Thận đã cảm giác được dị dạng. Tại vận dụng chân lý chi thước thời điểm, trong đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cực đoan thanh âm. Cố Thận nghĩ đến mình từng ở U Quỷ Chi Lung bên trong nhìn thấy hình tượng, Trừ Linh từng nói, hắn ác niệm lớn đến đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Mà đang toàn lực vận dụng chân lý chi thức sau, ác niệm dường như xâm chiếm chính mình toàn bộ tâm thần. Lần này có thể trọng đoạt thân thể. Lần tiếp theo đâu? Ý của ngài là, ta tốt nhất đừng vận dụng chân lý chi thức. Không, ngươi có thể vận dụng, chỉ là ngàn vạn phải chú ý, không nên bị thanh này cây thức ảnh hưởng tới ý chí của mình. Cố Trường Chí lắc đầu, nói, chân lý chi thức chỉ là một cái tên dễ nghe mà thôi. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, đây là một cái nhìn như hoàn mỹ, nhưng kỳ thực có cường đại thiếu hụt phong ấn vật. Đúng vậy. Cố Thận lần thứ nhất vận dụng, cũng cảm giác được, chân lý chi thức vận dụng có chút giống là thần lâm. Tinh thần lực tiêu hao về sau, liền theo thần tọa phía trên, rơi xuống vực sâu bản trượng. Cái này là một thanh vô cùng sắc bén kiếm hai lưỡi. Đối với người, cũng đúng mình. Cố Trường Chí nhìn thẳng Cố Thận hai mắt, nói, thanh này cây thước đời trước chủ nhân, là một cái phi thường cường đại gia hỏa, nhưng rất đáng tiếc, hắn cuối cùng bị ác niệm chỗ xâm, thế là ta không có lựa chọn, chỉ có thể giết chết hắn. DS, một, buổi sáng ngày mai còn có một chương 2, ban đầu một đám đầy, ta mới xây 27. Nhóm hảo là 6336911135, fan hâm mộ chỉ 100 liền có thể thêm nhóm 3, nếu như tháng này ngày cuối cùng có thể hoàn thành 2000 phiếu, ta sẽ tại tháng sau ban đầu nhiều hơn 2 chương. Chương 245, hết thể đều kết thúc, canh 3, cầu phiếu. Chương 245, hết thể đều kết thúc, canh 3, cầu phiếu. Tại thần lâm về sau, Cố Thận cảm nhận được chân lý chi thức biến hóa. Khai phát tới 200 chân lý chi thức, có thể trực tiếp xóa đi nào đó dạng sự vật tồn tại vết tích. Đây không phải sáng tạo chi lực, mà là hủy diệt. Fan có chỗ đến, tất nhiên có điều mất. Cố Trường Chí nói, nếu như không cách nào áp chế trong lòng ác niệm, như vậy theo chân lý tri thức bên trong cấp lấy càng nhiều, liền càng dễ dàng biến thành mất khống chế người liên quan tới ác niệm. Có hay không áp chế phương pháp? Cố Thận nhíu mày hỏi. Hô hấp pháp. Hoàng Kim Thần Tọa bên trên nam nhân chậm rãi nói, mất khống chế bản chất là nhục thân không cách nào gánh chịu tinh thần, một môn tốt nhất hô hấp pháp có thể giúp siêu phàm giả giảm mạnh mất khống chế phong hiểm. Hắn ý vị thâm trường nói, nếu như không muốn bị ác niệm chỗ nhiễu, ngươi có thể đi tu hành trên đời này tốt nhất hô hấp pháp. Cố Thận khẽ giật mình. Trên đời này tốt nhất hô hấp pháp? Đó không phải là Đại Nhật Quang Huy bao phủ xuống nam nhân giống như cười mà không phải cười. Đáp án đã hết sức rõ ràng. Kinh chập. Cố Thận hồi tưởng lại thủ lăng người cùng mình gặp nhau thế giới tinh thần. Không. Không chỉ là kinh chập, Cố Trường Chí lưu lại hô hấp pháp có mấy quyển, kinh chập chỉ là trong đó một quyển. Ta chờ mong ngươi có thể tu ra hoàn chỉnh bốn mùa vùng bỏ hoang đối với Đồ Linh đặt vào kỳ vọng cao chìa khóa mà nói. Tìm tới tản mát hô hấp pháp, hẳn không phải là việc khó a. Cố Trường Chí dừng một chút, cười nói, dù sao, ngươi có Trừ Linh trợ giúp. Trong lúc nói chuyện, thân hình của hắn dần dần bắt đầu tiêu tán, thần tọa bên trên kia cao lớn thân thể hóa thành từng mảnh bay ra xi quang, cả tòa thần vực cũng không còn như lúc trước vững chắc như vậy. Sắp tới lúc rồi a. Cố Thận trong lòng siết chặt. Hắn còn có nhiều vấn đề không hỏi. Viên kia văn chương nếu như là đến từ Quang Minh Thành thần tọa tín vật, vì cái gì có thể dẫn triệu Cố Trường Chí thần lâm? Vì cái gì mình có thể hoàn mỹ gánh chịu thần lực? Còn có, thân thế của mình, sinh hỏa lai lịch, những cái kia hô hấp pháp hạ lạc. Ân, ngươi hẳn là còn có rất nhiều vấn đề a. Thiếu niên Cố Trường Chí cười cười. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt có chút phiêu hốt, thanh âm cũng biến thành phiêu hốt, bởi vì không thể nói nguyên nhân, ta không cách nào rời đi thanh trùng. Giống như ngày hôm nay thần lâm đã không có khả năng lại có lần thứ hai. Đây là rất nhiều năm trước chôn xuống hạt giống, tận lực đợi đến hôm nay nảy mầm. Cố Thận có chút ngơ ngẩn. Rất nhiều năm trước, tiểu thần tọa rình mò qua ta, Cố Trường Chí mỉm cười nói, đây coi như là ta tiễn hắn một cái tiểu lễ vật. Cố Thận bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng Hoàng Kim thần vực thần lâm, chân chính vật dẫn cũng không phải mình. Thần vực tiêu tán sau, thế giới hiện thực đông kết thời gian sẽ khôi phục, không cần phải lo lắng thần lâm sự tình sẽ cho ngươi gây phiền toái, chắc hẳn tối nay về sau nguyên chi tháp sẽ an phận rất nhiều. Cố Trường Chí thanh âm biến càng thêm mờ mịt, cả tòa Hoàng Kim thần vực đều tại vũ hóa, thường hực thần huy từ từ tiêu tán, đại đô dạ mạc một lần nữa bao phủ xuống. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Thấy được Cố Trường Chí cho tiểu thần tọa tặng lễ vật về sau, Cố Thận vô ý thức cảm thấy lễ vật cái từ này dường như không quá may mắn. Yên tâm, thần tọa bên trên nam nhân vươn tay, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng Cố Thận mi tâm, cười nói, là tốt lễ vật. Cố Thận giật mình. Mi tâm kia sợi không an phận xích hỏa, tại bị hai cây ngón tay đụng vào về sau, vậy mà an tĩnh lại. Tinh thần thần bực bên trong không có thực thể, nhưng Cố Thận lại dường như cảm nhận được một loại đã lâu ấm áp, chiếu cố thật tốt kia sợi lửa. Đông kết tư duy khôi phục như thường, thánh mục phá đất mà lên, như một cái kẻ lớn, bao khỏa đám người, vô số băng chiều quét sạch, tại thánh mục mặt ngoài bao trùm, hình thành tầng thứ hai phòng ngự. Lục Nam cận bảo vệ tỷ tỷ của mình, Cố Nam Phong đệ lại đao gỗ. Đêm dài phía trên kia sợi tử sắc huy quang đã tiêu tán, khuyết tán bao trùm cả tòa sư tử hạng đại vực cũng theo đó phá hủy. Không trung quả đen trùng điệp rơi xuống chấm đất, mi tâm có một sợi thiêu đốt huy quang chậm rãi dập tắt. Hoàng kim thần vực tiêu tán lúc, viên kia tín vật một lần nữa về tới sứ đồ chủ nhân mi tâm. Giờ phút này hắn đã mất đi ý thức, phía sau cánh chim phá thành mảnh nhỏ, lộ ra thiêu đến cháy đen sơn than thân thể. Cho dù là bất tử giả cũng cần là mượn dùng thần lực mà trả giá đắt, mà giống nhau trả giá thật lớn, còn có Trung Châu đường xa mà đến hai vị sứ đồ. Giống nhau tại hoàng kim thần vực tiêu tán lúc, một vòng xí quang khuyết tán mà ra, trói buộc chặt tần dạ, khiến cho tu di không cách nào triển khai. Hắn tức giận gầm nhẹ, một đoạn ký ức theo tiểu thần tọa thần lâm, chính mình triệt hồi tín vật gia trì về sau bị cắt đứt, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần dạ thần sắc tái nhợt nhìn xem tiểu thần tọa thần lâm phương hướng. Kia trước kia thác nước bắn ngàn mét tử huy trung ương, chỉ còn lại đầy trời bay xuống cho tàn, đen nhánh áo khoác trên không trung bị thần lực phá tan thành từng mảnh. Nếu như không cách nào gánh chịu thần lâm, nhục thân liền sẽ bị trong nháy mắt chống nổ tung, mà từ sau lúc đó, không chỉ là sứ đồ tinh thần sẽ bị hủy đi, liền ngay cả thể nội siêu phàm nguyên chất cũng sẽ không tồn tại. Đây là chết một cách triệt để. Thiên Vũ, chết. Cùng tống từ như thế, tần dạ từ không trung rơi xuống, hắn tất cả siêu phàm năng lực đều bị cái này sợi kim sáng vòng sáng trói buộc, cả người trùng điệp rơi đệm mà xuống, vừa vặn rơi vào trước mặt mọi người, tóe lên một vũng máu tươi cùng cho bụi. Còn không có ngẩng đầu lên, một thanh trường đao liền nằm ngang ở trước mặt hắn. Tóc dài bị gió thổi đến không ngừng hướng về phía trước văng lên. Lục Nam cận một cước giẫm tại tần dạ lồng ngực, đem vị này sứ đồ giẫm tại dưới chân, chỉ cần một đao, liền có thể đâm xuyên đầu của hắn. Mũi đao treo tại tần dạ trước mặt. Thủ lăng người vừa mới truyền đến tin tức, nói thanh trùng bên trong truyền đến dị động. Nắm đao gỗ Cố Nam Phong, thần sắc có chút hoảng hốt, đè xuống cảm xúc khuấy động, thấp giọng nói, là thần lâm đối bọn hắn mà nói. Trận chiến đấu này chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Thần cung thần chi chiến, phân ra được thắng bại. Chu Thế Nhân meo cặp mắt lại, nhìn chỗ không bạch hư vô phía sau một phương hướng nào đó, nơi đó có một đạo dần dần tan biến đi xa màu trắng cái bóng. Khi lấy được cái nào đó khẳng định trả lời chắc chắn đáp lại về sau, lão gia hỏa đối tần dạ nhẹ giọng cười lạnh nói, xem ra các ngươi đạt được mong muốn đáp án. Không phải sao? Tần dạ hít sâu một hơi, thần sắc có chút khó coi. Hắn hai mắt nhắm lại, không còn đi xem treo tại trước lông mày mũi đao, cũng không phải là bởi vì sợ hãi cái chết. Hắn đã sớm làm xong kính dâng tất cả chuẩn bị. Hắn chỉ là tư tự quá loạn, còn không có biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Theo bắt đầu tới kết thúc, mọi thứ đều phát sinh quá nhanh. Chính mình thờ phụng vị đại nhân kia, cho tới bây giờ còn không có truyền đến bất kỳ chỉ thị. Hắn cùng thần tọa giữa người lớn với nhau, dường như đã mất đi liên hệ. Là tín vật mất hiệu lực a. Vô luận như thế nào, một cái vô cùng tàn nhẫn sự thật bày ở trước mặt, Cố Trường Chí thật hoàn thành thần lâm, đồng thời đánh lui tiểu thần tọa. Hết thể đều kết thúc. Thiết Ngũ tử vong, chính là chứng minh tốt nhất. DS, trước mắt còn kém 185 phiếu tán, chỉ kém một chút. Lần nữa cầu phiếu. Chương 246, xuất đao chương 246, xuất đao đại đô tối nay, gió đã chạy hết, máu cũng chảy hết. Trôi này treo tại tần dạ mi tâm phía trên trường đao, trong gió vô cùng ổn định. Chỉ kém một chút xíu, liền sẽ rơi xuống. Lục Nam cận sợi tóc bị gió thổi loạn, tại trước mặt bay tán loạn, chỉ lộ ra một đôi phát ra u mang hai mắt. Tần Dạ chậm rãi mở mắt, thấy được Lục Nam cận cặp kia tràn ngập sát ý hai mắt, hắn nhịn cười không được. Ngươi muốn giết ta à? Tần Dạ thanh âm cực nhẹ mở miệng, ngữ khí nghe càng giống là khiêu khích. Hắn hoàn toàn không thèm để ý sống chết của mình, dường như mong mọi Lục Nam cận rơi đao một phút này đến. Đương nhiên Lục Nam cận thanh âm so đao quang lạnh hơn. 10 năm trước, nam nhân này mang đi Lục Thừa sinh mệnh thời điểm, nhưng không có một chút do dự. Vậy thì động thủ a, Tần Dạ mỉm cười nói, một đao, giết ta. Không chờ Tần Dạ tiếng nói rơi xuống đất, đao quang liền đã lóe ra. Lục Nam cận song tay cầm đao, dốc hết toàn lực hướng đâm xuống đi. Cùng lúc đó, Tần Dạ mi tâm có một tầng vô hình mà mỏng manh đen nhánh mặt kính chống ra. Tu Di, Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, lam thiết sắc bén lưỡi đao gắt gao đụng vào Tu Di thiếp thân lĩnh vực bên trong, đâm rách một tầng huyết đục, nhưng sau một khắc liền bị bắn ra. Mượn một sát xung kích, Tần Dạ lăn lộn thân thể, ý đồ đứng lên, nhưng sau một khắc liền một lần nữa trùng điệp té ngã trên đất. Vô số mọc đầy giữ tận gai nhọn dây leo, trong nháy mắt phá đất mà lên, quấn đầy hai chân của hắn, những này dây leo tính cả Tu Di cùng nhau quấn quanh, khiến cho hắn căn bản là không có cách dịch bước. Đáng chết, Tần Dạ cái trán gân xanh nâng lên, hắn nổi giận thanh âm đống nhiên gián đoạn. Một cái thiết quyền đập ầm ầm tại chính mình trên hai gò má, đánh cho hắn lăng không lăn lộn, một chiếc răng bị đánh đến chóc ra. Rất khó tin tưởng, đây là một nữ nhân nằm đấm. Phanh. Ngay sau đó, lại là một kích hạ lạc lúc lên gối, đè vào Tần Dạ trái tim, đâm đến hắn bay tứ tung mà ra, khảm vào phương xa lấp kín thạch bích phía trên, ho ra một ngụm lớn máu tươi, còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bên tai lại là một đạo tiếng sấm tiếng vang. Lục Nam cận xa xa một cái chạy lấy đà, nàng ném ra trường đao, vứt bỏ áo khoác, vô số năm đấm như gió bão mưa rào nghiêng rơi, mỗi một kích đều dùng hết toàn lực, mạnh mẽ đánh vào Tần Dạ trên mặt. Cuối cùng, đông một tiếng, cuối cùng một quyền thất bại, đánh vào thạch bích bên trên, nơi đó trước tiên là Tần Dạ đầu vị trí. Lục Nam Cận thanh âm khàn giọng thở, sợi tóc tản mát. Ở trước mặt nàng, lưng tựa thạch bích Tần Dạ chậm rãi trượt xuống, không còn có một tia đứng thẳng khí lực. Ai có thể nghĩ tới, cao cao tại thượng sứ đồ sẽ có chật vật như thế một bộ dáng, đầy mặt đều là máu tươi, tiến khí không có ra khí nhiều. Ngươi muốn giết hắn a? Chu Thế Nhân thanh âm xa xa truyền đến. Lục Nam Cận nhìn hướng lão sư. Tây Tiên Sinh ngồi xổm trên mặt đất, nheo cặp mắt lại, đang chuyên tâm nhìn chăm chú trên mặt đất một cái lây dính vết máu văn trường, phía trên này điêu khắc cao su từ cây. Vừa mới đánh nhau lúc, theo Tần Dạ trong ngực rơi ra. Đây là Nguyên Chi Tháp một vị khác thần tọa tín vật. Lão gia hỏa cũng không có trực tiếp đưa tay đi nhặt viên kia văn trường, mà là mang lên trên mạnh ăn khớp vật liệu đặc chất đặc thù bao tay, lấy ra một cái tử ngân túi bị kín, lúc này mới đưa tay tiếp xúc tín vật, đem nó để vào trong túi. Lục Nam Cận túi đầu nhìn xuống đầy mặt máu tươi Tần Dạ, đã mất đi tín vật, bị thánh mục trói buộc, đây cũng là chính mình giết chết Tần Dạ cơ hội tốt nhất, không có cái thứ hai. Hắn giết Lục Thừa. Nàng bình tĩnh nói, nợ máu trả bằng máu, một mạng trả một mạng, cái này rất công bằng. Ân, nói rất có lý, ta tán thành. Chu Thế Nhân thu hồi viên kia tín vật, bình tĩnh nói, như là đã làm ra quyết định, vậy thì động thủ đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đã làm tốt tiếp nhận Nguyên Chi Tháp phản kích chuẩn bị. Lục Nam Cận yên lặng nhìn chằm chằm Tần Dạ, cái kia đầy mặt máu tươi nam nhân đã không có khí lực phản kháng, dứt khoát ngẩng đầu lên, đối với mình chậm rãi nhếch miệng, gạt ra một cái mỉm cười. Hắn tại mời tự mình động thủ. Sau một khắc, thánh ngục phá đất mà lên, bọc thanh kén, đem Tần Dạ khóa kín ở bên trong, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nếu như không giết hắn, sẽ như thế nào? Lục Nam Cận thanh âm khàn khàn hỏi. Tài quyết sở sẽ giam hắn, cho dù là sứ đồ vi phạm với liên bang nghị hội pháp luật, cũng chạy không thoát vốn có chế tài. Chu Thế Nhân đứng người lên, nói, nếu như Trung Châu Phương lựa chọn thương lượng, ý đồ giải cứu hắn, như vậy 10 năm trước bản án liền có thể một lần nữa truy cứu trách nhiệm. Lục Nam Cận đú ám ánh mắt có chút giật giật. 10 năm trước bản án, còn có truy cứu tất yếu a? Người đã chết. Trên thực tế nàng biết đây là một cái bẫy, nếu như Trung Châu định muốn cứu Tần Dạng, như vậy thì tương đương gián tiếp thừa nhận chính mình tham dự ám sát Đông Châu yếu viên Nưu Đồ. Nhưng nếu như Trung Châu không mắc Nưu Đồ, nếu như vị kia thần tọa lựa chọn từ bỏ hắn, như vậy hắn nhất định phải chết. Chu Thế Nhân nói, ta cũng không phải là muốn làm nhiễu lựa chọn của ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, đây là một cái sớm muộn phải chết người. Trầm mặc thật lâu, Lục Nam Cận một cái tay đè xuống viên kia kẻ lớn, chậm rãi quay đầu, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, cũng có chút hoang mang, từng bước lướt qua người ở chỗ này. Tỷ tỷ, cố thận, cấp chí tiên sinh, còn có lão sư của mình, vất vả tu hành 10 năm, treo chống nàng đi đến bây giờ lớn nhất động lực, chính là cứu hận. Nàng vốn cho rằng, báo thù ngày đó chính mình không có một tơ một hào do dự, nhưng hôm nay một ngày này tới, vì cái gì cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống. Cố Nam Phong một tay đè xuống đao gỗ trôi đao, phi thường thất thú đứng tại nơi hẻo lánh, hắn yên lặng nhìn xem một màn này, giống như minh bạch một chút cái gì. Kỳ thật hắn là có thể lý giải Lục Nam Cận giờ phút này tâm tình người. Người thường thường thống khổ nguyên nhân đều là bởi vì chính mình không đủ cường đại. Cuối cùng Lục Nam Cận ánh mắt rơi vào lão sư trên thân. Trước đây không lâu tại lão trạch viện kia lời nói, cách một cái cửa gỗ, hai người lẫn nhau ngầm hiểu ý ngài. Hy vọng ta làm thế nào? Chu Thế Nhân nheo cặp mắt lại, hắn ngắn ngủi suy tư một giây đồng hồ, từ dưới đất nhặt lên cây đao kia, đi vào đệ tử của mình trước mặt, nếu như là 30 năm trước, ta sẽ giết hắn, sau đó nghĩ hết biện pháp theo thần tọa trên tay chạy trốn. Đoạn tuyệt cùng tài quyết sở liên hệ, cũng không còn trở về đại đô, mai cho đến một ngày ta nắm giữ có thể theo thần tọa trong tay sống sót lực lượng. Nếu như là hiện tại, ta sẽ không ra đao. Hắn thanh đao chui treo ngược, đưa cho Lục Nam Cận. Chỉ cần kết quả đã định trước, như vậy ta liền sẽ chờ đợi Lục Nam Cận cầm trường đao. Nàng hít một hơi thật sâu, có một sát na, nàng từng nghĩ tới lão sư nói trước mặt kia một bộ cảnh tượng, chính mình giết chết Tần Dạ, bị ở xa Trung Châu Nguyên Chi Tháp thần tọa cảm ứng, sau đó như vậy đảo vòng, sẽ có liên tục không ngừng siêu phàm giả theo đuổi giết chính mình, hoặc là chính mình chết đi, hoặc là chính mình biến càng mạnh, cái này dường như không phải một cái cỡ nào hỏng bét lựa chọn. Nhưng tại hạ một sát, trong óc nàng xuất hiện tỷ tỷ khuôn mặt tươi cười, xuất hiện tống tử, xuất hiện rất nhiều chương. Chính mình lúc đầu coi là đã xem nhẹ, nhưng lại thật sâu nhớ ở trong lòng khuôn mặt. Trường đao bị nàng chậm rãi cắm vào bùn trong đất, thấy một giải trừ phong tỏa, lộ ra Tần Dạ tấm kia nhuộm đầy vết máu hai gò má. Lục Nam Cận nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng gần từng chữ, ta chờ ngươi chết ngày đó. DS, một cảm ơn mọi người khen thưởng, nguyên phiếu, vô cùng cảm tạ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút, không có đạt tới 2000 nguyên phiếu, chúng ta mới một tháng không ngừng cố gắng. Vì biểu đạt cảm tạ, ta sẽ ở đầu tháng tăng thêm một chương. Hai đêm nay khả năng liền một chương, cái này một chuỗi đại cao trào về sau ta cần thoáng sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nên đón kế tiếp cao trào. Đêm nay sẽ viết một cái bập lại chương, làm một cái sáng tác tổng kết. Chương 247, thiết ngũ cái chết chương 247, thiết ngũ cái chết Tần Dạ bị thánh mục khóa lại. Trận này sứ đồ nhắc lên chiến đấu cuối cùng kết thúc, lão thành khu phiêu linh lấy dị sắt cùng máu tanh tàn bị, tu di đại vực không cách nào bao khỏa bầu trời đêm, ba chỗ chấp hành chuyên viên nhanh chóng đã tìm đến hiện trường. Bởi vì quang minh thành văn chương tín vật nguyên nhân, sư tử hạng thương binh đều chiếm được thần lực cứu chữa. Duy một thương nặng hôn mê bất tỉnh người chính là tống tử. Thôi Trung Thành đứng tại tu di lĩnh vực bên ngoài, nhìn xem bao phủ dài bóng tối của màn đêm sắc dần dần tối lui, khoảng cách Cố Nam Phong khởi hành tới kết thúc, hắn cũng không có chờ đợi quá lâu, đứng tại lĩnh vực bên ngoài, thậm chí không có cảm thấy tối nay lão thành khu có cái gì dị thường. Thẳng đến dạ mạc triệt hồi, Cố Nam Phong tại nhỏ Thôi tiên sinh trước mặt dừng lại, thành khẩn nói, tạ ơn Thôi Trung Thành như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, kết thúc.
Kết thúc.
Cố Nam Phong gật đầu. Thôi Trung Thành nhìn xem một đám người khiêng cáng cứu thương, phía trên nằm một cái cháy đen than đen, bị mang tới xe cứu thương, cái kia than đen thế nào như thế nhìn qua mắt. Hắn nhịn không được nhíu lông mày, cố gắng nhường thanh âm của mình chẳng phải kinh ngạc, nói, vị này là Tống Tử. Cố Nam Phong cười nói, đây là vận dụng tín vật tác dụng vụ. Tê dù là nhỏ Thôi tiên sinh, cũng không nhịn được nhẹ khẽ hít một cái khí lạnh. Rất nhanh lại là một nhóm người giam giữ lấy một cái bị thánh mục trói buộc nghiêm nghiêm thật thật áo khoác dài nam nhân. Vị này lại là Nguyên Chi Tháp sứ đồ Tần Dạng, cùng mình lúc trước tại Hoa Chí nhìn thấy không giống nhau lắm. Một vị khác đâu? Một vị khác Cố Nam Phong chỉ lão thành khu phương xa bầu trời đêm, nghĩ nghĩ nói, nổ tung. Trường Phong lôi cuốn lấy dị sắt, pha tạp vụn sắt lóe ra ảm đạm quang mang. Cố Nam Phong nghĩ có chút tiếc nuối, đáng tiếc thần vực đông kết tất cả mọi người tư duy, không người trông thấy sắt vương tọa nổ tung lúc cảnh tượng. Đám người rời đi về sau, chỉ để lại Thôi Trung Thành một người cô độc quặn cu é đứng tại chỗ. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bấm Triệu Lao ra từ điện thoại. Một giờ sau, Tống Tử đã nằm tại trên giường bệnh, cô kia đen nhánh như than cốc thân thể đã khỏa đầy băng vải, thoạt nhìn như là một cái ngủ say nhiều năm đã hong khô sắc ướp, an tường mà tĩnh mịch. Hắn cũng không biết rõ giờ phút này trong phòng bệnh vây đầy quan tâm người, phu nhân cùng Nam Cẩn ngồi giường bệnh hai bên, Cố Nam Phong ôm đao gỗ bên cạnh ngồi bệ cửa sổ vị trí, Nam Loan khu Trần Tăng nghị viên còn chưa chạy tới, nhưng Cốc Chí tiên sinh lại là theo lão thành khu một đường cùng đi qua, một tấc cũng không rời. Tại chính thức nghị viên giao tiếp hoàn thành trước đó, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, để phòng ra lại chỗ sơ suất. Cốc Chí tiên sinh đối phu nhân mở miệng, nói, tối nay về sau, Đông Châu nghị hội đối dự luật thái độ sợ rằng sẽ xảy ra đại nghịch chuyển, phu nhân chỉ là chậm rãi gật đầu. Kinh nghiệm trận này ám sát, nàng rất nhanh liền khôi phục chấn định, ta hiện tại quan tâm là anh tập thương thế. Trước mắt cư tất, Nguyên Chi Tháp hết thể phái ra hai vị sứ đồ, một vị gọi Tần Dạng, một vị gọi Thiết Ngũ. Thiết Ngũ đã chết. Nguyên nhân cái chết là không cách nào gánh chịu thần lực, mà giống nhau vận dụng tín vật, tiêu hao thần lực còn có một người. Chính là Tống Tử, tất cả mọi người nhìn thấy hắn tại trời cao phía trên, địch kích hai vị sứ đồ cảnh tượng. Không muốn mạng vận dụng tín vật, giống như điên chút xuống thần lực. Hắn hậu quả sẽ như thế nào? Ngài có thể yên tâm. Ngồi bệ cửa sổ trước Cố Nam Phong ôm Nago, nói khẽ, Tống Tử huynh đệ không có việc gì, thủ lăng người tiên sinh tiến hành quay toán. Hắn chạy xuôi bất tử giả máu tươi, nắm giữ cực mạnh tự lành năng lực, những thương thế này đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Dừng một chút, hắn hẳn là chỉ là đã hôn mê, dù sao cũng là lần đầu gánh chịu thần lực, ý thức phải cần một khoảng thời gian khả năng tiếp nhận. Chu Tế Nhân cũng mở miệng, an ủi, không cần phải lo lắng, Tống Tử không có việc gì. Lục Nam Chi hít sâu một hơi, nàng vẫn có ba phần lo lắng, nhưng lại không lên tiếng nữa. Cố Thận thì là đứng ở ngoài cửa, dựa lưng vào phòng bệnh, trong phòng đối thoại một chữ không sót truyền vào trong thai của hắn. Sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Thiết Ngũ chết à? Thanh âm hắn rất nhẹ mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy. Trong đầu có một đạo nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Là Trừ Linh. Tu Di lĩnh vực vỡ vụn về sau, tinh thần kết nối liền khôi phục bình thường. Theo suy tính kết quả đến xem, là như vậy. Giờ phút này lão thành khu trên không, từng cái máy bay không người lái lướt qua, Đông Châu nghị hội Thiên Nhãn đang thu thập hiện trường còn sót lại chứng cứ, sứ đồ Tần Dạ xa lưới rất có thể sẽ nhấc lên liên tiếp lớn án. Theo 10 năm trước sư tử hạng ám sát bắt đầu, ai biết Nguyên Chi Tháp thần tọa dưới trướng phụng đạo giả nhóm đến tột cùng còn làm nhiều ít không muốn người biết lãnh huyết sự tình. Đáng tiếc là Thiết Ngũ theo thế giới này bốc hơi, bởi vì quá khổng lồ thần lực, lục thể của hắn trực tiếp bị phá hủy, xé nát, mà phát động đại lượng tiên nhãn về sau, ý đồ siêu tập siêu phàm nguyên chất chấp hành chuyên viên cũng không công mà lui. Đây là đúng nghĩa bốc hơi khỏi nhân gian. Nhục thân chết đi, tinh thần hủy diệt, ngay cả siêu phàm nguyên chất còn sót lại đều không có để lại. Hết thảy tất cả đều biến mất sạch sẽ, dường như chưa hề xuất hiện qua. Đối với Đông Châu mà nói, cái này không là một chuyện tốt. Nhân loại nhục thân chỉ là vật chứa, Newton gánh chịu quá cường đại lực lượng, liền sẽ giống Thiết Ngũ như thế. Trừ Linh điều động lấy đại lượng số liệu, cuối cùng không có đạt được một chút xíu manh mối, Thiết Ngũ thở dài, nói, chết liền một sợi siêu phàm nguyên chất đều không có còn lại. Tại siêu phàm giả thế giới bên trong, câu nói này hàm nghĩa, đại khái chính là cùng chết liền xám đều không có còn lại không sai biệt lắm. Còn có cái gì, so siêu phàm nguyên chất tràn lan, càng thêm hoàn toàn chết chứ? Bất quá, đối với Thiết Ngũ loại này sứ đồ mà nói, chết tại ban cho thần lâm phía dưới, đã là kết cục tốt nhất. Trừ Linh ý thức được một chút không đúng, hành lang rất yên tĩnh. Cố Thận hỏi xong vấn đề kia về sau liền không nói gì nữa, hắn tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Ánh mắt hướng về hành lang phương xa bay xuống, có rất nhỏ gió chậm rãi đập vào mặt, xen lẫn không dễ dàng phát giác gì sát vị. Bệnh viện hành lang bên trong giám sát bị Trừ Linh một tấm lấy ra, so sánh, hệ thống bắt được một cái vô cùng nhỏ xíu hình tượng biến hóa. Kia là mới phong hệ thống sắp xếp đầu gió. Có lẽ là bởi vì nhiều năm chưa từng sửa chữa nguyên nhân, sắp xếp đầu gió đã cũ kỹ, nhìn không quá kiên cố. Một cây rất nhỏ sắt ốp vít, tại từ từ chạy xuôi tập tục bên trong, lấy một cái vô cùng chậm rãi tốc độ tự hành chuyển động. Sắp xếp đầu gió ống sắt cũng đang chậm rãi rung động. Cố Thận nhìn qua viên kia sắt ốp vít, thanh âm phức tạp mở miệng, nói, nếu như ta nói, Thiết Ngũ không có chết đâu. Ngồi linh linh riêu nhóm trong xe Trừ Linh không có ý thức tới, chính mình giờ phút này xuất hiện chấn kinh ngạc thần sắc. Sau một khắc, viên kia sắt ốp vít cấp tốc vặn quay lại phục, nguyên bản lòng sắp xếp gió thông đạo bị vặn chặt như lúc ban đầu. Cố Thận nâng lên bàn tay của mình, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Toàn bộ hành lang bên trong bằng sắt khí cụ, nắm chắc quyền thời điểm, đều cùng nhau run rẩy một chút, chọn ra đáp lại. Mới một tháng rồi, cầu nguyện phiếu, chương 248, hoan nên đi bảo, thế giới của ta chương 248, hoan nên đi bảo, thế giới của ta ong ong ong. Cố Thận nắm tay một phút này, đồ sắt cùng nhau rung động. Phản phất có một cỗ vô hình cảm ứng, nương theo lấy tâm niệm của hắn mà sinh ra. Rời đi lão thành khu sau, liền cảm giác mi tâm xích hỏa có một ít dị dạng. Hiện tại hắn có một loại kỳ dị dự cảm. Chính mình hẳn là có thể thao túng khống chế những này sắt vật tựa như là thiết ngũ khống chế những cái kia đồ sắt như thế. Mỗi một lần hô hấp, kinh chập tâm pháp đều tại chỉ dẫn chính mình, nhanh một chút tiến vào quan tưởng trạng thái. Đây chính là Cố Trường Chí đưa quả cho mình a. Cố Thận meo cặp mắt lại. Trong lòng thật sự là rất ngứa, giống như là con kiến đang bò. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hành lang camera giám sát, nhẹ giọng hỏi, có thể giúp một tay xóa đi giám sát à? Không có vấn đề. Trừ Linh đã đoán được Cố Thận muốn làm gì. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Cố Thận thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Dễ chịu. Hắn giơ bàn tay lên, nhảy nhót một tiếng, phương xa hành lang cuối sắt ốc vít nhanh chóng vận chuyển vỡ ra, kia phiến vừa mới vặn chặt ống bô xe nói trong nháy mắt tự hành phá giải ra, nương theo lấy Cố Thận thu nạp năm ngón tay động tác, mấy chục cây ống sắt lốt bốt đụng vào nhau, biến đổi hình dạng, biến thành một tôn khéo léo đẹp đẽ bỏ túi sắt vuông toạn. Tại biển sâu giám sát tầm mắt bên trong, tất cả thái bình, không có có gì động. Hình ảnh theo dõi bị như ngừng lại, Cố Thận vận dụng năng lực trước kia một tấm. Cố Thận thật sâu nhìn chăm chú trước mắt sắt vương tọa, hắn dẫn ra ngón tay, sắt thép lần nữa ngưng tán, gây dựng lại, phản phất là một đoàn không có đủ cương tính kết cấu chất lỏng, tại tung bay ở giữa, hóa thành ngón tay mềm. Không có đem chơi bao lâu, Cố Thận đột nhiên vung tay, kia liên tiếp sắt thép bay trở về đường ống thông gió, nhanh chóng trở về tới ban đầu hình thái. Hắn thành thành thật thật đứng tại cửa ra vào. Xoẹt một tiếng cửa mở. Vất vả, cần tiến đi xem một cái tống tự a. Chu Thế Nhân lấy ra một điếu xì gà ngậm lấy, liếc mắt đệ tử đắc ý con hàng này mạng lớn, không chết được. Cố Thận lắc đầu, nói, chỉ cần còn sống là được. Hơn nữa nghe động tĩnh bên trong, hẳn là không ta chuyện gì. Tây Tiên Sinh nết miệng cười cười, đi. Nếu như mỏi mệt, ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Kinh nghiệm cùng Trung Châu sứ đồ khổ chiến, tối nay là so Giang Than còn muốn lâu dài giằng giặc một đêm. Tất cả mọi người tâm lực giao kiệt, kế tiếp tài quyết sở còn phải chịu trách nhiệm giam giữ cùng thẩm vấn Tần Dạng, cùng nên đón Nguyên Chí Tháp đáp lại. Cố Thận có thể là tối nay trong mọi người đặc thù nhất một cái kia. Tại thấy qua Cố Trường Chí về sau, sinh hoạt không hiểu thấu phấn khởi, dẫn đến tinh thần của hắn cũng dị thường sung mãn. Đây cũng là hắn chủ động đưa ra ở ngoài phòng bệnh tuần thú nguyên nhân. Chính mình gánh chịu Cố Trường Chí thần lâm chuyện, hẳn là chỉ có thủ lăng người biết, sau đại chiến, chính mình tinh thần vẫn là như vậy sung mãn, có thể sẽ gây nên chú ý. Tốt. Cố Thận không có cự tuyệt lão sư ý tốt, hắn đang lo không có cơ hội một chỗ, thật tốt tìm tòi một chút Cố Trường Chí tiên sinh lưu cho mình lễ vật. Hắc ám. Vô biên bát ngát hắc ám. Ta chết. Ý thức theo đông kết bên trong khôi phục. Thiết Ngũ cảm thấy linh hồn của mình phá thành mảnh nhỏ, nhưng kỳ quái là cũng không có bao nhiêu thống khổ. Cái này chẳng lẽ chính là chết đi tư vị a? Tại hai mắt còn chưa mở ra thời điểm, hắn tưởng tượng lấy chính mình kế tiếp khả năng sẽ thấy hình tượng, có lẽ sẽ nhìn thấy linh hồn của mình như hải tảo giống như nhẹ nhàng rời đi nhục thân. Thần tọa đại nhân từng đã nói với hắn, tử vong một máy mắt, người sẽ thấy tinh thần của mình cùng nhục thể tách rời. Hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đồng thời tại thi hành nhiệm vụ những trong năm này một mực chờ mong một màn này đến. Hôm nay tử vong đối với hắn mà nói không phải tiếc nuối, mà là vinh quang. Có thể hy sinh tại thần lâm bên trong, không tiếc ngươi. Đây là một cái sứ đồ tốt nhất vận mệnh. Sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lại sau đó Thiết Ngũ giật mình. Một mảnh bay lượn cây cỏ đập trên mặt của hắn, xen lẫn ướt át hạt sương, trước mắt là mênh mông vô ngần mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang, trời cao gió mát, màu xanh biết rạng rỡ, xa xôi trong tầng trời thấp quanh quần nghẹn ngào phong minh, có một tầng thật mỏng mây đen che lấp bao phủ. Đây là Thiết Ngũ cúi đầu xuống, phát hiện mình cũng không có linh hồn lý thể. Đây là cái nào? Thần lâm về sau, chính mình vậy mà không có chết a. Thần tọa đại nhân đâu? Hắn vô ý thức đi tìm tín vật, nhưng đưa tay lật qua lật lại áo khoác một phút này, lại phát hiện ngón tay trực tiếp xuyên qua vào áo. Đây là tại mộng cảnh a, vẫn là nói, thần lâm về sau hắn chỉ còn lại linh hồn, một loại thẳng đến tâm cửa cô độc, tiêu sát hiện lên ở trong lòng, còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trống trải vùng bỏ hoang bên trên bỗng nhiên vang lên thiêu đốt thanh âm. Thiết Ngũ như gặp đại địch, khẩn trương ngẩng đầu đến, cách đó không xa có hừng hực ánh lửa thiêu đốt, phát họa thành một cái vương bức môn hộ. Một vị quen mặt thiếu niên theo trong cánh cửa chậm rãi đi ra. Hắn đối thiếu niên này có ấn tượng, nhưng cũng bèn bèn cực hạn tại có ấn tượng, bởi vì tại vừa mới nhiệm vụ bên trong, thiếu niên này là tầm thường nhất cái kia tiểu nhân vật. Lâu La, rát rưởi. Tại Thiết Ngũ trong mắt, cùng sư tử hạm những cái kia một kiếm tức mặc ba chỗ chức quan, không có gì khác biệt. Ngươi là ai? Thiết Ngũ thần sắc căng cứng, lạnh lùng nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt. Bởi vì tư duy bị đông cứng nguyên nhân, trí nhớ của hắn còn dừng lại tại thần lâm trước đó, toàn vẹn không biết về sau xảy ra chuyện gì. Cựu thần tọa đại nhân thần lâm về sau, làm bình định tất cả phân loạn, trấn áp các lộ trừ địch mới đúng. Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Châu, Cố Thận. Cố Thận nhàn nhạt mở miệng, làm vô cùng đơn giản tự giới thiệu. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Thiết Ngũ tâm tư, bình tĩnh nói, Thiết Ngũ, cựu thần tọa thừa, ngươi bị ném bỏ. Bốn mùa vùng bỏ hoang lạ thường yên tĩnh, gió mát siêu siêu phá, cái kia lơ lửng tại vùng bỏ hoang bên trên áo khoác quỷ lùn, giống như là một cái âm hồn, thất hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh ngạc. Câu nói này không khác sấm sét giữa trời quang. Ngơ ngác đứng run hai giây về sau, Thiết Ngũ phản ứng lại, hắn giận tím mặt, hướng về Cố Thận nhào tới. Ngươi đánh rắm, thần tọa đại nhân làm sao lại thua? Hắn như thế nào lại vứt bỏ ta? Mảnh này chim không thèm bị vùng bỏ hoang không có sắt nguyên tố, thế là Thiết Ngũ bổ nhào qua thời điểm chỉ nhấc lên một hồi kinh phong, nhưng không sao cả. Nhớ không lầm tiểu tử này thực lực chỉ có thâm thủy khu 3 tầng tả hữu. Chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thuấn sát chi. Giữa hai người cách xa nhau cũng không xa. Thế là cái này hung manh đánh liếc, thật chỉ dùng một cái chớp mắt, Thiết Ngũ cảm thấy thân thể của mình dị thường nhẹ nhàng, so gió còn phải nhanh hơn. Cố Thận ánh mắt tiến tĩnh, chút nào không gợn sóng. Hắn chỉ là giản dị tự nhiên quăng một bàn tay ra ngoài. Sau một khắc, hung ác đánh giết Thiết Ngũ, bị một bàn tay quật nguyên địa 1800 độ lớn lượn vòng, giống như là một cái con quay. Truyền 5 vòng mấy lúc sau, Thiết Ngũ giật mình, hắn vô ý thức còn muốn tiếp tục đánh ra trước, xe thiếu niên ở trước mắt. Thế là lại là ba một tiếng. Cái thứ hai cái tát đánh cho Thiết Ngũ mắt nổi đồng đóm, hắn dư quang thoáng nhìn Cố Thận lần thứ ba nâng lên bàn tay, trong nháy mắt tỉnh táo lại, đột nhiên đem cổ rụt trở về, hai tay bảo vệ đầu. Cố Thận nhìn thấy Thiết Ngũ hiện tại bộ dáng, gật đầu biểu thị hài lòng. Hắn rốt cục có thể an tĩnh thưởng thức mảnh này hạo mộ vùng bỏ hoang cảnh tượng, cùng mình kinh chập hô hấp pháp quan tượng thời điểm cảnh tượng giống nhau như lúc, nơi này phảng phất là chính mình sáng lập ra thế giới tinh thần. Một ngọn cây quạt cỏ, gió thổi cỏ lay, chính mình cũng tại cảm ứng bên trong. Nói cách khác, hắn chính là mảnh thế giới này chủ nhân. Giới thiệu cho ngươi một chút, nơi này là bốn mùa vùng bỏ hoang. Cô Thận thu về bàn tay, mở ra hai tay, đứng tại mênh mông vùng bỏ hoang trong gió, vô số lưu phong gào thét lướt qua, cây cỏ tung bay, như đón người mới đến vương. Thanh âm của hắn trong gió quen quẩn, mỗi chữ mỗi câu như bầu trời vang vọng, như xuân lôi hạo đãng. Hoan nên đi vào thế giới của ta. Chương 249, nếu thần lừa gạt ngươi. Chương 249, nếu thần lừa gạt ngươi. Bốn mùa vùng bỏ hoang lưu phong, tại Cố Thận hai tay ở giữa, xen kẽ lấy lưu lững lờ trôi qua, ấm áp dịu dàng. Mà tại đến Thiết Ngũ mặt thời điểm, cũng đã thành đông nhiên cuồng bạo gió táp, thổi đến hắn mở mắt không ra. Thiết Ngũ dáng người vốn là không cao lớn, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thận, cảm giác đến đạo thân ảnh này cùng năm đó ban thưởng cho mình tín vật vị đại nhân kia dần dần trùng hợp. Đạo này suy nghĩ vừa mới xuất hiện, Thiết Ngũ liền mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi của mình. Đáng chết, hắn có thể nào sinh ra lớn như thế bất kính khinh nhẫn ý niệm? Nhưng cắn xuống đầu lưỡi về sau, Thiết Ngũ ý thức được, chính mình cũng không có cảm giác đau. Nơi này là tinh thần lĩnh vực. Thiết Ngũ cắt điện giống như ý thức tại thời khắc này trọng nối liền. Hắn hoảng sợ nghẹn ngào mở miệng. Mặc dù tư tự tại đông kết khôi phục về sau, kinh nghiệm chỉ chốc lát trống không, ngưng trệ, nhưng hắn không phải người ngu. Người rốt cuộc mới phản ứng. Cố Thận hơi phúng thở dài một tiếng. Trên thực tế bốn mùa vùng bỏ hoang đối với mình sinh ra lực trùng kích cũng không so với Thiết Ngũ nhỏ. Xem như cái này tinh thần lĩnh vực chủ nhân, Cố Thận còn có chút không quá thích ứng. Hắn còn cảm giác có chút được sủng ái mà lo sợ. Tại phòng bệnh hành lang cảm ứng được sắt nguyên tố không chế dị dạng thời điểm, Cố Thận còn tưởng rằng trưởng giả bị tiên là đem Thiết Ngũ năng lực tặng cho mình. Nhưng bây giờ đến xem Cố trưởng chí tiên sinh nói tới lễ vật xa không chỉ như vậy đơn giản. Tinh thần lĩnh vực, đây là mình bây giờ có thể có được đồ vật a. Theo thâm thủy khu thực lực phân chia, tinh thần hệ siêu phẩm giả, đại khái muốn tới biển sâu tầng thứ 9 về sau, khả năng dần dần khai phát thuộc về mình vực. Người che giấu thực lực. Thiết Ngũ thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó âm trầm xuống. Cố Thận không có giải thích. Hắn chậm rãi đi vào Thiết Ngũ trước mặt, nhìn chăm chú cái này cũng không cao lớn bị lùn, càng là ưa thích nhìn xuống người khác người, càng là muốn che giấu chính mình hèn mọn. Thiết Ngũ chính là ví dụ rất tốt, tại bốn mùa vùng bỏ hoang bên trong hắn không cách nào lại bồng bền, thế là chỉ có thể ngước đầu nhìn lên Cố Thận, đây là một loại rất khó chịu dáng vẻ, thanh âm của hắn cũng không tự chủ được thấp xuống. Nhục thể của ta đâu? Ở chỗ này đây. Cố Thận đưa tay, hai ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Một hình ảnh tại bốn mùa vùng bỏ hoang trên không hiện hiện. Đây là Cố Thận tinh thần lực bắt được ký ức hình tượng. Giờ khắc này ở bốn mùa vùng bỏ hoang bên trên y nguyên không thay đổi chiếu thả mà ra, ký ức hình tượng bên trong, lao thành khu trên không, khí thế kia dọa người thần lâm huy quang tiêu tán. Tiểu thần tọa đại bại, thần quang vỡ vụn, mà gánh chịu thần lực cố kia thấp bé thân thể, thì là bị chống nổ bể ra đến, theo tử quang chôn bụi, mà như vậy phá hủy. Thiết Ngũ kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhục thân của mình, nổ tung, hắn không thể nào tiếp thu được, không phải không thể nào tiếp thu được chính mình chết, mà là không thể nào tiếp thu được, tiểu thần tọa vậy mà thật thua. Trên đời này có thể chiến thắng thần, chỉ có thần. Thiếu niên này tư duy tại thần lâm thời điểm không có bị đông cứng, hơn nữa cũng họ Cố, nghĩ tới đây, Thiết Ngũ nhìn về phía Cố Thận ánh mắt đống nhiên biến sợ hãi lên. Gia hỏa này cùng trưởng giả Cố trưởng chí là quan hệ như thế nào? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là ta cứu được ngươi. Cố Thận không nhìn Thiết Ngũ ánh mắt, hắn bình tĩnh nói, nếu như không phải bốn mùa vùng bỏ hoang chứa chấp ngươi cái này sợi băng hồn, ngươi đã chết đi, triệt triệt để chôn vùi nhục thân vỡ vụn, tinh thần như thế nào độc tồn. Đến bốn mùa vùng bỏ hoang thời điểm, Cố Thận trước tiên liền nghĩ đến trưởng giả Thanh Trùng. Trong truyền thuyết Thanh Trùng thu thập đại lượng siêu phàm nguyên chất, mà trùng hợp chính là chính mình xích hỏa cũng có giống nhau đặc tính. Thiết Ngũ vốn nên tại Hoàng Kim Thần Vực, tiểu thần tọa rời đi thời điểm liền chết đi. Nhưng bởi vì xích hỏa thu nạp siêu phàm nguyên chất nguyên nhân, hắn siêu phàm nguyên chất bị hấp thu đến khu này trên quán giã. Thế là liền có lần này gặp nhau. Ta không cần ngươi cứu, ngươi có thể giết ta. Thiết Ngũ hít sâu một hơi, cười lạnh nói, ta vốn nên quang vinh chết đi, quang vinh chết tại thần lâm bên trong. Cố Thận ung dung hỏi, cho dù là xem như một cái bị ném bỏ con rơi. Thiết Ngũ khẽ giật mình, ta muốn trong miệng ngươi vị kia thần tọa, có thể sẽ không để ý sống chết của ngươi. Cố Thận bình tĩnh nói, nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn có lẽ càng hy vọng ngươi cứ thế mà chết đi. Nếu như còn sống, ngược lại là vương hữu. Hắn lần nữa phất tay, Hoàng Kim Thần Vực bên trong ký ức chia sẻ mà ra. Kia là tiểu thần tọa phụ phục tại Cố Trường Chí trước mặt cảnh tượng. Vô số đại nhật quang huy đem tiểu thần tọa đính tại hoàng kim thần vực bên trong, cao cao tại thượng thần vậy mà cũng có hèn mọn như kiến thời điểm. Thiết Ngũ bờ môi đang run rẩy, ánh mắt của hắn dần dần biến ngơ ngẩn, bởi vì hắn nhận ra, cái này chính là mình kính dâng tất cả chỗ đi theo thần tọa đại nhân. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Hoàng kim thần vực bên trong, Cố Trường Chí chất vấn thanh âm, so Lôi đỉnh còn muốn vang dội. Còn nhớ rõ thuần hóa hỏa chủng trước ngươi hoành nguyện a, bây giờ lại là bộ dáng gì? Ngươi đạt được thần lực lượng, nên kết thúc thần trách nhiệm. Những cái kia sứ đồ sao mà vô tội, bọn hắn chịu thần chỉ dẫn, tự cho là hành tẩu tại chính xác con đường bên trên, lại không biết chính mình thành tính bị ngươi lợi dụng. Đối diện với mấy cái này chất vấn quất roi, Thiết Ngũ không dám tin, thần tọa đại nhân cũng chỉ là cúi đầu. Đây là ngầm thừa nhận a? Xem hết hoàng kim trong thần vực tiểu thần tọa nhận tội toàn bộ ký ức, hắn hoảng hốt ngẩng đầu đến, trong đầu có đồ vật gì ầm ầm sụp đổ. Bốn mùa vùng bỏ hoang trên không bỗng nhiên đã nổi lên mưa, kinh chập thời tiết thường có mưa nhỏ, nhỏ vụn mà lạnh lùng hạt mưa rơi vào trên người, làm cho người cảm giác đến mức dị thường rất lạnh, thì ra linh hồn cũng là sẽ cảm nhận được băng lãnh. Thiết Ngũ thân thể dường như tại tràn lan, thế nhân cuối cùng cũng có sinh tử, siêu phàm nguyên chất cuối cùng cũng có ngưng tán, đây là thần cũng không cách nào sửa vĩnh hằng định luật. Nhưng Thiết Ngũ cũng không để ý, đối với hắn mà nói, sinh mệnh chỉ là một cái đếm ngược, luôn có về không ngày đó. Hắn tình nguyện tinh thần của mình liền bị tạc tán tại thần vực sụp đổ một phút này. Nếu như Cố Thận cho mình nhìn kia đoạn ký ức là cái gọi là chân tướng, như vậy hắn tình nguyện không biết rõ chân tướng. Thật lâu trước đó, hắn đáng chết đi. Sẽ không có người biết tên của hắn, sẽ không có người nhớ kỹ hắn tướng mạo, tại xó xỉnh dơ bẩn tiểu hạng bên trong, nhiều một bộ không người hỏi thăm xương khô. Hắn từng cho là mình là may mắn. Thoi thoát, tức đem chết đi ngày đó, trước mặt mình đứng một đạo còn cao hơn trời thân ảnh, đưa cho mình viên kia tín vật, sửa nhân sinh của mình. Cái tay kia, kích thích sinh mệnh mình đến ngược. Kia không chỉ là Trung Châu thần, Nguyên Chi Tháp thần, càng là tính mạng hắn bên trong thần. Tiêu trừ hấp điểm, thu thập nguồn năng lượng, thanh lý người phản kháng, diệt trừ dị đảng. Thiết Ngũ tin tưởng vững chắc chính mình những năm này làm đây hết thảy là vì liên bang chính phủ, vì tiểu thần tọa đại nhân, cũng là vì Ngũ Châu nhân dân cộng đồng vận mệnh. Nhưng hôm nay, đột nhiên có người nói cho hắn biết, chính mình chỗ tin tưởng vững chắc chính là hư giả. Nếu thần lửa gạt ngươi, kia lại nên làm sao bây giờ? DS, lúc đầu chuẩn bị 3 ngày lại càng một trường, sự tình hôm nay tương đối nhiều, không có thời gian mở biết. Hơn nữa đối với kịch bản dính liền điểm tinh tu một mực không phải rất hài lòng, cho nên đêm nay trường không hay, viết vô cùng lâu. Đối chờ tới bây giờ độc giả nói một tiếng thật có lỗi. Ngày mai chỉnh lý đại cương về sau, ta sẽ một lần nữa chỉnh sửa một chút hôm nay chương tiết. Chương 250, trạm cuối cùng chương 250, trạm cuối cùng kinh chập mưa xuân, rơi vào bốn mùa trên khoáng dã. Thiết Ngũ ngồi quỳ chân tại nước mưa bên trong. Hắn loang thoáng minh bạch một chút cái gì. Theo Cố Thận chiếu thả ký ức đến phỏng đoán, thần tọa đại nhân thần lâm thời gian cũng không dài, thân thể của mình mặc dù không có gánh chịu qua loại lực lượng này, nhưng cũng không đến nỗi liền một giây cũng không thể thừa nhận. Đối với thần tọa mà nói, sứ đồ sinh tử liền trong một ý nghĩ. Thân thể của bọn hắn là xinh đẹp tinh xảo lại vô dụng đồ sứ. Thần lâm thời điểm, cần phải cẩn thận sử dụng mới sẽ không vỡ vụn. Mà nếu như không muốn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nó hủy đi. Nhục thân của mình là bị tiểu thần tọa lớn người vô tình từ bỏ a. Trên đời này có chút vấn đề, vĩnh viễn không cách nào đạt được đáp án. Bởi vì hắn sẽ không còn có nhìn thấy tiểu thần tọa cơ hội. Lại hoặc là, vấn đề này đã có đáp án, chỉ là hắn không muốn tin tưởng. Qua thật lâu, Thiết Ngũ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía Cố Thận, lòng như cho ngội mà thấp giọng mở miệng, "Ngươi giết ta đi." Cố Thận rất có kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc đã đợi được Thiết Ngũ đáp lại. Hắn bình tĩnh nhìn xem một màn này. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy giết Thiết Ngũ. Một người tín ngưỡng thành lập, có thể sẽ trong một đêm, mà sụp đổ cũng giống như thế. Thiết Ngũ tín ngưỡng đã sụp đổ, trái tim của hắn đã chết. Nhưng là hắn còn vẫn cho là mình hẳn là phụng dưỡng tại tiểu thần tọa, cho nên giờ phút này một lòng mong muốn muốn chết, đó cũng không phải Cố Thận muốn nhìn đến kết quả. Còn thiếu một chút động lực. Cố Thận muốn xem tới Thiết Ngũ, đi đến Nguyên Chi Tháp mặt đối lập. Thần Lâm về sau, Cố Trường Chí tiên sinh đưa cho đại lễ của mình, không chỉ là bốn mùa vùng bỏ hoang tòa này tinh thần lĩnh vực, càng là Nguyên Chi Tháp tiểu thần tọa dưới trướng vị này sứ đồ. Chỉ cần những ngày vốn nên tràn lan siêu phàm nguyên chất có thể tại bốn mùa vùng bỏ hoang bên trong gắn bó ngưng tụ, như vậy Thiết Ngũ ý thức liền có thể tồn tại, có lẽ theo thời gian chuyển rời, ý thức của hắn sẽ càng ngày càng mỏng manh, nhưng cuối cùng cũng coi là đổi một loại phương thức sống tạm. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một loại trực tiếp can thiệp sinh tử cấm kỵ chi thuật. Mà tại tinh thần lĩnh vực bên trong, giam giữ một vị sứ đồ, ý vị như thế nào? Nguyên Chi Tháp hai vị kia thần tọa tin tức, căn bản là không cách nào dò xét. Cho dù là trừ linh, cũng không cách nào vượt qua thâm thủy khu 12 tầng về sau bình chướng, đi điều lấy thần tọa tin tức. Có thể nói, nắm hỏa chủng lĩnh tụ, chính là trực tiếp trưởng khống liên bang nghị hội, cùng toàn bộ ngũ châu thế giới kẻ cao nhất. Đồ linh tiên sinh chết, cổ văn hội là úp, bao trùm ngũ châu kết nối. Siêu phàm thế giới sâu dưới biển tất cả bí mật đều cùng thần tọa nhóm có thiên ti vạn lũ mật thiết liên hệ. Nếu có một ngày Cố Thận muốn dẫn dắt cổ văn hội một lần nữa đứng ra, liền không thể tránh khỏi muốn đứng tại cái gọi là thần tọa mặt đối lập. Thế giới loài người nắm giữ hỏa chủng 6 vị thần tọa, trước mắt có 4 vị còn được khăn che mặt bí ẩn. Cố Thận sẽ không để cho Thiết Ngũ cứ như vậy chết đi. Cái này không chỉ là tiểu thần tọa tội ác chiếu rọi, cũng là nắm giữ Nguyên Chi Tháp đại lượng bí mật hoạch tâm người. Ở đằng kia trận thần lâm về sau, trên đời này sẽ không có người cảm thấy hắn còn sống. Ngay cả tiểu thần tọa cũng không có khả năng nghĩ đến. Thiết Ngũ tràn lan tinh thần, cùng siêu phàm nguyên chất, sẽ ở bốn mùa vùng bỏ hoang bên trên tồn tại. Ta không giết ngươi. Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, mà ngồi quỳ chân tại vùng bỏ hoang bên trên quỷ lùn giật mình. Hắn nhìn thấy Cố Thận kia bị nước mưa bao phủ thân ảnh mơ hồ về sau, tự cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta muốn sống à? Lại hoặc là nói, ngươi để cho ta sống sót, ta liền sẽ đối ngươi mang ơn à? Thiết Ngũ cái chán gân xanh nảy lên, hắn cố gắng che giấu lòng của mình như cho tàn. Ta không tin ngươi cho ta nhìn đây hết thảy, cũng không tin thần tọa đại nhân sẽ lừa gạt ta không sao cả. Cố Thận tuyệt không gấp, thản nhiên nói, ngươi không cần cảm tạ ta, cũng không cần tin tưởng ta. Trên đời này không phải mỗi người đều có vận khí tốt như vậy, có thể tại nhục thân hủy diệt về sau giữ lại một sợi tinh thần. Ta cũng không biết, ngươi cái này sợi tinh thần năng tại tinh thần lĩnh vực bên trong đỉnh chỉ ở lại bao lâu. Cố Thận chậm rãi ngồi xổm người xuống, nói, xin cùng tử là ban một đoàn tàu, không ai có thể ngăn cản điểm cuối cùng đến. Thiết Ngũ ánh mắt có chút ngơ ngẩn. Cố Thận lời nói không hiểu đâm trúng tâm khảm của hắn. Hắn cảm thấy trước mắt cái kia đạo bị nước mưa ướt nhẹp, tản ra nhàn nhạt nhiệt khí thân ảnh, lại một lần nữa cùng năm đó thần tọa đại nhân bóng lưng trùng hợp. Có lẽ là tinh thần lĩnh vực ảnh hưởng tâm linh kết quả, hắn không dám nhìn tới. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chỉ tồn tại một sợi tinh thần ngươi, không cần ta tự mình động thủ, không được bao lâu liền sẽ chết đi. Cố Thận cười cười, nói khẽ, nếu như ngươi thật quyết ý chịu chết, như vậy đây cũng là một tin tức tốt ta. Ngươi chạm cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Thiết Ngũ bờ môi bắt đầu run rẩy. Nếu như tử vong chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyện, như vậy tử vong không có gì đáng sợ. Dù sao tử vong phía sau chính là tiêu diệt, chính là về không, sẽ không còn có thống khổ cũng sẽ không còn có tra tấn. Trên đời này chuyện đáng sợ nhất chính là chờ đợi tử vong chậm rãi giáng lâm. Cho dù sớm đã hạ quyết tâm, ở trong quá trình này đều sẽ hoài nghi bản thân, vô số lần hỏi lại, cuối cùng đạt được một cái không cách nào giấu giếm nội tâm bản năng chân tướng, chính mình thật chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? Ngươi đồng đảng còn sống. Cố Thận mở miệng lần nữa, hắn nói khẽ, Nguyên Chi Tháp một vị khắc thần tọa sứ Đồ Tần Dạng. Lao Tần, Lao Tần còn sống. Thiết Ngũ đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cùng Cố Thận lạnh lùng hai mắt đối mặt, hắn ý thức được cái này cũng không là một chuyện tốt. Tiểu thần tọa đại nhân thần lâm chiến bại, vị kia thần tọa đại nhân vậy mà không có ra mặt. Tần Dạ bị Đông Châu đám gia hỏa này sau khi nắm được, sẽ nên đón cái gì? Không cần nói cũng biết. Vi phạm hành hung, ám sát giới mậu dịch ông trùm, chính phủ dự bị nghị viên, can thiệp liên bang chính lệnh. Cái này dường như đã không phải là các ngươi lần thứ nhất làm như vậy. Biển sâu đang điều tra trên người hắn hồ sơ vụ án. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, những này chỗ bẩn chung vào một chỗ đến cùng có thể liên lụy ra Nguyên Chi Tháp nhiều ít đại nhân vật. Cố Thận bình tĩnh nói, mà những này hồ sơ vụ án bị đại đô khu nghị hội nâng chứng về sau, Nguyên Chi Tháp bên kia đến cùng sẽ là dạng gì thái độ? Thiết Ngũ buồn bã nói, thần tọa đại nhân sẽ không bỏ rơi mỗi một vị sứ đồ. Cố Thận cười cười, phải không? Xem ra loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện a. Lúc trước trong áp bức Nguyên Chi Tháp hai vị thần tọa áp lực, cái khác địa khu từng phóng thích qua có tội sứ đồ a. Gia hỏa này là sẽ độc tâm thuật a. Thiết Ngũ con ngươi co bảo. Ân. Xem ra ta đoán đúng. Nhìn thấy Thiết Ngũ phản ứng, Cố Thận chậm rãi gật đầu. Không bằng chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút. Trận này thẩm phán kết quả sau cùng a. Hắn đứng người lên, chuẩn bị rời đi bốn mùa vùng bỏ hoang, trận kia mưa to cũng theo hắn đưa tay động tác mà dần dần ngừng. Một cái tinh hỏa thiêu đốt môn hộ tại Cố Thận trước mặt hiện hiện. Cố Mà Chân Quý sau cùng thời gian Cố Thận nói khẽ, nếu như thay đổi chủ ý, tùy thời tìm ta. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải thoát, lại có lẽ ta có thể để ngươi chạm cuối cùng, lại trì hoãn một chút. Chương 251, như mũ miệng áp đảo chính nghĩa phía trên. Chương 251, như mũ miệng áp đảo chính nghĩa phía trên. Tối nay phá lệ dài dằng dặc. Trung Châu sứ Đồ Tần Dạ bị giam giữ về sau, rất nhiều người bắt đầu hành động. Sư tử hạng bản án cũ tư liệu toàn bộ bị lật ra, rằng có 10 năm Nam Loan Hoa Chí hai đại phe phái lần đầu lựa chọn liên thủ, hai vị nghị viên cách không trò chuyện về sau đạt thành chung nhận thức, ném đi lẫn nhau mâu thuẫn. Đây là một cái đáng giá song phương đầu nhập toàn lực đi đối đại vụ án. Bọn hắn đối thủ là Trung Châu Nguyên Chi Tháp, mà bắt đầu hành động không chỉ là đại đô khu chính phủ chức quan. Thần vấn bàn trung ương nằm ngang một thanh ra khỏi vỏ trường đao. Lục Nam cận chầm chầm lên trước mắt không chịu phun ra một chữ nam nhân, thần sắc lạnh lùng, nàng đang dùng một khối lụa vải chậm chạp lau sạch lấy năm đấm vết máu. Bị thánh mục trói buộc tại sắt trên ghế Tần Dạng, hai gò má tràn đầy máu tươi, hắn cúi đầu duy trì trầm mặc, dường như thị thống khổ trên người không liên quan đến mình. Nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, khóe môi của người đàn ông này từ đầu đến cuối treo một vẻ ý cười. Đây là Trần Chuỷ Trào Phúng. Tại sứ đồ bị câu bắt sau, Nguyên Chi Tháp trước tiên phát tới thư tín. Trong phong thư thái độ cũng không cường ngạnh, mà là lấy không có thể bắt bẻ quan phương thái độ, yêu cầu đại đô ba chỗ nhân viên tương quan, dựa theo nghị hội luật pháp tiêu chuẩn, đi đầu giam giữ tạm giam vị này xa lưới nghi phạm. Mong muốn cho chế tài, nhất định phải thực hiện chương trình. Từ đối với lão sư tín nhiệm, cùng đối Đông Châu nghị hội tín nhiệm, Lục Nam cận lựa chọn chờ đợi, nhưng nàng cũng sẽ không thật không hề làm gì, tự tay đem Tần Dạ áp tiến thẩm tấn thất sau, nàng tắt đi giám sát. Trận này thẩm vấn, Lục Nam cận căn bản cũng không có đặt câu hỏi, bởi vì nàng biết Tần Dạ một chữ cũng sẽ không nói. Thế là nàng dứt khoát càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, thẳng cắt chủ đề. Cách thẩm tấn thất cửa, đều có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng trầm đục, kia là nắm đấm rơi vào trên hai gò má thanh âm, trầm trọng giống như là đánh đập bao cát. Không thể không thừa nhận, cho dù không có tín vật văn trường, sứ đồ thực lực bản thân cường đại như trước, tại bị thánh mục trói buộc, không cách nào hoàn thủ dưới tình huống, vẹn vẹn là ẩu đả sứ đồ. Cũng là một cái tiêu hao thể lực chuyện, nam nhân này toàn thân trên dưới đều cứng rắn giống như là một khối hợp kim, gương mặt cũng không ngoại lệ. Lục Nam cận sau khi đánh xong lau vết máu, nàng mặt không thay đổi cùng Tần Dạ đối mặt, cái sau nụ cười trên mặt rõ ràng chính là trào phúng. Lúc này nàng có chút hoài niệm người nào đó. Lục Nam cận lặng lẽ nghĩ, nếu như quả đen thanh tỉnh liền tốt, đánh người loại chuyện này hay là hắn đến tương đối phù hợp. Nàng rất xác định, nhiều nhất chỉ cần hai quyền, liền có thể nhường Tần Dạ hiện ở trên mặt kia chán ghét nụ cười biến mất. Tấm kia khiêu khích khuôn mặt tươi cười, nhìn vài giây sau, Lục Nam cận càng xem càng là phẫn nộ, thế là nàng ném đi xoa tay lùa lả, lại lần nữa hướng về Tần Dạ đi đến. Không có ích lợi gì nhìn xem nữ nhân kia lại đi tới, Tần Dạ thanh âm khàn khàn mở miệng. Hắn nói khẽ, ngươi dám đánh chết ta a? Lục Nam cận đưa tay níu lại nam tóc người, lạnh lùng nói, đánh chết ngươi, là tiện nghi ngươi. Hồi tưởng đến Cố Nam Phong liên quan tới Lam Thiết vật dụng, nàng đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, nguyên bản nắm lung nắm đấm chậm rãi buông ra. Tần Dạ nheo cặp mắt lại. Hắn nhìn thấy một cái bàn tay ở trước mặt mình hai khoảng 10 cm vị trí dừng lại. Vô hình lưu phong bắt đầu hội tụ. Tại vừa mới bắt đầu một phút này rất là chậm chạp, nhưng theo nữ nhân vận chuyển năm ngón tay, hai sợi hoàn toàn tương phản phong lưu đụng nhau, giống như một cái máy khoan, hướng về Tần Dạ khiêu khích mà cười cái miệng kia chui vào. Nô. Một đạo thống khổ gầm nhẹ. Tần Dạ trừng lớn hai mắt, tại ý thức tới không đúng một phút này, hắn đã ngậm miệng lại, nhưng vẫn là có vô số phong lưu như lưỡi dao đồng dạng chui vào răng môi ở giữa. Lục Nam cận bận cổ tay về sau, những này lưỡi dao đột nhiên xoay tròn, một chùm máu tươi bắn tung tóe mà ra. Lục Nam cận trước mặt áo khoác cũng không có nhiễm vết máu. Những máu tươi này bị cao tốc chảy xuôi gió táp quyển tứ tán, rơi vào trên vách tường. Vung tay về sau, nàng mặt không biểu tình nhìn chăm chú trước mắt thần sắc thống khổ Tần Dạ. A a a ha, Tần Dạ không cười được. Mặc dù bị thánh mục bao khỏa, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn mất đi tu di vận dụng năng lực. Đối với ngoại giới đập nện, hắn có cực kỳ cường đại năng lực chịu đựng. Bởi vì tu di bây giờ còn bao trùm lấy bên ngoài thân cực kỳ mỏng manh một tầng, nhưng đáng tiếc là mất đi tín vật về sau, tu di không cách nào lan tràn tới thể nội. Tại vừa mới phong đao quyển rào phía dưới, Tần Dạ cảm giác chính mình toàn bộ khoang miệng đều bị xé mở. Đây là một loại không phải người có thể chịu được thống khổ. Thường biên lớn huyết châu, hôn tạp nước bọn, giọt rơi xuống đất. Ngươi không chuẩn bị nói chuyện, vừa vặn ta cũng không có ý định thẩm vấn. Lục Nam cận ngồi trở lại sát trên mặt ghế, bình tĩnh nói, bây giờ còn có thể cười được à? Tần Dạ khuôn mặt dữ tợn, hắn ý đồ nết miệng gạt ra nụ cười, nhưng kinh nghiệm phong đao rào phá về sau, bộ mặt co quắp đã không hề bị hắn khống chế. Đau nhức à? Lục Nam cận nói khẽ, đây là ngươi nên được. Lão Lục sau khi chết, 10 năm này nàng cùng Lục Nam chi thừa nhận thống khổ, không phải trên nhục thể đau khổ có thể cân nhắc. Ngươi không dám giết ta. Tần Dạ thanh âm khàn giọng, thanh âm này cơ hồ là hắn theo phổi, mỗi chữ mỗi câu bật hơi gạt ra. Nói chuyện thời điểm, Tần Dạ nhìn chằm chằm vào bàn dài trước ra khỏi vỏ đao, giờ phút này trên nhục thể truyền đến thống khổ, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, chính mình trở thành sứ đồ nhiều năm như vậy, khổ gì không có được qua. Cái này đáng là gì? Lục Nam cận duỗi tay nắm chặt trường đao, nàng bình tĩnh nói, cây đao này không phải hiện tại dùng. Ta cam đoan với ngươi, ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này. Ngươi biết ta hầu hạ là ai a? Tần Dạ ngẩng đầu, quát khẽ nói, ta hầu hạ chính là Nguyên Chi Tháp Thiên Không Thần Tọa. Ta như thế nào chết ở loại địa phương này? Đông Châu luật pháp, Đại Đô nghị hội, có thể chống cự tối cao tịch ý chí a? Lục Nam cận chỉ là chậm rãi nâng đao, ánh mắt của nàng phản chiếu lấy lăn tăn đao quang, chỗ sâu nhất trong con mắt hoàn toàn u ám. Nàng nhẹ giọng mở miệng, nói, như mũ miệng áp đảo chính nghĩa phía trên. Như vậy đao kiếm, liền giữ lại tới phán quyết về sau. Tần Dạ giật mình, ngươi vẫn không rõ a? Lục Nam cận nhẹ giọng mở miệng, nói, nếu là Đông Châu luật pháp không cách nào phán quyết ngươi, như vậy liền để ta tới phán quyết. Thẩm Tấn Thất bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa âm. Một vị mang theo cặp công văn trung niên nam nhân đứng ở ngoài cửa, cửa mở một tiếng, hắn liếc mắt bên trong cảnh tượng, nhìn thấy văng khắp nơi máu tươi, cùng Lục Nam cận chậm rãi thu vỏ trường đao về sau, nam nhân thần sắc không có thay đổi gì. Đây là tại giam giữ thời gian, cùng Tần Dạ tiên sinh đơn độc trung đụng hợp pháp văn kiện. Nam cận lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt. Trung niên nam nhân cười tự giới thiệu, sở dụng, sinh trưởng ở địa phương Đông Châu người. Chỉ có điều lấy người thiệt tài, trừ tai họa cho người, ta đến thay Nguyên Chi Tháp đại nhân vật truyền mấy câu. Hắn chỉ Thẩm Tấn Thất trên không giám sát, nói khẽ, ngài đại khả yên tâm, ta sẽ không mật báo, cũng không cần thiết mật báo. Dù sao không có chứng cứ chuyện, ai có thể chắc chắn là ngài làm đây này. Lục Nam cận mặt không biểu tình nhường ra một con đường. Sở Dụ cung cung kính kính đứng tại chỗ, không có nhập thất, mà là vô cùng có kiên nhẫn nhắc nhở, trên văn kiện biết, là đơn độc ở chung, dựa theo liên bang luật pháp quy định, Tần Dạ tiên sinh vẫn được hưởng tư ẩn quyền. Lục Nam cận nắm chặt văn kiện, cuối cùng cùng Sở Dụ gặp thoáng qua. Hợp cửa một phút này, nàng nhìn thấy, ngồi sát trên ghế Tần Dạ, đối với mình ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Đêm nay liền một trường, chương 252, con rơi chương 252, con rơi tới. Rốt cuộc đã đến. Tiếp cận 12 giờ, rốt cuộc người đến. Mặc dù xa xôi hai châu, nhưng lấy Nguyên Chi Tháp làm việc tốc độ đến xem, 12 giờ vẫn còn có chút lớn. Tần Dạ tại sát trên ghế điều chỉnh tư thế, thanh âm hắn khàn khàn nói, ta lúc nào thời điểm có thể rời đi. Sở Dục cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Tại Thẩm Tấn Thất bên trong ngồi xuống về sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất không phải mở ra cặp công văn, cũng không phải cùng Tần Dạ đối thoại, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía kia tại Lục Nam cận sau khi rời đi, liền chọn mới mở ra camera giám sát. Khẽ gật đầu, xem như ra hiệu. Thần tiên sinh. Sở Dục cười cười, không nên gấp gáp. Ngươi có thể nhìn một chút phần văn kiện này dứt lời. Sở Dục mở ra cặp công văn, lấy ra rất mỏng một tờ giấy. Thẩm Tấn Thất bên ngoài, chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi Lục Nam cận âm thanh lạnh lùng nói, phóng đại, mơ tưởng tại chính mình ngay dưới mắt soát hoa văn. Một bên màn sáng, đem kia phần văn kiện hình ảnh đơn độc bắt giữ, sau đó phóng đại, một chương khắc xuống lấy tối nghĩa cổ văn trang giấy, trên trang giấy mỗi một cái văn tự giống như là nòng nọc đồng dạng, tại thả lớn mấy lần về sau có thể rõ ràng thấy rõ, lại không ai có thể phân biệt. Đây là văn tự gì? Lục Nam cận nhíu mày, nàng nheo cặp mắt lại, muốn nhìn rõ hình ảnh theo dõi bên trong Tần Dạ thân sắc. Tấm kia nhuộm đầy máu tươi hai gò má, bị tản mát sợi tóc che lấp. Sát trên ghế nam nhân thần sắc không cách nào phân biệt, chỉ là có thể cảm giác được. Động tác của hắn dường như biến cùng nặng. Tinh thần thôi miên, có thật nhiều phương thức. Thông qua thanh âm, thông qua hình tượng, hoặc là càng trực tiếp, thông qua tinh thần lực giao xúc. Chương này che kín cổ văn trang giấy, chính là thiên không thần tọa cùng sứ đồ giao lưu một trong phương thức. Tại Tần Dạ ánh mắt chạm đến kia tờ giấy mỏng thời điểm, một cô kỳ dị tinh thần ba động trong đầu đẩy ra. Những văn tự này truyền mà ra, tại không người nhìn thấy hư giữa không trung, dường như chân chính hóa thân thành từng đầu nòng nọc, nghiêng mở một cánh cửa. Sở Dụ khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem nam nhân trước mặt, ánh mắt dần dần biến u ám, thần sắc cũng biến thành chết lặng. Hắn thu hồi trang giấy, xem như tinh thần thôi miên môi giới, những văn tự này đã hoàn thành sứ mạng của mình, hiện tại cần làm được chính là thoáng ngụy trang một chút. Hắn không chút hoang mang mở miệng, nói, có một ít chuyện cần dặn dò Tần tiên sinh giám sát bên trong. Sở Dụ bắt đầu chậm rãi nói không có ý nghĩa về bạn, mà tại mặt khác một mảnh tinh thần truyền trong hư không, vô số nước biển chảy ngược. Vùng biển này bên trong ngủ đông cất giấu vô số người tinh thần, bị biển sâu chỗ kết nối năm mảnh lục địa, mấy tỷ người dân đều vì thâm thủy khu dựng, cống hiến ra một phần của mình tinh thần lực. Người bình thường tinh thần nhỏ bé như lông đóm, siêu phàm giả tinh thần muốn hơi hơi lớn mạnh một chút, nhưng ở mảnh này vô ngân hải vực bên trong vẫn không quan trọng. Đáng sợ là mấy tỷ tinh thần hội tụ vào một chỗ, đây là một mảnh đào móc không đến cuối tinh thần chi hải. Đối với nắm giữ trí cao quyền hạn thần tọa mà nói, nơi này cũng là an toàn nhất gặp mặt nơi trốn. Tần Dạ lần nữa mở hai mắt ra, hắn có chút ngơ ngẩn. Giờ phút này chính mình không còn bị vây nốt tại sắt trên mặt đế, bốn phía là vô ngần nước biển. Phương xa dần dần ngưng tụ ra một trương giả lập khuôn mặt. Nhìn thấy tấm kia giả lập gương mặt, Tần Dạ kịp phản ứng, nơi này là thâm thủy khu thế giới tinh thần. Thần tọa đại nhân hắn thật sâu thở dài một hơi, trong thế giới hiện thực thống khổ cùng biệt khuất đều cách xa tinh thần của mình, đây là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung sảng khoái. Giờ phút này hắn một gối quỳ xuống, hướng về kia nói chi cao vô thượng thân ảnh, biểu hiện ra mình tuyệt đối trung thành. Biển trong nước, chậm rãi nổi bật ra một bộ nổi đồng bền giữa không trung đại bảo. Trấn thủ Nguyên Chi Tháp Thiên Không Thần Tọa là tất cả thần tọa bên trong thần bí nhất vị kia, cũng được vinh dự tối cao tịch thượng thành cây hắn chứng kiến lịch sử loài người gần trăm năm nay dãy rủa cùng diễn biến, cũng tự tay thành lập nên bây giờ Trung Châu siêu phàm trật tự. Mà tại Thâm Thủy khu bên trong, thần chỗ cho thấy hình thái, tuổi trẻ mà nhẹ nhàng. Trang tại hắn những thứ trên người đại bảo, chậm rãi lưu động, dường như nắm giữ sinh mệnh của mình, theo đại bảo lưu động, vùng biển này đều biến giàu có sinh cơ lên. Đại đô nhiệm vụ, là như vậy Tần Dạ vừa định mở miệng, Thiên Không Thần Tọa liền cắt ngang hắn. Đại đô chuyện, ta đều biết. Thần tọa thanh âm rất ôn hòa, cùng giờ phút này biển nhiệt độ của nước như thế, để cho người ta linh hồn cảm thấy ấm áp. Sư tỉnh kỹ thuật bị phá hủy, Lục Nam Chi vẫn sống sót, Thiết Ngũ nhục thân phá hủy, ngươi cũng bởi vì này bị giam giữ. Tần Dạ cắn răng nói, đại nhân, là thanh chủng cố trưởng trí thần lâm. Ân, thần tọa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không có tình cảm mở miệng nói. Kỳ thật nhiệm vụ thất bại đều không tính là gì, lần này xuất hành trước đó ta hẳn là đã nói với ngươi, không cần bại lộ sứ đồ thân phận, cùng Thiết Ngũ hành động độc lập tách ra. Câu nói này về sau, Tần Dạ bao phủ ở trong lòng kia xóa ấm áp dần dần tiêu tán. Tần Dạ ý thức được cái gì, hắn có chút mở mịt ngẩng đầu. Đại nhân, Tần Dạ, còn nhớ rõ sứ đồ sứ mệnh là cái gì không? Vô số nước biển bên thai bên cạnh ầm ầm quét sạch. Đương nhiên nhớ kỹ. Tần Dạ lập tức mở miệng. Hắn thần sứ đồ là con dân của thần, càng là thần tin cậy đao kiếm. Vì cứu vãn ngũ châu phá hủy vận mệnh, hắn có thể hy sinh tất cả, bao quát tính mạng của mình. Nơi này là thâm thủy khu tầng dưới chót nhất, từ nguyên dấu hiệu lát thành, ngoại trừ tối cao tịch, chỉ có nghị hội số người cực ít có thể đến nơi này. Thiên Không Thần Tọa nhẹ giọng mở miệng, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra một cái giọt nước, cái này mai giọt nước rơi vào Tần Dạ mi tâm, chậm rãi tăng ra, đại lượng bàng bạc tinh thần lực rót vào Tần Dạ trong óc, đây là một loại tinh thần bạo tạc giống như cảm giác sảng khoái. Hắn dường như thấy được toàn bộ vũ trụ sinh ra cùng phá hủy, mà cái này, trên thực tế chỉ là đáy biển sâu tầng nào đó một giây diễn toán lượng tin tức. Ở chỗ này tiến hành hôm nay nói chuyện, là bởi vì ta thật đáng tiếc, cái này chỉ sợ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta hy vọng lần này gặp mặt đối với ngươi mà nói đầy đủ trang trọng, nghiêm túc. Tần Dạ cảm nhận được thần tọa đại nhân ánh mắt, linh hồn của hắn không bị khống chế run rẩy, viên kia giọt nước nổ tung về sau, não hải bị trong nháy mắt lấp đầy. Trước kia nổ tung giống như khoái cảm, tại một giây về sau biến thành vô biên bắt ngát thống khổ. Nếu không phải thần linh, ai tinh thần lực có thể gánh chịu to lớn như vậy số liệu? Thâm thủy khu tầng dưới chót nhất, căn bản cũng không phải là người có thể đến địa phương. Tần Dạ đột nhiên cảm giác được trước mắt thần tọa đại nhân có chút lạ lẫm. Cảnh tượng trước mắt biến mơ hồ. Tinh thần kết nối dường như ngay tại cắt ra, tín vật không còn ra chỉ chính mình không cách nào gánh chịu thâm thủy khu tầng dưới chót nhất áp lực. Hết thảy tất cả đều tại dần dần biến thành không biến thành hư, duy nhất vẫn tồn tại chính là trong đầu quanh quần thần ngữ. Là lúc này rồi, là ngũ châu tương lai hiến ra sinh mệnh. Chương 253, đây là chúng ta biển. Chương 253, đây là chúng ta biển. Nguyên Chi Tháp bên kia phái người theo bốn mùa vùng bỏ hoang rời khỏi về sau, Cố Thận bắt đầu tĩnh tâm rèn luyện hô hấp pháp. Hắn cũng không nóng nảy, dựa theo suy đoán của mình, Thần Dạ bị giam giữ về sau không được bao lâu, Trung Châu liền sẽ làm ra phản ứng. Quả nhiên, tới gần giữa trưa, trong đầu vang lên chữ linh thanh âm, tinh thần kết nối dựng một bộ hình ảnh theo dõi lộ ra ở trước mắt. chật hẹp chật trội không gian, nương theo lấy vang xào xạc dần dần tiêu tán tạp âm. Hình ảnh theo dõi có rõ ràng bán hết hàng. Hình ảnh theo một cái mang theo cặp công văn trung niên nam nhân tiến vào Thẩm Tấn Thất sau bắt đầu, sát trên ghế ngồi liệt lấy tối nay nhân vật chính. Đây là giam giữ Tần Dạ Thẩm Tấn Thất hình ảnh theo dõi. Đây là tới người tin tức trữ linh tại hình ảnh theo dõi một bên khác điều ra một phần hồ sơ. Sử dụng. Sinh ra ở Đông Châu Thanh Hà khu. Cố Thận liếc qua, không nghĩ tới cùng mình là đồng hương, tiếp xuống nội dung nhường hắn có chút meo cặp mắt lại, 15 tuổi năm đó phụ mẫu ngoại ý muốn song vong, một thân một mình đi hướng Trung Châu bồi dưỡng. 35 tuổi, cũng chính là năm ngoái mới trở lại Đông Châu. Sinh trưởng ở địa phương Đông Châu người, nhưng là tại Trung Châu sinh sống 20 năm. Mặc dù liên bang chính phủ trên danh nghĩa tuyên truyền ngũ châu không giới, người người bình đẳng nhưng ra hỏa này, chỉ sợ trong nội tâm càng cho là mình là Trung Châu công dân. Lần này thay Nguyên Chi Tháp làm việc cũng không phải một cái quang vinh chuyện. Sở Dục lấy ra cổ văn trang giấy về sau, hình tượng bị đoạn đình chỉ. Đây là, Cố Thận cảm thấy có chút quen mắt, là cổ đại văn tự, đây là một loại biển sâu còn không có nắm giữ cao thâm tri thức thành lập tầng dưới chót ăn khớp thời điểm, Đồ Linh tiên sinh vẫn tại nghiên cứu cổ văn trữ linh giới thiệu nói, như ngươi suy nghĩ, đây chính là cổ văn hội danh tự tồn tại. Nàng đối Cố Thận giải thích, lúc đầu cổ văn hội kỳ thật thành lập thời điểm, cũng không có cao lớn bao nhiêu lý tưởng, lại càng không cần phải nói dựng hôm nay lật đổ liên bang chính phủ hoang ngôn loại hình sùng vĩ mục tiêu. Đồ Linh tiên sinh sáng tạo cổ văn hội, ban đầu mục đích 10 phần đơn thuần, thật chính là vì nghiên cứu cổ đại văn tự tụ tập một nhóm văn tự học cùng lịch sử học chuyên gia tinh huệ. Ở quá khứ mấy trăm năm bên trong, nghị hội bên trong không có ai biết những văn tự này cụ thể hàm nghĩa, nhưng là tại năm này tháng nọ tìm tòi về sau, có người nắm trong tay một chút vận dụng cổ đại văn tự một chút bí quyết. Những văn tự này có thể cùng siêu phàm nguyên chất hình thành không thể tưởng tượng nổi cảm ứng, cộng minh. Mà một bộ phận cổ văn, thậm chí có thể toát ra không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Nếu là có thể nắm giữ cổ văn, có lẽ chẳng khác nào nắm giữ một loại an toàn ổn định siêu phàm lực lượng. Mà Đồ Linh tiên sinh sáng tạo biển sâu, ban đầu suy nghĩ cũng là nghiên cứu chế tạo ra một đài có thể suy tính cổ văn hàng nghĩa, để lộ nhân loại quá khứ lịch sử mạng che mặt siêu cấp máy móc. Theo một ý nghĩa nào đó, Đồ Linh tiên sinh thành công, bởi vì biển sâu đích thật là siêu việt nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật kết tinh sản phẩm. Nhưng trở về ban đầu tâm, Đồ Linh tiên sinh cũng thất bại. Bởi vì biển sâu cũng không thể suy tính ra những này cổ văn thả ý, ít ra cho đến trước mắt. Nhân loại đối cổ văn tin tức hiểu rõ vẫn là quá ít. Những này cổ văn nội dung không cách nào phân biệt. Nhưng Tần Dạ tinh thần lực ngay tại tràn lan, ta đang nỗ lực bắt giữ tinh thần lực của hắn cuối cùng đi hướng Cố Thận chú ý lực theo trên trang giấy rời, chương này cổ văn giấy, dẫn triệu Tần Dạ tinh thần. Là, đây là lửa gạt người tra tấn. Chứng nhân pháp cũng không cao minh, nhưng rất hữu hiệu. Phụ trách thẩm vấn người hẳn là Nam Cận sư tỷ, chắc hẳn nàng hiện tại hẳn là rất hoang mang, tại đưa ra tấm kia tối nghĩa trang giấy về sau, Sở Dục đến cùng đang nói cái gì? Đều là một chút không trọng yếu tin tức. Bất quá, đều không trọng yếu. Nguyên Chi Tháp phái người dẫn triệu Tần Dạ tinh thần. Đây là muốn chân tướng phơi bày sao? Có thể bắt được Tần Dạ tinh thần lực chỗ a? Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ngay tại ngắn ngủi mấy giây dừng lại về sau, Trừ Linh thanh âm có chút cổ quái. Một tin tức tốt. Tần Dạ tinh thần bị dẫn dắt tới Thâm Thủy khu chỗ sâu, tại biển sâu mấy lần đổi mới về sau, ta đã mất đi hoàn chỉnh Thâm Thủy khu quyền hạn, nhưng ngay tại vừa rồi, ta nếm thử dùng tầng dưới chốt nhất nguyên dấu hiệu tự kiểm, lại phát hiện một mảnh độc lập mở thế giới tinh thần. Cố Thận khẽ giật mình. Hắn lập tức minh bạch Trừ Linh ý tứ, Tần Dạ tinh thần bị dẫn tới nguyên dấu hiệu chỗ phụ trách tuần kiểm tầng dưới chốt nhất. Đúng vậy, cái này đích xác là rất an toàn cách làm. Còn có cái gì so vẹn vẹn đối tối cao tịch quyền hạn khai thác Thâm Thủy khu hải vực, càng tư mật địa phương. Như vậy, người ngoài gia nhập trận này kết nối sẽ có phong hiểm a? Phát động trận này Thâm Thủy khu tinh thần kết nối người thật là thần toán. Từng trải qua thần lâm chi uy Cố Thận, đánh nhau 12 phần tinh thần, so với chờ đợi Tần Dạ sống hay là chết kết quả, nếu có cơ hội, hắn càng muốn tận mắt nhìn một chút thần toán chân thực khuôn mặt. Người ngoài có thể nào lén xông vào thần lĩnh vực? Trừ Linh mở miệng về sau, ra vẻ dừng lại, treo một chút Cố Thận cầu vị, sau đó mới nhẹ giọng cười nói, "Nhưng không nên quên, ta cũng không phải người ngoài." Ta là nguyên dấu hiệu. Cố Thận giật mình, nhìn người không được. Âm thanh âm vang lên một phút này, trước mắt hình tượng bị cấp tốc bao trùm. Cố Thận sớm thành thói quen ý thức rơi trầm cảm giác. Hắn hai mắt nhắm lại, sau đó thấy được một tòa càng mênh mông đáy biển thế giới. Vô số nước biển đem hắn bao khỏa, tại cái này tất ám không ánh sáng sâu dưới biển, không có âm thanh, tràn đầy tĩnh mịch. Vài giây sau, Cố Thận tầm mắt cuối cùng dần dần sinh ra một vẻ quang minh. Có một vị toàn thân tản ra trắng loãng quang mang tiểu nữ, hướng về hắn chậm rãi bơi lại. Đồng thời đối với hắn đưa tay ra. Cố Thận cười. Hắn cũng rối ra tay của mình. Hai cánh tay, 10 ngón tay, sờ đụng vào nhau. Hai người giữ chặt đối phương, chậm rãi tới gần, nước biển che ôm lấy cô độc suy nhược tinh thần, toàn bộ thế giới cũng sẽ không tiếp tục băng lãnh. Nơi này mỗi một khỏa giọt nước đều là biển sâu đối vận mạng loài người tính toán, nó có thể tính ra hơn 100 triệu trong nước mưa mỗi một khỏa hướng đi, có thể tính ra một tòa thành thị 100 vạn nhân dân hành tàu vi tích, lại không cách nào trải nghiệm nước mưa giọt nước bên trong ẩn chứa chân thực nhiệt độ, cũng không cách nào cảm thụ lòng người hỉ nộ khổ bơn. Thân làm biển sâu một bộ phận, Trừ Linh đã từng cho rằng như thế. Nàng chỉ là một sợi không có cảm tình số liệu, có thể ngồi đoàn tàu bên trong chờ đợi cũng đã là lớn lao may mắn, nàng tính toán gặp nhau xác suất, vậy cơ hội là số 0, là không nên tồn tại hy vọng xa đời. Cho nên thẳng đến nàng chân chính đợi đến lên xe người, sau đó lại tới nàng cầm Cố Thận tay. Nàng mới biết được, mình cùng những này băng lãnh số liệu không giống, bởi vì nàng cảm nhận được thiết thiết thực thực nhiệt độ, cũng cảm nhận được gần trong gang tấc nhịp tim. Chuẩn bị xong chưa? Trừ Linh chậm rãi há mồm, có bong bóng theo bên môi tràn ra. Cố Thận mi tâm thiêu đốt lên một sợi nhỏ bé hỏa diễm, hắn thần sắc ngưng trọng gật đầu, làm một cái ok thủ thế. Sau một khắc, hai người chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Từng tầng thâm thủy khu tại phía sau hai người bị đột phá, vô số đời mã cùng ăn khớp tại trong hải vực sinh ra, phá hủy. Chỉ sợ sáng lập biển sâu đồ linh tiên sinh cũng không nghĩ tới, nguyên dấu hiệu cùng chìa khóa tổ hợp lại với nhau, tại mảnh này tinh thần hải vực bên trong, gần như không gì làm không được thần. Tại không có đo lường thế giới bên trong, tư duy tốc độ siêu việt tất cả. Cố Thận nhìn xem đầy trời vỡ vụn nước biển, chờ đợi rơi đáy. Hắn chợt thấy Trử Linh thủ thế, nàng chỉ phía dưới cùng. Cái gọi là nguyên dấu hiệu hóa ra là vô số mai đen nhánh tối nghĩa cổ văn, có lẽ là đặc thù sắp xếp tổ hợp, làm cho chúng nó sinh ra ăn cướp, đồng thời đã có được ý nghĩa phi phạm. Nơi này chính là thâm thủy khu tầng dưới chót nhất. Cố Thận chăm chú nhìn xem kia phiến mông lung hỗn độn nguyên dấu hiệu. Đây chính là Trử Linh tạo ra địa phương. Bên hai vang lên một đạo kiêu ngạo thanh âm. Đây là chúng ta biển. Chương 254, trời đất tạo nên chương 254, trời đất tạo nên Tần Dạ đột nhiên cảm giác được, trước mắt thần tọa rất lạ lẫm. Vô số nước biển vây quanh hắn. Trong đầu thần ngữ nhường hắn từ bỏ suy nghĩ. Đang lúc ý thức trầm luân lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên quá khứ sinh mệnh vụn vặt ký ức. Một màn lại một màn. Cưỡi ngựa xem hoa, thất linh bắt toái, nhưng nao nao đảo lưu. Cuối cùng những ký ức này tất cả đều vỡ vụn, dừng lại ngưng trệ trong đầu cuối cùng hình tượng, là 10 năm trước sư tử hạng đêm hôm đó, mưa to ngừng, lê minh ánh dạng đông sắp tới chưa đến, cái kia thản nhiên nên đón tử vong nam nhân tự đủ. Nếu như sứ đồ mục đích thật là tạo phúc toàn nhân loại, vì trùng kiến hoàn mỹ trật tự tân thế giới, như vậy hy vọng ngươi trong tương lai nào đó thời điểm ý thức được, nhân loại đi hướng một đầu hoàn toàn sai lầm con đường. Có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là mệnh trung chú định. Tại thời khắc này, Tần Dạ đột nhiên nghĩ đến Lục Thừa đối với mình nhắn lại. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu đến, nhìn về phía thần tọa, thanh âm không lưu loát nói, "Thần tọa đại nhân, ta có một vấn đề thiên không thần tọa tấm kia dòng số liệu trôi bao khỏa hai gò má, không buồn cũng không vui, tràn đầy thương xót nhìn chăm chú chính mình sứ đồ. Ta đi con đường, đều là chính xác sao?" Tần Dạ không biết rõ tại sao mình lại hỏi ra vấn đề này. Cái này hoang đường, buồn cười vấn đề, hắn nhưng là thần tọa dưới sứ đồ a. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Phóng nhãn cả tòa Trung Châu, chính mình cũng là ý chí lực cùng quyết tâm đều nhất là kiên định vị kia thành kính người, cũng là nhất bằng lòng đem mọi thứ đều dâng hiến cho nhân loại tương lai chân thành chi đồ. Người loại này, như thế nào đối lựa chọn của mình hoài nghi? Liên một giây do dự, đều là một loại đối thần tọa khinh nhẫn. Nói ra lời nói sau, Tần Dạ bản năng mong muốn cúi đầu, có thể trong đầu so thần ngữ quanh quẩn càng thêm thường xuyên. Là Lục Thừa trước khi chết bình tĩnh đến cực điểm di ngôn, một cỗ lực lượng khu động lấy hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng thần tọa đại nhân hai mắt. Hắn đã quyết định hiến thân. Trên đời này còn có chuyện gì đáng giá sợ hãi? Hắn cùng thiên không thần tọa đối mặt, nghe được chính mình trong cổ họng kia không bị khống chế thanh âm theo gian nan, từng chút biến kiên định. Ngài, có thể cho ta một đáp án sao? Nước biển bao vây lấy món kia đại bảo. Thiên không thần tọa nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt rất là thất vọng, thanh âm hắn rất nhẹ mở miệng, nói, Tần Dạ, đây không phải một cái sứ đồ hẳn là hỏi ra. Đại nhân Tần Dạ cúi đầu xuống, khàn khàn nói, ta chỉ là muốn biết. Chân tướng nói đến đây, thiên không thần tọa không tiếp tục hồi phục. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, nói chính xác, là nhìn chằm chằm Tần Dạ phía sau vô hạn biển sâu. Tấm kia từ số liệu chế tạo ngưng tố thần tính trên khuôn mặt, chậm rãi hiện lên một sợi âm trầm. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại mình bị thăm dò dị dạng cảm giác, mảnh này tinh thần hải vực thật là từ nguyên dấu hiệu chế tạo biển sâu tầng dưới chót nhất, trên lý luận mà nói, nắm giữ quyền hạn tiến vào cùng tầng độ sâu nhân vật, không cao hơn hai tay số lượng, mà dám can đảm rình mò thần tọa. Tự nhiên chỉ có thần tọa. Thiên không thần tọa đột nhiên phất tay áo. Bốn phía tinh thần hải vực bắt đầu bạo động. Mỗi một khỏa giọt nước đều đang lăn lộn, một vòng vô hình thủy triều, hướng về phương xa tung tóe đãng mà đi. Là Cố Trường Chí a. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cái kia tại Thanh Trùng An Nghị đã lâu nam nhân, mà ở cái này phẩy tay áo một cái sau, chỉ có một vòng nổi giận tinh thần gợn sóng tung tóe đãng, không còn gì khác tiếng vang, tinh thần hải vực theo sôi trào dần dần biến yên tĩnh. Tần Dạ thì là kinh ngạc nhìn xem nổi giận thiên không thần tọa, không dám ngôn ngữ, tưởng rằng chính mình chọc giận tới thần linh. Là ảo giác a. Thiên không thần tọa trong lòng, kia cố quanh quẩn lấy bị rình mò quái dị cảm giác, vẫn không có tiêu trừ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tần Dạ, nói, ngươi muốn cái gì chân tướng? Ầm ầm, thần tọa tại thâm thủy khu tầng dưới chót nhất tùy ý phất một cái. Thanh âm này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế rơi vào Cố Thận trong tai, liền giống như lôi minh đồng dạng, hắn hạ xuống tới tầng dưới chót nhất sau, tinh thần thể liền bị vô số bong bóng bao vây, đây là một loại cảm giác kỳ dị. Chính mình giống như trở thành tòa này đáy biển thế giới một bộ phận. Nguyên dấu hiệu đem hắn lôi cuốn, thế là hắn cũng đã trở thành nguyên dấu hiệu một bộ phận. Cuồn cuộn nước biển, mỗi một khoảng giọt nước đều bao hàm lấy thần tọa như lớn như biển vô lượng tinh thần lực. Tại sắp đến Cố Thận mặt thời điểm, bị vô số nguyên dấu hiệu ngăn cản, dòng nước tiêu tán, Cố Thận bình yên vô sự. Trừ linh chậm rãi thu hồi che chắn tại Cố Thận trước mặt cánh tay. Đây là bị phát hiện sao? Cố Thận thần sắc có chút tái nhợt, hắn không dám mở miệng, thẳng đến nhìn thấy Trử Linh đối nụ cười của mình, mới dám thăm dò đặt câu hỏi, sợ mình một chút xíu dư thừa động tác cũng sẽ khiến thần tọa chú ý là, cũng không phải. Trử Linh meo cặp mắt lại, cười nhạt nói, bất luận kẻ nào đều có sinh ra ảo giác thời điểm, chỉ cần hắn tìm không thấy chứng cứ, như vậy thật cũng là giả. Thiên không thần tọa trực giác hoàn toàn chính xác nhạy cảm, vậy mà có thể bắt được nguyên dấu hiệu dị dạng, nhưng rất đáng tiếc, một người như thế nào tại trong biển rộng tìm tới mình muốn kia giọt nước? Nếu như chân chính rình mò không phải Trử Linh, mà là một vị khác siêu phẩm giả, cho dù là thần tọa, vừa mới cũng đã bị bước đi ra. Đây cũng không phải là mò kim đáy biển, mà là biển cả vớt nước. Đủ kích thích. Cố Thận thật sâu thở ra một hơi, hắn chăm chú nhìn chăm chú phương xa kia tập hư ảo thân ảnh, hỏi, có thể đem nơi này hình tượng, thanh âm, đồng bộ thượng truyền à? Có thể. Trừ Linh nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, nói, ngươi muốn làm gì? Nói rất dài dòng, Cố Thận cười nói, đầu tiên, phải hướng ngươi truyền lại một vị đại nhân vật ân cần thăm hỏi, Cố trưởng chí tiên sinh hướng ngươi vân an. Trừ Linh giật mình. Kế tiếp, vì báo đáp ngươi dẫn ta xem chúng ta biển, ta cũng muốn dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi đi qua. Cố Thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, dựa theo lời giải thích của ngươi, cái chỗ kia nên gọi là chúng ta thảo nguyên. Ta đi qua. Trừ Linh đầu tiên là ngơ ngẩn phản ứng một giây, rất nhanh nàng ý thức được Cố Thận nói tới địa phương là chỗ nào rồi, tấm kia thoáng có chút hài nhi phỉ trên hai gò má, hiện hiện một vệt ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng thấp giọng sang giọng, thật buồn nôn a, Cố Thận cười, sát thực cảm khái nói, quả thật có chút, bất quá còn rất đang đối không phải sao. Nguyên dấu hiệu có chính mình biển. Chìa khóa có bốn mùa vùng bỏ hoang. Hai cái lúc đầu cô độc linh hồn, tại thế giới tinh thần gặp nhau về sau, không cô độc nữa. Đây là phép tính cũng không tính ra trùng hợp, cũng là dấu hiệu vĩnh viễn cũng cấu đắp không ra được lãng mạn. Dùng trời đất tạo nên để hình dung, vô cùng thỏa đáng. Nơi này hình tượng, ta muốn nhường một cái người trọng yếu nhìn thấy. Cố Thận nhìn xem Trừ Linh kia đã mơ hồ lĩnh hội ánh mắt, khẳng định cười nói, không sai. Người cũng đã đoán được, chính là tiểu thần tọa sứ đồ, Thiết Ngũ. Chương 255, ta muốn tiếp tục sống. Chương 255, ta muốn tiếp tục sống. Bốn mùa trên quán giã. Có phong lưu lững lờ trôi qua. Lẻ loi trơ trọi như du hồn giã quỷ Thiết Ngũ, chẳng có mục đích du đãng. Trước mắt mảnh này vùng bỏ hoang, nhìn như hạ mộng, vô biên bát ngát, nhưng trên thực tế lại có một tầng vô hình không khí bích lũy, đem hắn ngăn cản. Hắn bị vây ở một tòa vô hình không khí lao trong lồng. Đối với một cái một lòng muốn chết người mà nói, không cách nào chết đi mới là lớn nhất tra tấn. Tại mảnh này thế giới tinh thần bên trong, hắn đã mất đi tất cả quyền lực, hắn không cách nào rời đi, không cách nào tự vận. Chính như Cố Thận nói tới, mỗi cái tính mạng con người đều là ban một đoàn tàu, mà biểu tượng tính mạng hắn kia ban đoàn tàu đã hoàn toàn đóng lại cửa xe. Hắn có thể làm đến chính là chờ đợi trạng cuối cùng. Không có gì so chờ đợi tử vong càng đáng sợ, mỗi một phần, mỗi một giây đều như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tại cực độ yên tĩnh thế giới bên trong, Thiết Ngũ không có bất kỳ cái gì chuyện có thể đi làm. Đầu óc của hắn không bị khống chế vận chuyển, suy nghĩ, mà tại thời khắc này, Cố Thận khuôn mặt liền hiện lên ở trước mắt. Người trẻ tuổi này lời nói, giống là ma quỷ nói nhỏ. Hắn không tin, thần tọa đại nhân từ bỏ chính mình. Hắn tình nguyện tin tưởng thân thể phá hủy, là bởi vì chính mình nhỏ yếu, không cách nào gánh chịu khổng lồ thần lực. Không chờ hắn tự lan tràn bao lâu, rất nhanh, trên khoáng dã, có một cái xích hỏa môn hộ chậm rãi thiêu đốt mà ra, kia cũng không phải khiến Thiết Ngũ rời đi thông miệng, mà là một cái có thể thấy vật cửa sổ. Đang thiêu đốt tứ phương trong cánh cửa, dần dần chiếu bắn ra từ mơ hồ chuyển rõ ràng hình tượng. Kia là vô số giọt nước chỗ bao quanh hải vực đáy biển. Đây là Thiết Ngũ khe giật mình. Hắn nhận ra, đây là biển sâu thâm thủy khu. Chỉ có điều theo hình ảnh đến xem, đây là chính mình không cách nào đến chiều sâu, chỉ sợ chỉ có cực cao quyền hạn đại nhân vật mới có thể tiến nhập. Ngay sau đó, hắn đang vẽ mặt thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tần Dạ. Tần Dạ tại một bộ đồng bền đại bảo trước mặt một gối quỳ xuống, vị kia lơ lửng ở trong nước biển rộng lớn thân ảnh, nhường Thiết Ngũ trong con mắt tỏa ra dị dạng sát thái, đây là Nguyên Chi Tháp Thiên Không thần tọa đại nhân. Không hề nghi ngờ, nơi này là thâm thủy khu tầng dưới chót nhất, chỉ có thần tọa mới có quyền hạn tiến vào địa phương. Không sai mà kinh cũng là, tượng trưng cho liên bang chính phủ quyền hạn tối cao thần tọa nói chuyện, cũng không có tại thâm thủy khu tầng dưới chót nhất đạt được giữ bí mật. Kế tiếp, không chỉ là đoạn hình ảnh này, giữa hai người này đối thoại, cũng không sót một chữ truyền vào Thiết Ngũ trong tai. Tần Dạ, còn nhớ rõ sứ đồ sứ mệnh là cái gì không? Đương nhiên nhớ kỹ. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều vô cùng rõ ràng. Thiết Ngũ bắt đầu yên lặng quan sát, lắng nghe, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu biến càng ngày càng phức tạp. Đây là một trận chuyến đi, sẽ làm cho cả siêu phàm thế giới cảm thấy khiếp sợ nói chuyện. Nhưng hắn chân chính cảm thấy khiếp sợ, không phải Cố Thận rình mò đồng thời trộm ghi chép thần tọa đối thoại. Chân chính nhường hắn rung động, giật mình, hít thở không thông. Là theo thần tọa trong đại dân cư nói tới ra những lời kia, là lúc này rồi là Ngũ Châu hiến ra sinh mệnh. Hắn không thể tin được. Cái này, thật là bác cái vô tư, vô hạn quang minh thần tọa đại nhân, chô nói ra sao? Mắt Trần có thể thấy, Tần Dạ sắc mặt biến đến 10 phần tái nhợt. Ban cho tín vật thời điểm, thần tọa đại nhân từng nói, đây là ta chi thần lực, chỉ cần ngươi thành kính thờ phụng, liền có thể tại tình thế nguy hiểm bên trong mọi việc đều thuận lợi. Trên đời ngàn vạn lợi khí, kiên cố nhất không ai qua được tín ngưỡng. Mà một khi tiếp nhận tín vật, thần huy quang liền sẽ phổ bậy mà xuống. Sở dĩ trở thành sứ đồ cam tâm tình nguyện tính dâng tất cả, là bởi vì thần đã sớm đem mọi thứ đều dâng ra, xem như tùy tùng, tự nhiên cam nguyện thần phục, đồng thời lựa chọn đi theo. Tần Dạ đương nhiên bằng lòng chết, thậm chí không cần thần tọa đại nhân mở miệng. Hắn bằng lòng tại núi đao biển lửa trung thừa chịu ức vạn đau khổ, chết đi hàng trăm hàng ngàn khắp. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này trước mắt, hắn tín niệm trong lòng dao động. Hắn bắt đầu không thể nào hiểu được thần tọa đại nhân. Chẳng lẽ đại nhân là đang lo lắng chính mình tại Đông Châu nghị hội tra tấn bên trong không còn kiên định, sau đó phun ra Nguyên Chi Tháp bí mật à? Hoặc là thần tọa đại nhân cảm thấy tại nghiêm hình bức cung phía dưới, chính mình khả năng từ bỏ sứ đồ danh giới cuối cùng lựa chọn tham sống sợ chết à? Lại hoặc là nói, thần tọa đại nhân chỉ là tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, quyết định từ bỏ chính mình. Lâu dài trầm mặc về sau, Tần Dạ dùng hết toàn thân lực lượng, vô cùng mệt mỏi mở miệng, nói: "Thần tọa đại nhân, ta muốn, sống sót. Sống sót từng là hắn không quan tâm chuyện, nhưng đang được ban cho chết một phút này, lại trở thành hắn quan tâm nhất chuyện. Ta hẳn là sống sót. Ta còn có thể là nguyên chi tháp làm rất nhiều. Rất nhiều Tần Dạ lại một lần nữa không có đạt được hồi phục. Thanh âm của hắn bắt đầu run rẩy, chỗ nói ra cũng bắt đầu biến nói năng lộn xộn. Ngài để cho ta sống sót, ta có thể tiếp tục hướng ngươi kính dâng tất cả. Tất cả tất cả trong hải vực nước biển cuồng loạn ngược dòng. Tại không có kiểm chắc tới kẻ nhìn lén thân phận về sau, Thiên Không Thần Tọa cũng không có như vậy cảm thấy an tâm. Trong lòng hắn kia cố như có gai ở sau lưng cảm giác vẫn như cũ quanh quẩn, hơn nữa càng thêm nồng đậm, hắn không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng biết loại cảm giác này ý vị như thế nào, luyện hóa hỏa chủng nhiều năm như vậy, trực giác nhắc nhở theo sẽ không sai, đây là tại nhắc nhở chính mình. Nói chuyện càng sớm kết thúc càng tốt. Đúng vậy. Theo Tần Dạ phản ứng đến xem, đã không cần tiếp tục nữa. Tần Dạ. Thần Tọa hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi không rõ câu chuyện hôm nay ý nghĩa a? Ta và ngươi nói, không phải tương lai, mà là hiện tại. Hiện tại liền cần ngươi, là nguyên chi tháp, vì nhân loại, là ngũ châu quan minh, làm ra kính dâng. Tần Dạ kinh ngạc đứng ở trong hải vực. Cứ như vậy đi. Tần Dạ, suy nghĩ thật kỹ thân nhân của ngươi, sau ngày hôm nay, nguyên chi tháp sẽ chiếu cố thật tốt. Đây là Thần Tọa sau cùng thanh âm. Tấm kia khuôn mặt chậm rãi tiêu tán, theo nước biển ầm ầm quét sạch thanh âm. Tinh thần kết nối như vậy giải trừ, Tần Dạ ý thức bắt đầu nổi lên, hắn thống khổ thừa nhận cái này khổng lồ tính lực mang tới phụ tải, tại trong chớp mắt, về tới hiện thực thẩm tấn thất bên trong. Lạch cạch một tiếng, một quả mồ hôi nhỏ tại trên sàn nhà bằng gỗ. Tần Dạ con ngươi co bảo, chằm chằm lên trước mắt mặt đất, trong thế giới hiện thực chính mình, đúng là toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Lọn tóc cơ hồ có thể vặn xuất thủy đến. Trước mặt Sở Dục ngữ điệu dài dòng mà bực kẻ, nhìn thấy Tần Dạ ngẩng đầu một phút này, mới chậm rãi kết thúc trận này vô dụng lại không dinh dưỡng nói chuyện. "Ân, cuối cùng có một chút cần thiết phải chú ý tiếp qua 20 tiếng, dựa theo chương trình, ngươi sẽ bị giao lại cho Sở thẩm phán, sau đó mang đến trưởng giã, nên đón cuối cùng thẩm phán." Sở Dục bảo đảm Tần Dạ ánh mắt cùng mình nhìn thẳng, chậm rãi nói, "Trong khoảng thời gian này, Nguyên Chi Tháp Phương sẽ cùng Đông Châu Nghị hội tích cực giao lưu." "Tần Dạ tiên sinh, ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Tần Dạ bờ môi khô cạn, hắn chậm rãi gật đầu. "Ân, đúng rồi, còn có một chuyện. Dựa theo Đông Châu Liên bang giam giữ chương trình, Tần Dạ tiên sinh sẽ đạt được một cái an tĩnh một chỗ hoàn cảnh, chờ đợi một bước chuyển giao." Sở Dục ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía camera, ôn hòa cười nói, "Lục nữ sĩ, bất luận ngươi lúc trước làm cái gì, ta hy vọng ngươi minh bạch. Theo giờ phút này bắt đầu, nếu như Tần Dạ tiên sinh lại thu được một chút xíu tổn thương, Nguyên Chi Tháp đều có quyền truy trách ngươi cùng ngươi lão sư trách nhiệm." Chương 256, vùng bỏ hoang bên trên thiếu niên thiếu nữ. Chương 256, vùng bỏ hoang bên trên thiếu niên thiếu nữ. Thâm thủy khu tầng dưới chốt tinh thần kết nối cắt ra. Là bị đã nhận ra a. Cố Thận đứng tại nguyên dấu hiệu bao phủ che lớp bên trong, hắn một mực duy trì cảnh giác. Cho dù biết mình sẽ không bị trông thấy, nhưng cùng thần tọa khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vẫn làm cho người cảm thấy bất an. Thần tọa lực lượng tinh thần, liền như là một vòng hạ nguyệt. Vùng biển này bên trong những người khác, so sánh cùng nhau, đều lộ ra quá mức cảm đạm. Lại càng không cần phải nói bây giờ chính mình, không có khả năng. Trừ Linh lắc đầu, ta chính là nguyên dấu hiệu. Hắn có lẽ có thể nhìn thấy vùng biển này bên trong những người khác, nhưng chúng ta chính là mảnh này biển. Chỉ là mỗi một vị thần tọa tinh thần lực đều quá cường đại, loại này tinh thần đủ để giúp bọn hắn su cắt tị hung. Cho nên mới trước thời gian kết thúc đối thoại a. Cố Thận nhẹ gật đầu. Đối Tần Dạ mà nói, trận này đối thoại kết thúc có thể là một loại tuyệt vọng. Đối với mình mà nói, cái này đã đủ rồi. Trận này trong vùng biển phát sinh tất cả đều bị chuyển tới bốn mùa trên quán giã. Hắn muốn là nhường Thiết Ngũ thấy rõ ràng nguyên chi tháp thần tọa nhóm chân thực khuôn mặt. Nước biển dần dần trừ khử. Ngươi phải đi về a. Cố Thận mở miệng cười, hắn cũng không có buông ra Trừ Linh tay, mà là cầm thật chặt. Muốn hay không? Đổi chỗ khác dạo chơi. Bốn mùa vùng bỏ hoang, gió thổi cỏ rạp. Biển sâu hình tượng từ từ tiêu tán. Thiết Ngũ thần sắc căm trầm, chằm chằm lên trước mắt. Thảo Nguyên cuối cùng tiêu đốt lên cánh cửa kia hộ bên trong, đi ra hai vị tay nắm tay thiếu niên thiếu nữ, chung quanh dường như còn lượn lờ lấy lơ lửng giọt nước. Cố Thận. Bây giờ Thiết Ngũ cố gắng nhường thanh âm của mình vang dội, nhưng không có cách nào che giấu là, hắn đã không phải lúc trước lớn như vậy hoán niệm. Thế giới tinh thần chờ đợi. Tiêu ma hắn đại lượng ý chí lực. Giờ phút này trong thanh âm, tràn đầy không giấu được mọi mệt. Lam Thiết Ngũ nhìn thấy Cố Thận bên cạnh cái kia váy trắng thiếu nữ, hắn có chút run lên một sát, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Trong thế giới hiện thực, xem như sứ đồ hành tẩu Ngũ Châu, Thiết Ngũ thấy qua quá nhiều người. Đơn thuần dung mạo đẹp mắt trình độ mà nói, không ai có thể cùng cô gái này đánh đồng. Một ngựa tuyệt trần. Vượt xa Thiết Ngũ nhận biết bên trong thứ hai đẹp mắt nữ tính. Đây là một loại hư ảo, gần thần giống như mỹ. Thiếu nữ này, đẹp đến mức có chút không quá chân thực. Chỉ nhìn một chút, cũng làm người ta nghĩ đến hư ảo ngộng, hay là chập chờn quang, đụng một cái liền nát bọt nước. Thiết Ngũ vô ý thức đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi. Hắn nhìn chằm chằm Cố Thận, thấp giọng nói, "Ngươi cho ta nhìn những hình ảnh này, có ý tứ gì?" Cố Thận không có làm ra trả lời. Hắn hoàn toàn không nhìn Thiết Ngũ. Theo thâm thủy khu tầng dưới chót, trở lại bốn mùa vùng bỏ hoang thế giới tinh thần về sau, đập vào mi mắt là vùng bỏ hoang đường chân trời phương xa mặt trời lặn. Cái này thật sự là một bộ rất đẹp cảnh quan. Tại thế giới tinh thần bên trong, nếu như bằng lòng, cũng có thể nhìn thấy mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, mặt trăng lên cùng mặt bể. Cố Thận nắm Trừ Linh tay, cười chỉ hướng phương xa, khẽ nói, "Nơi này cảnh sắc như thế nào?" Lúc trước tại Thần Lâm thời điểm, ta còn gặp được thanh trùng thủ lăng người, cũng là tại bốn mùa vùng bỏ hoang phía trên, chỉ có điều khi đó nhìn thấy cảnh tượng cùng lúc trước có chỗ khác biệt. phương xa có một gốc cổ thụ, thủ lăng người ngược ngồi trên cành cây, dường như thế giới điên đảo Cố Thận duỗi ra một cái tay khác, chỉ phương xa, tiếc nuối nói, đáng tiếc, thế giới tinh thần của ta, trước mắt chỉ có lớn như thế, dường như còn có thể kéo dài tới. Đích thật là rất đẹp địa phương. So với Linh Linh Diêu chợt hẹp sưởng, nơi này càng bao la, tầm mắt cũng càng trống trải. So với đáy biển sâu tầng đáy biển, nơi này không có một tơ một hào kiềm chế, chỉ cần đi vào trên khoáng dã, tâm tình của mình dường như liền biến khoan thai lên. Tu hành kinh chập không ngừng một mình ta. Cố Thận có chút hoài nghi lẩm bẩm nói, có phải hay không nắm giữ bốn mùa vùng bỏ hoang cũng không ngừng ta một cái đầu chỉ có ngươi. Trừ Linh mười phần khẳng định nói, không cần hoài nghi. Ngươi là thiên tuyển, cũng là duy nhất. Cho dù là tài quyết sở bên trong, ngươi bị kia hoàn mỹ thác ấn kinh chập hô hấp pháp la sư tỷ, cũng không có khả năng nắm giữ tòa này tinh thần lĩnh vực. Tại tinh thần hệ tu hành con đường bên trong, ngưng tụ tinh thần lĩnh vực đã là 9 tầng chuyện sau đó. Mỗi người quan tưởng hô hấp pháp khác biệt, chính mình đến tiếp sau diễn sinh hô hấp quen thuộc khác biệt, tinh thần lĩnh vực hình thái cũng liền khác biệt. Bất kỳ quan tưởng pháp môn đều chỉ là một loại trợ giúp. Quan tưởng kinh chập có thể hấp thu 1/2 phần 10, đã đầy đủ. Muốn phải dựa vào quan tưởng kinh chập liền ngưng tụ 4 mùa vùng bỏ hoang căn bản là chuyện không thể nào. Nói đến đây, Trử Linh có chút dừng lại, thần sắc phức tạp nhìn về phía Cố Thận, cười nói, kỳ thật ngươi thật rất lợi hại a, có thể hoàn thành cái này chuyện không thể nào, may mắn mà có Cố Trường Chí tiên sinh quà tặng a. Cố Thận cảm khái cười nói, không, không chỉ là bởi vì Cố Trường Chí tiên sinh đưa cho quà tặng, ở mức độ rất lớn, cùng ngươi xem muốn hoàn thành độ cũng có quan hệ. Trử Linh lắc đầu, nghiêm mặt nói, không cần không để mắt đến lực lượng của mình. Chính là bởi vì Cố Thận tại kinh chập hô hấp pháp bên trên xem muốn hoàn thành độ vô cùng cao, này mới khiến phần này quà tặng truyền tống thuận lợi như vậy. Theo ta được biết, Cố Trường Chí tiên sinh hết thể lưu lại 8 quyển hô hấp pháp, kinh chập về sau là cấp vũ, chắc hẳn ngươi lĩnh hội càng hoàn chỉnh hô hấp pháp, mảnh này 4 mùa vùng bỏ hoang liền sẽ càng lớn. Trừ Linh chậm rãi đứng ở cái này vùng bỏ hoang thế giới trước mắt chỗ có thể đứng thẳng cuối cùng vị trí. Một lần kia thế giới sụp đổ lúc, nàng liền đứng ở chỗ này, bị dấu hiệu nuốt hết. Nếu như mảnh này thế giới tinh thần lớn hơn chút nữa, lớn đến như mắt thường nhìn thấy như thế, vô biên băng ngát, mênh mông rộng lớn, thật là lạ như thế nào một bộ phong cảnh. Cấp vũ quyền tại thẩm phán chỗ, ba chỗ bản bộ đều tại trường giã. Cố Thận ý vị thâm trường mở miệng, hơi dừng lại sau dưới đáy lòng yên lặng nói bổ sung, không chỉ là cấp vũ quyền, Cố Trường Chí tiên sinh cũng tại trường giã. Trường giã chi hành rất có cần phải, chúng ta có phải hay không không để ý đến một người. Trừ Linh bỗng nhiên có chút nhỏ giọng, nàng kéo Cố Thận ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu liếc mắt, nằm sấp tại không khí bích lũy biên giới cái kia áo khoác nam nhân, thiết ngũ sắc mặt u hoán, con mắt chăm chú đi theo hai người chuyển động. Không, Cố Thận nắm tay tại trước môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, không cần phải lo lắng, khi tiến vào vùng bỏ hoang thời điểm, ta liền đã che đậy thanh âm của hắn. Hắn nghe không được chúng ta nói cái gì. Dạng này có phải hay không không tốt lắm? Trừ Linh có chút không tốt lắm ý tứ, thật có chút không quá lễ phép, nhưng hắn hẳn là cũng không có tâm tình gì cùng người khác trò chuyện. Cố Thận chỉ là bình tĩnh liếc mắt sau lưng cái kia sắc mặt u oán cô hồn dã quỷ, nói khẽ, đừng để ý tới hắn, nhìn a. Trước mặt mặt trời lặn, Trừ Linh ánh mắt trở lại đường chân trời cuối cùng. Hạ mộ vùng bỏ hoang bên trên, thiếu niên thiếu nữ sóng vai chậm rãi ngồi xuống, một vòng đại nhật chậm rãi hạ xuống, ánh nắng trừ khử, đầy sao mới sinh. Chương 257, sứ đồ cái chết. Chương 257, sứ đồ cái chết. Bb. Đạo thanh âm này quanh quẩn tại vùng bỏ hoang bên trên, vốn nên truyền đi rất rất xa, nhưng giờ phút này lại tại đụng vào một mặt không khí bích lũy về sau đàn hồi, bị ngưng tụ áp xúc tại cực kỳ chật hẹp phạm vi bên trong dần dần tiêu tán. Thiết Ngũ cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Tại mảnh này vùng bỏ hoang bên trên, chính mình thật tựa như là một sợi có cũng được mà không có cũng không sao không khí. Tầng này vô hình bích lũy đem hắn vây ở một góc nhỏ, hắn cái gì cũng không làm được. Thiết Ngũ rất rõ ràng, chính mình nói tới mỗi một chữ, thân làm lĩnh vực chủ nhân Cố Thận đều có thể nghe được, hơn nữa có thể nghe được rất rõ ràng. Có thể gia hỏa này lại là không nhìn thẳng chính mình, mang theo cái kia xinh đẹp tới chói mắt cô nương, cứ như vậy ngồi chính mình đến không được vùng bỏ hoang phương xa, thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức mặt trời lặn. Đây là người có thể làm ra chuyện sao? Mảnh này vùng bỏ hoang bên trên mặt trời lặn cảnh tượng, hoàn toàn chính xác kỳ mỹ vô cùng. Nhưng Thiết Ngũ không có một chút xíu tâm tư thưởng thức, hắn rất muốn biết, rời đi thâm thủy khu sau, Lão Tần tình huống hiện tại. Hắn càng muốn biết, Nguyên Chi Tháp đối Lão Tần đến cùng là dạng gì thái độ. Thế là hắn một lần lại một lần la lên Cố Thận, đang hô hoán danh tự vô dụng về sau, hắn bắt đầu phẫn nộ nhục mạ. Vẫn vô dụng. Thế là liền biến thành hung hăng càn quấy giống như gầm hét. Vẫn là vô dụng. Thằng đến Thiết Ngũ khí lực dùng hết. Thế là hắn bắt đầu vô cùng có tính bền dẻo một lần lại một lần thấp giọng quấy rối, hắn biết những âm thanh này Cố Thận đều có thể nghe thấy, hắn chỉ cầu có thể có một cái đáp lại. Vô dụng, toàn bộ đều là vô dụng. Thiếu niên kia dường như quyết định chú ý, tại mình làm ra cuối cùng quyết định trước đó, không còn để ý không hỏi chính mình. Mà lúc trước thâm thủy khu kia đoạn hình ảnh, liền đã coi như là một trận quà tặng. Thiết Ngũ dựa vào không khí bích lũy co quắp ngồi xuống, hắn có chút hoảng hốt ngẩng đầu đến, ánh chiều tà tan hết, khung đỉnh phía trên phản chiếu lấy ngàn vạn mai sáng lạ đầy sao. Mỗi một lần sao trời lấp lóe, đều là một lần đến ngược. Chính như Cố Thận nói tới, tính mạng của hắn đã nhanh muốn đến điểm cuối đứng. Có lẽ, cái này chính là mình sinh mệnh bên trong cuối cùng cả đêm. Đúng vậy, cái này chính là mình điểm cuối của sinh mệnh một đêm. Tần Dạ bị giam giữ tới một cái kín không kẽ hở tù thất. Nương theo lấy trước mặt kia phiến khảm độ bí ngân trọng môn chậm rãi khép lại, tù thất thế giới lâm vào tuyệt đối đen nhánh. Thời gian đối với hắn đã mất đi ý nghĩa. Ngược lại chỉ có 20 tiếng. Sở Dục lời nói, hắn quá rõ là có ý gì. Bởi vì trước hôm nay, như vậy đều là từ hắn mà nói. Cùng Sở Dục không giống chính là, Tần Dạ sẽ cho đối phương giữ lại một cái cơ hội nói chuyện, nghe một chút cái kia trước khi chết không xa đáng thương ra hỏa, còn có cái gì muốn nói gì ngôn. Hắn thấy, đối một kẻ hấp hối sắp chết, cũng nên cho nhất định thương cảm. Điều này rất trọng yếu. Nhưng Sở Dục không hỏi chính mình gì ngôn. Hắn không có cho mình cơ hội nói chuyện. Tần Dạ biết, giam giữ chính mình bí ngân trọng môn bên ngoài chính là quang, nếu như không có thánh mục, nếu như mình còn nắm giữ tín vật, như vậy cánh cửa này không tính là cái gì, chỉ cần một phút, hắn liền có thể theo căn này trong nhà tù thoát đi. Điều kiện tiên quyết là, tín vật còn chiếu cố chính mình. Theo thâm thủy khu trong lúc nói chuyện với nhau thoát ly về sau, tinh thần của hắn liền không bị khống chế tránh bể. Một lần lại một lần. Trở lại 10 năm trước sư tử hạng. Một lần lại một lần. Trở lại cùng lục thừa cảnh tượng gặp mặt. Tần Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn bên ngoài thân tu di bắt đầu chậm rãi chạy xuôi, còn sót lại tu di bị hắn đem hết khả năng điều động. Trên thực tế đây là một cố vô cùng yếu ớt siêu phàm lực lượng, cho dù toàn bộ ngưng tụ, cũng không cách nào chui phá thánh mục, càng không khả năng chui phá trước mặt bí ngân trọng môn. Không biết qua bao lâu, Tần Dạ trước mặt, hắc ám trong nhà tù, lơ lửng một quả nhỏ bé giọt nước, cái này mai giọt nước bề mặt sáng bóng chân trượt mà lại êm dịu, giống như là vô số phiến gãy điện mặt kính, chiếu rọi ra sang chói mà làm người chấn động cả hồn phách đạm đạm chống phản quang. Tần Dạ gian nan cười cười, cái này chính là mình, cuối cùng lực lượng. Ta vốn cho rằng, ta không sợ chết phun ra như thế mấy chữ, đã để Tần Dạ không có càng nhiều khí lực lúc đích. Hắn ngắm nghĩa kia giọt nước, trong đầu ký ức vẫn đang không ngừng tránh về, dường như có không cách nào kháng cự ma lực, mà không ngừng tránh về câu nói kia, càng là tại ký ức chỗ sâu, ngàn vạn lần phản chiếu. Tinh thần tránh về, dây lắc cắt, đây là một loại không thể chịu đựng được thống khổ. Sinh cùng tử dây dưa ở giữa, Tần Dạ lựa chọn giải thoát. Hắn hai mắt nhắm lại, viên kia màu đen giọt nước chợt lóe lên, phanh một tiếng. Trong nhà tù có một đạo tương đối hùng hậu nổ vang, giống là có người bắn một phát súng, tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Phụ trách giam giữ chức quan trước tiên đuổi tới, nhưng ra ngoài cẩn thận, cũng không có trực tiếp mở ra bí ngân trọng môn. Trong này giam giữ chính là nguyên chi tháp sứ đồ, dù là đã mất đi tín vật, vẫn như cũng là vô cùng nhân vật nguy hiểm. Một phút sau, Lục Nam cận cùng Chu Tế Nhân đuổi tới, tại toàn diện để phòng dưới tình huống, bí ngân trọng môn từ từ mở ra. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương. Một tuyến quang minh chiếu vào tù thất bên trong, mỗi người thần sắc đều mười phần đặc sắc. Lục Nam cận gấp siết chặt chuôi đao bàn tay, từ từ buông lỏng. Nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tù thất. Đập vào mi mắt là trên mặt đất bãi kia chậm rãi khuyết tán máu tươi. Ngay sau đó hắc ám cuối cùng là một cái sảng ngồi trên tường sắt áo khoác nam nhân, hắn thần sắc u ám nhắm hai mắt, áo khoác nhuộm đầy đậm đặc huyết tương, mi tâm có một cái khéo đưa đầy lỗ rách, cái hốt lại bị không có gì sánh kịp lực trùng kích nổ tung, máu tươi giống như là mực nước nhưng rơi. Không ai có thể ngăn cản một vị sứ đồ kết thúc sinh mệnh của mình. Chu Tế Nhân lấy ra viên kia tầng tầng bí ngân bao khỏa tín vật, trước kia thời điểm tản ra huy quang cao su tử cây huy trường, giờ phút này hoàn toàn đã mất đi quang hoa, biến ảm đạm. Chết, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn qua, là chính hắn tử bỏ sinh mệnh. Tây Tiên Sinh nhìn về phía đệ tử của mình, nhưng trên thực tế là nguyên chi tháp tử bỏ hắn. Lục Nam cận không nói gì, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn trên mặt đất huyết tán máu, dần dần tới dưới chân của mình. Như lão sư lúc trước nói tới, Tần Dạ sẽ không còn sống rời đi tại quyết sở, nàng đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nếu như nguyên chi tháp mong muốn ra sức bảo vệ sứ đồ rời đi Đông Châu, như vậy nàng liền sẽ rút ra kiếm trong tay, tại bí ngân trọng cửa mở ra về sau, đem Tần Dạ giết chết. Trường đao còn tại trong vỏ, cái này tựa hồ là kết quả rất tốt. Nhưng Lục Nam cận cũng không hài lòng, nàng lại một lần nữa nắm chặt đao trong tay, thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm: "Lão sư, kết thúc à?" "Kết thúc. Tần Dạ chết, là nguyên chi tháp thỏa hiệp, nhượng bộ. Vượt qua hai châu tranh luận, cùng một loạt hồ sơ vụ án ẩn tình, đều đem theo Tần Dạ tử vong mà tan thành mây khói. Đây hết thảy đều kết thúc." Chu Tế Nhân nhìn xem tù thất, bình tĩnh nói: "Nếu như ngươi từ bỏ lời nói, tất cả liền đều kết thúc. Nếu như ngươi còn muốn rút đao, muốn vì Lục thừa báo thù, muốn giết chết sư tử hạng án chân chính hung thủ, vậy thì còn chưa kết thúc. Hung thủ thật sự, xưa nay cũng không phải là Tần Dạ. Quân cờ vỡ vụn, kỳ thủ còn tại. Đầy một bản lịch sử mầm non. Tên sách Sùng Trinh, chấm chính là thịnh thế chi quân giới thiệu văn tắt, xuyên việt thành Sùng Trinh hoàng đế, mình tị chi biến, xé rách đại minh sau cùng kiêu ngạo, chúng tăng dường như đã gõ vang. Một tấc sơn hà một tấc máu, bị xây bắt trà đạp sơn hà, thật sâu đau nhói đại minh. Dường như thịnh thế cường quốc, thật thành xa không thể chạm si mộng. Đại hạ đem nghiêng, xã tắc đem phá, vậy thì do chấm đến ngăn cơn sóng dữ a." Chương 258, thật lâu về sau cố sự chương 258, thật lâu về sau cố sự Tần Dạ chết. Tin tức này truyền khắp đại đô, chỉ dùng 3 phút. Nam Loan cùng Hoa Chí tề lực liên thủ, vẹn vẹn duy trì một đêm. Còn không có đợi song phương chỉnh lý ra năm đó khả nghi hồ sơ vụ án, còn không có đợi liên bang nghị hội trung ương phán quyết định hoàn thành vượt châu thẩm tra xử lý, tất cả liền đều đã kết thúc. Đối truy tra sư tử hạng bản án cũ nghị hội cao tầng mà nói, Tần Dạ chết đã là kết thúc, cho dù dựa theo nhất khắc nghiệt luật pháp, có khả năng ban cho nam nhân này sâu nhất nặng nhất tội phạt, cũng liền chỉ là tử vong. Ở thời điểm này, tử vong biến thành một cái nhẹ nhàng chuyện. Có thể thật kết thúc a. Tận mắt nhìn thấy Tần Dạ tử vong hiện trường Lục Nam cận, cùng chờ đợi tại tống tử trong phòng bệnh Lục Nam chi, cũng không cho là như vậy. Tần Dạ chỉ là một thanh dùng để giết người đao, đao gây mất, tay cầm đao còn tại. Nếu như muốn vì Lục thừa báo thù, như vậy chân chính cựu nhân, không phải Tần Dạ, mà là nguyên chi tháp thần tọa. Sán lạn đời sau, treo trên cao mái vòm. Tại bây giờ đại đô, 10 năm cũng khó được nhìn thấy một lần dạng này rõ ràng sáng tỏ dạ tinh, nghe hồng lấp lóe dạ mạc, đều khiến người cảm thấy hư ảo, không chân thực. Tin tức thôi diễn tất cả, số liệu mô phỏng tạo vật vật, có lẽ không được bao lâu, mọi người đỉnh đầu vùng tinh không kia cũng sẽ biến thành trí năng sản phẩm. Đây là Cố Thận cùng Trử Linh lần thứ nhất cùng chung đêm. Tại tinh thần kết nối trong thế giới giả lập, dứt bỏ vật chất giới gông cùng xiềng xích, có thể lấy thuần túy tinh thần gặp nhau. Đây thật ra là một cái rất chuyện lãng mạn. Tinh thần siêu việt tối ra. Tại giả lập trong ý thức, vui, giận, ai, vui, mọi việc như thế cảm xúc đem trần trụi hiện ra. Có lẽ, đây mới thật sự là thẳng thắn gặp nhau. Không có trái tim, nhưng vẫn có thể nghe thấy nhịp tim, đó là một loại cùng loại với tinh thần khiêu động thanh âm. Tại yên tĩnh vùng bỏ hoang bên trên, nương theo lấy sao trời lấp lóe, chậm chạp mà lại mạnh mẽ rung động lấy. Cố Thận có thể nghe thấy Trử Linh. Trử Linh cũng có thể nghe thấy Cố Thận. Hai người nằm ở vùng bỏ hoang bên trên, có cây cỏ thổi qua hai gò má, có gió phất động sợi tóc. Thời gian phảng phất tại vùng lĩnh vực này bên trong ngưng kết. Cũng thật hy vọng như thế a. Dừng lại tại thời khắc này, dường như cũng không có gì không tốt. Trử Linh duỗi ra bàn tay trắng nõn, chậm rãi nhắm ngay bầu trời, ngón trỏ cùng ngón cái có chút uốn lượn một cái đường cong, phát họa thành một vòng tròn, nàng khung trụ một vì sao, nheo lại mắt, nhìn qua ngón tay khung bên trong lấp lóe tinh quang, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nghe nói qua chiêm tinh thuật sao?" "Bảy chính ngân bốn, tứ trụ bát tự. Đây coi như là chiêm tinh thuật sao?" Cố Thận hai tay hư gối ở sau, hắn cười cười, nói: "Trước đó nhìn sách tương đối tạm, hơi biết một chút, ta coi là đều là gặp người." Nghe được bảy chính hơn bốn bốn chữ này thời điểm, Trử Linh có chút kinh ngạc nhìn Cố Thận một cái. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể nói ra được từ. Nàng cười nói: "Ngươi nhìn sách thật nhiều. Cái này đích xác là chiêm tinh thuật, bất quá là trong đó một đầu chi nhánh. So với Cố Thận, nàng mới thật sự là học thức bên bắt người, nguyên dấu hiệu tại cấu đắp biển sâu mạng lưới một khắc kia trở đi, lại bắt đầu đại lượng hiệu suất cao học tập, làm khoa học cùng ăn khớp bị toàn bộ hấp thu về sau, biển sâu liền bắt đầu hướng về siêu phàm lĩnh vực tới suy đoán. Nghe nói thật lâu trước đó, tại không có siêu phàm niên đại bên trong, mọi người vẫn tin tưởng chiêm tinh thuật là tồn tại." Trử Linh nhìn qua viên kia bị chính mình khung trụ tinh tinh, nhỉ nó nói: "Tất cả chúng ta, bất luận là tại Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu." Ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cùng một mảnh tinh không. Phiến tinh không này bên trong mỗi một ngôi sao đều có ý nghĩa. Cố Thận cũng học Trử Linh động tác, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, khung trụ sao trời, nói khẽ: "Ý nghĩa nhỏ đến một người vận mệnh, lớn đến một cái tộc quần vật thế." Trử Linh nói: "Đương nhiên, đây là trên sách ghi chép. Những cái kia đều là rất nhiều năm trước cổ nhân, mọi người dường như lại bởi vì tuổi tác xa xôi mà tâm sinh kính sợ, nhưng Độ Linh Tiên Sinh sáng tạo nguyên dấu hiệu thời điểm cũng không cho là như vậy, tri thức không có tuổi tác cũ kỹ chi phân chia, chỉ có chính xác cùng sai lầm khác nhau. Cho tới bây giờ ta còn không thể nào hiểu được chiêm tinh thuật." Có chút dừng lại về sau, Trử Linh nói: "Chính như ta không thể nào hiểu được siêu phàm, ta chỉ có thể đi tiếp thu những này không phù hợp nhận biết quy luật, đồng thời nói với mình, đây chính là quy luật một loại khác cơ sở thái." Cố Thận chậm rãi truyền thủ. Hắn nhìn xem nằm tại vùng bỏ hoang bên trên tiểu nữ, không biết do Trử Linh vì sao lại bỗng nhiên nói lên chiêm tinh thuật. Kỳ thật, đây chỉ là tùy tiện nói chuyện. Trử Linh cũng nhìn về phía Cố Thận, nàng dường như thật sự có độc tâm thuật đồng dạng, nhìn ra Cố Thận trong lòng suy nghĩ. "Ngươi không cần coi là thật, cũng không cần đi suy nghĩ sâu xa." Nàng hai gò má có chút ửng đỏ, nói: "Trước kia ta một người một chỗ thời điểm, rất nhàm chán. Giống ý nghĩ như vậy, thường xuyên sẽ xuất hiện, hơn nữa vẫn luôn muốn tìm người nói ra." Cố Thận giật mình. Đồ Linh Tiên Sinh sáng lập, thật chỉ là nguyên dấu hiệu sao? Cái kia ngồi linh linh diêu trong xe nữ hải, Cố Thận theo lần đầu tiên lúc gặp mặt, liền không cho rằng đây là một chuỗi không có tình cảm, không có thực thể dấu hiệu, tại chính mình đáy lòng, nàng không phải số liệu. Nàng có vui vẻ, có bi thương, có tâm tình của mình. Tại phong bê số liệu Hải Dương cũng sẽ cảm thấy cô độc, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng muốn tìm người thổ lộ hết. Cố Thận hai tay khung trụ cái ngôi sao kia, có chút nghiêng đầu, nheo cặp mắt lại, rất chân thành quan sát một hồi, nói: "Ân, chiêm tinh thuật là chân thật tồn tại." "A?" Trử Linh nao nao. Nàng nhìn về phía Cố Thận, cái sau dường như ngay tại theo cái ngôi sao kia bên trong xem bói, mặt mũi tràn đầy chăm chú, mi tâm phiêu cấp kia một sợi xích hỏa, qua lại chập chờn. Cho đến trước mắt, nàng không thể nhất lý giải, kỳ thật không phải chiêm tinh, cũng không phải siêu phàm hệ thống ra phả đồ bên trên những năng lực kia, mà là Cố Thận mi tâm kia một sợi hỏa diễm, kia là có thể chế tạo kỳ tích ngọn lửa hy vọng, làm ra dạng gì chuyện cũng không kỳ lạ. "Ngươi là theo tinh tinh bên trong nhìn ra cái gì sao?" Trử Linh có chút hiếu kỳ bu lại. "Xuyệt, ta ngay tại xem bói đâu." Cố Thận xê dịch bả vai, để bàn tay nâng lên, ra hiệu Trử Linh lại xích lại gần một chút. Trử Linh gối lên Cố Thận bả vai vị trí, nàng theo Cố Thận giơ cánh tay lên phương hướng nhìn lại, bị khung tại trong lòng bàn tay, kia là một quả thường thường không có gì lạ sao trời. Trên thực tế nàng biết, tòa này bốn mùa vùng bỏ hoang đều là hư cấu tinh thần lĩnh vực, nơi này mọi thứ đều là giả, cho dù Cố Thận thật học được chiêm tinh thuật, cũng không cách nào ở chỗ này sử dụng. Nhưng nàng vẫn tin tưởng. "Người tại xem bói cái gì?" Trử Linh rất nhỏ giọng mở ra miệng, giống như là mèo con như thế nuốt ở Cố Thận trong ngực, sợ quấy rầy xem bói. "Ta tại xem bói tương lai của chúng ta." Thiếu nữ kinh ngạc nhìn về phía Cố Thận, hài nhi phỉ trên gương mặt như bay phủ lên một vệt đỏ ửng. Cố Thận chấn định nói: "Ta đang hỏi tinh tinh, thật lâu về sau chúng ta biển còn có mảnh này vùng bỏ hoang sẽ là cái dạng gì?" Trử Linh chột ra hỏi: "Kia tinh tinh nói thế nào?" "Thật lâu về sau kia phiến biển sẽ càng đẹp, mảnh này vùng bỏ hoang sẽ càng bao la hơn." "Tương lai của chúng ta?" Cố Thận cố ý dừng một chút. Hắn nhìn thấy Trử Linh cứ như vậy ghé vào ngực mình, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy mình, rất có kiên nhẫn chờ đợi sau văn. Liên quan tới tương lai của chúng ta, Cố Thận meo lại mắt cười, kia thật là thật lâu về sau cố sự à, Tinh Tinh nói phải chờ tới thật lâu về sau lại cho chúng ta nói. Chương 259, Vương tọa tân chủ. Chương 259, Vương tọa tân chủ. Tỉnh một chút. Tựa ở lạnh rung gió lạnh bên trong sắp ngủ thiết ngũ, bên hai mánh vang lên một thanh âm. Hắn một cái giật mình, mở hai mắt ra, thấy được một trường cười tủm tỉm ngồi xổm ở trước mặt mình khuôn mặt. Cố. Cố Thận thiết ngũ hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng. Bốn mùa vùng bỏ hoang trống rỗng, ngoại trừ Cố Thận, không có người khác. Đừng xem, trở về. Không phải nào có ở không phản ứng ngươi. Cố Thận ngồi xổm ở thiết ngũ trước mặt, hơi phúng cười nói, thật đúng là đánh giá thấp ngươi a. Loại thời điểm này cũng có thể ngủ. Thiết ngũ mặt mo đỏ ửng, có chút phẫn nộ. Tại mảnh này cô độc vùng bỏ hoang bên trên, chính mình một cái cô hồn dã quỷ, còn có thể làm những gì? Đi xem kia hai cái tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu tình lữ ân ân ái ái sao? Siêu phàm nguyên chất tràn lan là thời thời khắc khắc phát sinh. Ý thức của hắn cũng càng ngày càng mờ mịt. Đến cuối cùng, dần dần rời rạc, dần dần phát tán. Dần dần. Ngủ. Sinh cùng tử vấn đề, suy nghĩ càng nhiều, càng thống khổ. Thiết ngũ cắn răng, lạnh lùng nói, người đem ta gọi tỉnh, chỉ là vì nhục nhã ta. Cố Thận nhìn chăm chú thiết ngũ, bình tĩnh nói, Tần Dạ chết. Thiết ngũ giật mình. Sợ tội tự sát. Cố Thận chậm rãi nói, dùng cách nói này có lẽ cũng không thích hợp. Nhưng tại quyết sở chức quan phát hiện hắn chết tại trong nhà tù, liền lên siêu phàm pháp đỉnh dũng khí đều không có, chỉ có thể tạm thời như thế kết luận. Thiết ngũ yên lặng nắm lung song quyền. Động tác này chi tiết bị Cố Thận nhìn ở trong mắt, hắn tiếp tục nói, nói tin tức này cũng không phải là muốn cho ngươi cho ta cái gì hồi phục, chỉ là muốn nói cho ngươi, thế giới bên ngoài đến tuột cùng đang phát sinh lấy cái gì. Chứng cứ. Ta muốn thấy chứng cứ. Thiết ngũ thanh âm tràn đầy giá rời, nghe được tin tức này về sau, hắn khí lực cả người đều bị rút đi, nếu như không có nhìn thấy thâm thủy khu thần tọa cùng Tần Dạ đối thoại, hắn sẽ không cảm thấy Tần Dạ chết có vấn đề gì. Sứ đồ chuyện đương nhiên là thần tọa đại nhân kính dâng tất cả, có thể dù có trăm ngàn loại kiểu chết, cũng tuyệt không nên bị ném bỏ. Đây là không có nhất tôn nghiêm, cũng là nhất sụp đổ tín ngưỡng chết. Chính mình chỗ sùng tính thần tọa đại nhân, chỉ là đem mình làm một con cờ, khó dùng, tiện tay vứt bỏ. Để bảo đảm sẽ không phản vệ nguyên chi tháp, sẽ không tổn thương ích lợi của mình. Như vậy cái này mai vô dụng con cờ, tốt nhất là mau chóng tiêu hủy. Ta cần phải gạt ngươi a. Cố Thận nhíu mày, hắn giơ bàn tay lên. Sinh hỏa thiêu đốt, biển sâu nhiếp dưới tủ thất ảnh chụp chiếu phim tới bốn mùa trên quán dã, kia là Tần Dạ sau khi chết hiện trường ảnh chụp. Máu tươi lan tràn, áo khoác nam nhân ngồi dựa vào sắt trên vách đá, mi tâm bị chính mình tu di đánh xuyên qua. Thấy được ảnh chụp, Thiết Ngũ trầm mặt xuống. Trong lòng của hắn đã không có gì có thể sụp đổ, tại bốn mùa vùng bỏ hoang bên trên lúc tỉnh lại, của hắn tín ngưỡng cũng đã bắt đầu sụp đổ. Mà cho đến giờ phút này, lại thế nào lừa gạt mình, trong lòng cũng lên không nổi đối thần tọa tôn kính cùng mê tín. Đang trầm mặc rất lâu sau đó, Thiết Ngũ dần dần làm rõ chính mình vụn vặt suy nghĩ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Thận, ngươi cũng chớ làm bộ cái gì đại thiện nhân thiếu niên này, nhìn mặt mũi tràn đầy người vật vô hại, đại từ đại bi, để cho mình tại bốn mùa vùng bỏ hoang bên trên khôi phục, còn đem thâm thủy khu cơ mật trò chuyện hình ảnh dâng lên, nhưng trên thực tế, đây là một cái chân chính nhân vật hung ác. Giết người không cần đau. Chu tâm kế sách. So với tình huống hiện tại, Thiết Ngũ càng tình nguyện chính mình chết tại thần lâm bạo tạc bên trong. Cố Thận, ngươi làm những này, đến tột cùng là vì cái gì? Thiết Ngũ mặt không thay đổi mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, ta là một kẻ hấp hối sắp chết, không có thời gian cùng ngươi quăng quăng quân quấn. Không tại sao? Cố Thận thản nhiên nói, Tần Dạ chết, là chủ tội. Hắn giết Lục Thừa, Đông Châu luật pháp không giết hắn, cũng sẽ có những người khác muốn giết hắn. Ta cũng giống vậy. Thiết Ngũ tự giễu cười, ngươi sẽ không cảm thấy. Dưới tay ta vong hồn, so lão Tần ít hơn bao nhiêu a? Cho nên, ngươi cũng nên chết. Cố Thận ung dung nói, giết người thì đền mạng, mạnh được yếu thua. Mà trên thực tế, ngươi cũng bỏ ra một cái giá lớn, ngươi đã chết. Nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại siêu phàm nguyên chất, cùng một sợi còn sót lại ý chí, liền xem như bảy vị thần tọa cùng đi, cũng không có cách nào cứu sống ngươi. Nhưng, ta có thể để ngươi sống được lâu hơn một chút. Cố Thận trong mắt chậm rãi lộ ra một sợi tinh mang, hắn nhìn thẳng Thiết Ngũ hai mắt, gằn từng chữ, lấy một sợi tàn hồn thân phận, tại mảnh này vùng bỏ hoang bên trên còn sống. Ngươi chạm cuối cùng sẽ cực kỳ về sau kéo dài. Thiết Ngũ mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đây là người có thể làm được chuyện a? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Tại nhục thân hủy đi một phút này, siêu phàm nguyên chất liền bắt đầu tràn lan, đây là không thể làm trái thiết luật. Thiết Ngũ nheo cặp mắt lại, hắn nhìn thẳng Cố Thận hai mắt, châm chọc cười nói, cho dù tại mảnh này vùng bỏ hoang bên trên, còn sót lại một nhỏ sợi nguyên chất, không được bao lâu, cũng biết toàn bộ tiêu tán. Cho dù là thần tọa đại nhân, cũng không cách nào vãn hồi đây hết thảy. A, phải không? Khiến Thiết Ngũ cảm thấy có chút không đúng lắm, là giờ phút này thiếu niên kia hai mắt thanh tịnh trong con mắt phản chiếu lấy một vẻ ý cười. Cố Thận chậm rãi xuề bàn tay ra. Cả tòa bốn mùa vùng bỏ hoang, có lưu phong gào thét, cây cỏ tùy theo cấp động, một cỗ nhàn nhạt dị sát vị tại vùng bỏ hoang trên không quanh quẩn. Thiết Ngũ con người đột nhiên co vào, kia là chính mình vô cùng lực lượng quen thuộc, tại xác nhận chính mình cận tổn tinh thần về sau, hắn từng thử qua dẫn triệu sát chi lực nhưng sự thật tán khốc là, ở chỗ này hắn hoàn toàn mất đi năng lực, tinh thần bên trong giao hòa siêu phàm nguyên chất ngay tại dần dần tiêu tán. Hắn không còn là sát vương tọa chủ nhân, bất luận là trên thể, vẫn là trên tinh thần. Giờ phút này, ngàn vạn gào thét cây cỏ cũng không biết từ chỗ nào bay tới vụ sát, tại mảnh này vùng bỏ hoang trên không ngưng tụ, phản chiếu lây tinh quang, gấp sát mặt đất, giống như là từng cái thép thiết tương chim cát, cánh lớn sắt qua, cướp mang ra ngân bạch thiết hoa. Phanh phanh phanh, đây là Cố Thận lần thứ nhất nếm thử, tại thế giới tinh thần bên trong vận dụng phần này siêu phàm lực lượng. Đúng vậy, cái này đã thành Cố Thận chính mình siêu phàm lực lượng. Cố Trường Chí tiên sinh tặng cho chính mình bốn mùa vùng bỏ hoang, tại Hoàng Kim Thần Bực tiêu tán một phút này, vốn nên tràn lan thiết ngũ siêu phàm nguyên chất đều bị xích hỏa hấp thu, sau đó chứa đựng tại Trô Mi Tâm. Cố Thận không để cho xích hỏa đi tiêu hóa phần này lực lượng. Tại thiết ngũ chấn kinh kinh ngạc thần sắc bên trong, vùng bỏ hoang tứ phương có ngàn vạn chim ưng cướp tới triều bái, cuối cùng tại tới gần Cố Thận quanh người thời điểm, những này chim ưng hóa thành nước thép, sau đó đụng vào nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn sắt thép đổ bê tông cao lớn vương tọa. Người siêu phàm nguyên chất đều tốt bảo đảm cất ở đây bên trong. Cố Thận mi tâm đốt lấy ánh lửa, hắn chậm rãi hướng về sau ngồi đi, ngồi vương tọa phía trên, khắp nơi cây cỏ toàn bộ bái phục, dập đầu nên đón tân hoàng. Sắt vương tọa cũng không có huyền không, Cố Thận cứ như vậy bình tọa lấy, liền đủ để quan sát thiên ngũ. Thiên ngũ vẻ mặt hốt hoảng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều như mộng giống như. Giờ phút này trong mắt hắn, trước mắt vương tọa nguy nga như núi cao, thiếu niên ở trước mắt bị ngọn lửa lượn lờ như thần linh. Như lời ngươi nói, đây là thần tọa làm không được chuyện. Như ngươi thấy ta, làm được. Chương 260, vị trí thứ 8 thần tọa, canh 3, chương 260, vị trí thứ 8 thần tọa, canh 3, thần tích. Chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Cho dù là Trung Châu vị kia chấn kinh tứ phương đặc chất hệ kẻ trộm lửa, cũng không có kinh khủng như vậy năng lực. Có thể tương vong người năng lực nạp cho mình dùng. Điều này có ý vị gì? Có thể tự do thu nạp tràn lan siêu phàm nguyên chất, đây cơ hội là hình người có thể di động thanh trùng. Thiết Ngũ còn nhớ rõ, lúc trước quyết đấu thời điểm, chính mình liếc qua cái này không đáng chú ý thiếu niên, tiện thể dùng tinh thần lực dò xét một chút sâu cạn của đối phương, khi đó cảm giác của hắn là, gia hỏa này siêu phàm thực lực, đại khái tại thâm thủy khu 3 đến 4 tầng. Nhưng hôm nay tại thế giới tinh thần bên trong, hắn lại có loại ảo giác. Đây là một vị đã tu tới hoàn mỹ, tuyệt đối viên mãn đỉnh phong đại lão. Sắt thép vương tọa dựng về sau, Cố Thận cũng không có ngồi lâu, hắn một lần nữa đứng lên, vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng vương tọa trong nháy mắt hôi phiên diệt, vô số sắt nguyên tố trừ khử trên không trung, chim ưng vỗ cánh văng lên. Cố Thận tại thật lâu trước đó liền phát hiện, có lẽ là bởi vì chính mình xích hỏa đặc biệt tính, tại thế giới tinh thần bên trong siêu phàm tụ hiện, so thế giới hiện thực muốn dễ dàng rất nhiều. Cũng tỉ như lần trước, tại U Quỷ Chi Lung bên trong chém quỷ, chỉ là động hai ngón tay, liền chém ra U Quỷ Chi Lung toàn bộ thế giới. Mà lúc đó chính mình xích hỏa chỉ ngưng tụ một nhỏ sợi, ngay cả sợi tóc đều không có, chỉ sợ tại thế giới hiện thực bên trong tụ hiện, mong muốn điểm một điếu thuốc đều khó khăn. Phát hiện sự thật này về sau, Cố Thận khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thế giới hiện thực ta không đúng, tinh thần lĩnh vực ta trọng quyền xuất kích. Bất quá bây giờ đến xem, cái này cũng không có gì không tốt. Thiết Ngũ thấy được chính mình sắt vương tọa về sau, đã lâm vào cực độ chấn kinh trạng thái. Tại cấu tứ sau một đêm, Cố Thận sinh ra một cái to gan ý nghĩ, mong muốn nhường Thiết Ngũ đứng tại Nguyên Chi Tháp mặt đối lập, biện pháp tốt nhất chính là nhường vị này ngày xưa tiểu thần tọa dưới trướng sứ đồ thành vị mình sứ đồ. Tại thần lâm về sau, Thiết Ngũ cũng chỉ thừa một sợi tinh thần, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn không có khả năng quay trở lại lần nữa thế giới hiện thực. Đây càng mang ý nghĩa, Cố Thận có thể yên tâm lớn mật tại Thiết Ngũ trước mặt hiển thánh. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng, Thiết Ngũ lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Thận chỉ là mỉm cười. Hắn chậm rãi đi vào Thiết Ngũ trước mặt ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ta là người như thế nào, ngươi thân là Nguyên Chi Tháp dưới trướng sứ đồ, chắc hẳn có thể đoán được một chút ta. Ném ra ngoài một vấn đề, nhìn xem Thiết Ngũ sẽ nghĩ như thế nào tốt. Hắn cảm tưởng, chính mình liền dám nhận. Thiết Ngũ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thận, cho dù là kẻ trộm lửa lực lượng, cũng chỉ là chuyển hóa chính mình siêu phàm nguyên chất, tiến hành học tập cùng mô phỏng, không cách nào thu nạp người ngoài siêu phàm nguyên chất. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tại nghĩ lại về sau, trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Một tia run rẩy hiện hiện. Thu nạp siêu phàm nguyên chất, đây là chỉ có hỏa chủng mới có thể làm đến chuyện. Cố Thận mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trên thực tế nghe được lời nói này thời điểm, đáy lòng nhịn không được tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là đoán trên người mình mang theo hỏa chủng, Thiết Ngũ thật đúng là cảm tưởng a, đây là chính mình tinh thần lĩnh vực, ngươi cảm tưởng, ta liền dám nhận. Tiếp tục. Cố Thận cười nhạt chỉ dẫn, có lẽ ngươi có thể hướng cựu thế giới phương diện suy nghĩ một chút. Nghe được cái này, Thiết Ngũ đột nhiên bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn cảm thấy mình đoán tới xác minh, chấn kinh kinh ngạc về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi ngài là cựu thế giới mà đến vị trí thứ 8 thần tọa. Quả nhiên, xuất hiện ghê gớm tin tức. Cố Thận đấy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng ngoài mặt vẫn là ôn hòa cười cười, bảo trì chấn định. Vị trí thứ 8 thần tọa. Thế giới loài người không phải chỉ có 7 vị thần tọa. Theo Cố Thận biết, kia là theo Phúc Âm Hạp Tử phân hóa ra 7 phần hỏa chủng chi lực, sở quy hóa lực lượng, hết thể cũng chỉ có 7 phần. Cựu thế giới còn lưu lại thứ 8 phần. Đã có thể theo Thiết Ngũ trong miệng nói ra vị trí thứ 8 thần tọa như vậy, tin tức này liền nhất định đã tại chư thần tọa cùng với sứ đồ ở giữa lưu truyền. Cố Thận nói khẽ, có cần phải giật mình như vậy a? Thiết Ngũ thần sắc phức tạp, hắn cơ bản ngầm thừa nhận đây là trả lời khẳng định. Giờ phút này lại nhìn Cố Thận, hắn vẫn như cũng không thể tin được, nắm giữ loại lực lượng này người, lại là dạng này một vị thiếu niên. Bất quá hắn gặp qua tiểu thần tọa hình dáng, vị đại nhân kia cũng là thiếu niên bộ dáng, nắm giữ hỏa chủng về sau, liền đã không thể xem như phàm tục, dung mạo cùng bề ngoài đều chỉ là thần lực hiển hóa dưới một loại kết quả. Nếu như bằng lòng, thần tọa có thể lựa chọn mình thích tuổi tác bề ngoài tiến hành chú lưu. Có thể nào không kinh hãi? Toàn bộ ngũ châu sứ đồ đều biết vị trí thứ 8 thần tọa truyền ngôn, tất cả mọi người cho rằng cái này chỉ là một cái truyền ngôn mà thôi. Liên bang chính phủ theo cựu thế giới di chuyển mà đến thời điểm, Phúc Âm Hạp Tử lực lượng không còn hoàn chỉnh, chia ra thành là hỏa chủng, mà ngũ châu chỉ lưu lại một bộ phận, còn lại lực lượng đủ để chế tạo ra cái khác thần linh. Cho nên trên lý luận tồn tại vị trí thứ 8 thần tọa xác suất. Nói đến đây, Thiết Ngũ nheo cặp mắt lại, có chút hoài nghi, bất quá, ngươi thế nào cái gì cũng không biết, ta cũng không có thừa nhận qua. Ta là trong miệng ngươi kia cái gọi là vị trí thứ 8 thần tọa. Cố Thận thản nhiên nói, đây đều là ngươi mong muốn đơn phương tự nhận là mà thôi. Thiết Ngũ giật mình. Cố Thận lại nói, bất quá, bây giờ ta nói ta không phải, ngươi lại tin tưởng a? Thiết Ngũ nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, có chút sụp đổ. Hắn đương nhiên không tin cái gọi là vị trí thứ 8 thần tọa truyền ngôn cựu thế giới là địa phương nào, không có người so sứ đổ rõ ràng hơn, nơi đó trật tự sụp đổ, an cấp phá hủy, chỗ nào còn có thể có sinh linh có thể còn sống. Hắn thấy, cho dù là thần cũng không cách nào sống sót. Tìm tới tìm lui, liên bang chính phủ tìm nhiều năm như vậy, liền cái giấm đều không có tìm được. Cái này chỉ là một cái truyền ngôn mà thôi. Có thể, hắn tận mắt ở chỗ này gặp được chính mình sắc vương tọa. Có thể thu lưu người chết tinh thần, có thể ngưng tụ người chết siêu phàm nguyên chất. Ngoại trừ nắm giữ hỏa chủng thần tọa, còn có ai có thể hoàn thành loại này không thể tưởng tượng nổi thần tích? Nào đó dạng sự vật tồn tại hay không, tại thế giới tinh thần bên trong, quyết định thế là không mọi người tin tưởng cho nên ta có hay không có thần tọa, có trọng yếu như vậy à? Cố Thận bình tĩnh nói, trọng yếu là, ngươi có muốn hay không sống sót? Thiên Ngũ sững sờ nhìn xem thiếu niên kia, đem chính mình vây nốt tại mảnh này vùng bỏ hoang bên trên vô hình bích lũy, dường như biến mất. Cố Thận thần sắc ngưng túc lại mở miệng. Hắn mỗi một chữ, mỗi một câu, coi là thật như thần ngữ đồng dạng, tại vùng bỏ hoang trên vang vọng, lượn lờ. Thiết Ngũ chưa từng nghe qua như thế có sức mạnh thanh âm. Tin tưởng ta, trở thành ta sứ đồ ta có thể bàn cho ngươi. Tân sinh, đây càng xem như bổ tháng trước nữa bằng lòng đại gia đầu tháng tăng thêm. Mặt khác lại cầu một phiếu cuối tháng, chương 261, thần chi một tay chương 261, thần chi một tay khởi tử hoàn sinh, đây là thần cũng làm không được chuyện. Nhưng ngưng tụ siêu phàm nguyên chất, Cố Thận có thể làm được. Sát vương tọa lực lượng tất cả đều chứa đựng tại xích hỏa bên trong, Thiết Ngũ kia sắp đến trạm cuối cùng vận mệnh, kỳ thật liền quyết định bởi Cố Thận một ý niệm. Vùng bỏ hoang phiêu khởi tí tách mưa nhỏ. Thiết Ngũ ánh mắt có chút phiêu hốt. Tại nước mưa bên trong ngồi xổm người xuống thiếu niên thân ảnh, dần dần cùng năm đó tiểu thần tọa trùng điệp. Cái này tựa hồ là một loại vận mệnh kêu gọi, dẫn triệu lấy hắn túi đầu, thần phục. Thiết Ngũ trầm mặc thật lâu, vạn phần khó khăn theo miệng bên trong gạt ra chưa đến. Ta muốn sống sót. Cố Thận cười cười. Hắn buông tay, ra hiệu Thiết Ngũ đứng dậy. Vùng bỏ hoang có lớn gió thổi qua, mưa bụi bị thổi làm phiêu khởi, Thiết Ngũ chỉ cảm thấy có một cô ấm áp lực lượng bịn tự mình đứng lên thân thể, bên tai vang lên thanh âm lưu hòa. Đương nhiên, ngươi có thể sống sót. Cố Thận theo thế giới tinh thần bên trong tỉnh lại. Hắn ung dung thở ra một hơi. Không nghĩ tới, vậy mà thật thành công. Nguyên chi tháp sứ đồ bị chính mình đặt vào dưới trướng. Mặc dù chỉ là dài rằng giặc trong chiến tranh bước đầu tiên, nhưng vẫn như cũ ý nghĩa phi phạm, Cố Thận bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy có chút khó tin. Thiết Ngũ lung lay tới quy thuận, có thiên thời, địa lợi, người cùng. Cố Thận cảm thấy, mình có thể thành công, vẫn là thành phần vận khí chiếm cứ càng nhiều hơn một chút. Nếu như đem Thiết Ngũ đổi thành tần dạng, hơn phân nửa sẽ thất bại. Bởi vì nhục thân hủy đi nguyên nhân, Thiết Ngũ bây giờ chỉ còn lại một sợi suy nhược tinh thần, mấy ngày nay ưu tư quá độ, tại chọn ra tham sống sợ chết sau khi quyết định, liền cực kỳ mệt mỏi lâm vào ngắn ngủi ngủ đông bên trong. Chính mình mặc dù nắm giữ bốn mùa vùng bỏ hoang nhưng cùng những cái kia thật rèn luyện ra tinh thần lĩnh vực đỉnh cấp cường giả vẫn là có khoảng cách, mảnh này vùng bỏ hoang có thể ôn dưỡng tinh thần, nhưng trước mắt hiệu quả chỉ là thường thường. Có thể muốn ngủ lấy một thời gian, Thiết Ngũ mới có thể tỉnh lại. Bất quá, cũng không nóng nảy. Người đã là chính mình, còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Về phần thu phục Thiết Ngũ về sau, bước thứ hai muốn thế nào phải dùng? Cố Thận trước mắt còn không có tốt ý nghĩ. Ý thức trở về thế giới hiện thực về sau, Cố Thận kiểm tra một chút hồng thư. Lão sư không có liên hệ chính mình, sư tỷ cũng không có. Tại tần dạ tự sát về sau, những cái kia kìm nén một cố kình chuẩn bị theo 10 năm trước sư tử hạ bản án cũ, lại ra nguyên chi tháp một khối lớn hắc lịch sử trước quan môn, tất cả đều xì hơi. Bọn hắn trắng đêm không ngủ chuẩn bị những cái kia hồ sơ vụ án, tư liệu, chứng cứ, lại một lần nữa biến thành giấy lộn. Bất quá, tần dạ chết cũng không phải là không hề ảnh hưởng. Có lẽ Đông Châu nghị hội liên quan tới giác tỉnh pháp án thái độ lại bởi vậy mà thay đổi. Đang lúc Cố Thận kiểm tra hồng thư lúc, giả lập kính mắt giao diện bắn ra một cái tin tức. Tiểu Cố bác sĩ, ta là Sông Muộn, hôm nay có rảnh gặp một lần sao? Cố Thận khẽ nhíu mày. Sông Muộn, trước đó tại phòng khám bệnh thời điểm, Cố Thận là đem phương thức liên lạc cho Sông Muộn, nhưng nàng làm sao lại đống nhiên liên hệ chính mình? Có một việc ta không làm chủ được, muốn tìm người thương lượng, là liên quan tới tự do tiệc tối chuyện, tự do vũ hội. Cố Thận mơ hồ nghĩ tới điều gì, hắn lập tức trả lời, ngươi hiện tại ở đâu, ta đi tìm ngươi. Rất khó tưởng tượng, ngày bình thường một vị bừa bãi vô danh, cần kiệm lao công ván báo nhỏ phóng viên, vậy mà lại một cặp đứng hàng hoa trí ban giám đốc phụ mẫu, đặt vào tung hưởng thanh phúc thời gian bất quá, cẩn trọng đi làm một vị phóng viên. Sông Muộn chính là người như vậy. Nàng cùng Cố Thận hẹn nhau tại khoảng cách lao thành khu không xa một nhà quán cà phê gặp mặt, nơi này hoàn cảnh đơn giản, người đi thưa thớt, cơ bản sẽ không làm người khác chú ý nàng thay đổi ngày xưa mặc quần áo phong cách, hôm nay chỉ mặc một cái quần áo thể thao, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, liền ra cửa. Không có trang điểm chỉ lên trời, liền một cái dư thừa đồ trang sức cũng không có mang. Đến mức Cố Thận vào cửa lúc gặp mặt, lần đầu tiên kém chút không nhận ra được. Nơi này. Cố Thận vừa vào cửa liền thấy một cái quần áo mộc mạc nữ nhân đối với mình vất tay, tập trung nhìn vào, mới nhận ra là Sông Muộn. Không có đeo những cái kia trang sức, sông muộn không còn lộ ra đắc như vậy khí, phản cũng có vẻ trẻ mấy tuổi. An toàn. Bốn phía không có kiểm trắc tới siêu phàm giả khí tức. Tinh thần kết nối từ đầu tới cuối duy trì. Trừ Linh quét nhìn chung quanh lập thể địa đồ, thời gian thực báo cáo. Cố Thận cất tâm tư. Mình cùng sông muộn cái này lần gặp gỡ, vẫn là phải cẩn thận một chút, trước mắt trưởng cửu cơ kim hội những cái kia điên cuồng tín đồ, còn tại thanh lý bên trong. Chính mình có thể sẽ bị theo dõi, ngoại trừ, trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm. Lần này gặp mặt, có thể sẽ dính đến cái nào đó chuyện trọng yếu phi thường. Tiểu Cố bác sĩ, người rốt cuộc đã đến. Cố Thận vào chỗ sau, sông muộn thật to nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra được nàng tinh thần một mực căng cứng, cho tới giờ khắc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Không đợi Cố Thận đặt câu hỏi, nàng liền chủ động mở miệng, người trước nhìn một chút vật này sông muộn tự mặt bàn kia bưng, đẩy tới một chuỗi hạng liên. Trên thực tế, chân chính nhân vật chính là hạng liên bên trong viên kia khảm châu camera. Cố Thận tiếp nhận khảm châu, nhẹ nhàng khẽ trụ, một chương chứa đựng thẻ liền tự hành bắn ra, cắm vào giả lập kính mắt càng về sau, một đoạn mơ hồ hình ảnh ở trước mắt hiện hiện. Kia là theo đám người góc độ nhìn lại tự do lễ đường. Thị giác biến lung la lung lay, là bởi vì quay phim người lâm vào giấc ngủ. Có lẽ nát sợi tóc tàn mát, nhưng cũng không trở ngại cái này Mai Khảm Châu tiếp tục công việc, quay phim lấy cả tòa lễ đường cảnh tượng, tất cả mọi người lâm vào quỷ dị ngủ say bên trong, âm nhạc vẫn trong đại sảnh chậm chạp quen quẩn, mà khi tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, một người đàn ông xuất hiện ở trong tấm hình. Nam nhân này là Triệu Khí. Cố Thận nhìn đến đây liền quyết định không lại tiếp tục. Quả nhiên, chính mình dự cảm 10 phần chuẩn bị. Tiêu cắt đứt cả tòa tự do lễ đường hình ảnh theo dõi, biển sâu kết nối, có thể hắn lại không cách nào ngăn cản tự bế mạch kín độc lập quay phim khí tiến hành vận chuyển, theo một ý nghĩa nào đó loại này vi phạm lệnh cấm vật phẩm là tuyệt không được đưa vào lễ đường. Có thể hết lần này tới lần khác có một cái ngoại lệ. Sông Muộn, Cố Thận gián đoạn hình ảnh, liên đội bằng hỏi, đoạn hình ảnh này ngươi trả lại ai nhìn? Sông Muộn nhếch lên bờ môi, lắc đầu, nói, ngoại trừ ngươi, không có những người khác. Nàng lẩm bẩm nói, ta không rõ ràng, vì cái gì đại gia tại lễ đường đều sẽ ngủ, cũng không rõ ràng đoạn hình ảnh này ý vị như thế nào. Nhưng trong lòng từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, có lẽ tìm tới tiểu Cố bác sĩ ngươi, những vấn đề này liền đều giải quyết. Thế là, ta suy tính thật lâu, cho ngươi phát tin tức. Quả nhiên, tìm tới Cố Thận, trong lòng lo nghĩ cảm giác liền biến mất. Cố Thận lại hỏi, hình ảnh thượng truyền sao? Không có. Sông Muộn lắc đầu, chân thành nói, ta không phải người ngu, nhận ra được trong tấm hình tên kia là Triệu Khí. Hắn bị kia nghị viên phụ thân trên tay, thật là nắm giữ lấy biển sâu đại đô khu quyền hạn tối cao. Một khi phần này hình ảnh thượng truyền, liền có khả năng bị biển sâu phân biệt. Đến lúc đó phần này hình ảnh ngược lại có thể sẽ theo đám mây bị xóa đi. Thật bất khả tư nghị nghe được cái này, Cố Thận rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn rất là cảm khái nói rằng, Giang ký giả, ta đại biểu đại đô nhân dân cảm tạ ngươi, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất phóng viên. Lần này tán dương không có một tơ một hào tận lực định nói. Sông Muộn còn có chút ngơ ngẩn, nàng cũng không rõ ràng, bây giờ đại đô siêu phàm thế giới đang nổi lên lấy cái gì, mà chính mình dưới cơ duyên xảo hợp hành vi lại ý vị như thế nào. Trước mắt đại đô sau cùng vở kịch còn chưa hạ màn, thừa nhận ngoại giới áp lực thật lớn hoa trí, nếu là khư khư cố chấp tiếp tục đi thôi động giác tỉnh phát án. Như vậy đại đô khu bên trong còn có một trận gió tanh mưa máu sắp nhấc lên. Cái này Mai Khảm Châu camera bên trong có đủ để đánh bại hoa trí chí mạng chứng cứ. Phần này bằng chứng quả thực là thần chi một tay. Tại sứ đồ ám sát phong ba về sau, Lục Nam Chi trở thành đại đô nhân vật trọng yếu nhất. Cho đến dự bị nghị viên giao tiếp trước đó, Đông Châu nghị hội đều muốn bảo đảm an toàn của nàng. Mà tại cái này trong lúc nấu chốt, một khi Triệu Khí tại tự do lễ đường ám sát hành vi bị bật trần, như vậy phụ thân của hắn cùng toàn bộ hoa trí đều đem tao nộ cực lớn liên lụy. Chương 262, bí mật. Chương 262, bí mật trong phòng bệnh. Một chương khô bạch khuôn mặt, chậm rãi mở hai mắt ra. Tống Tử trước mắt xuất hiện một mảnh lay động trần nhà, hắn chậm ngồi lâu, tầm mắt vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ. Có chút nghiêng đầu, hắn ý đồ thấy rõ mình bây giờ hoàn cảnh. Nơi này, tựa hồ là phòng bệnh. Tống Tử cố gắng biện thức, hắn nhìn thấy trong phòng bệnh thân ảnh, không chỉ một cái. Xảy ra chuyện gì? Tư tự trống rỗng. Hắn mong muốn mở miệng, lại cảm thấy yết hầu ra lửa cháy đồng dạng đau đớn, huyết dịch cả người tựa hồ cũng bị tiêu khô. Tống Minh, ngươi đã tỉnh. Một đạo chấn định, thanh âm bình thản bên tai bên cạnh vang lên, như gió xuân hữu hữu. Tống Tử tan ra ánh mắt, chậm rãi bên trên rời, đây là một chương lần đầu gặp mặt lại hết sức khuôn mặt quen thuộc. Nghĩ tới, tại Lao Thành khu cùng sứ đồ sinh tử quyết chiến, cái này thắng a. Lần thứ nhất vận dụng tín vật, liền trên phạm vi lớn điều động thần lực, quả thực chính là đang tìm chết. Huống chi, cái này mai tín vật bên trong ẩn chứa lấy cực hạn hưởng hực thái dương thần lực, ngươi bây giờ huyết dịch cả người bị đốt cháy 60. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể còn sống sót thương thế. Cố Nam Phong ôm dao gỗ, ngồi bên cửa sổ, thanh âm của hắn ngưng tụ thành tuyến, bị lam thiết áp xúc đến cực hạn, vô cùng êm ái truyền tâu tới Tống Tử trong hai. Phòng bệnh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Cố Nam Phong nhẹ giọng mở miệng nói, người vong mạc cũng nhận nghiêm trọng thiêu đốt tổn thương. Dự tính nhanh nhất còn muốn 3 đến 5 ngày mới có thể thấy mọi vật. Không cần phí sức đi xem, cái gì đều nhìn không thấy. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Phong. Có thể gia hỏa này lại cho mình một loại không hiểu an tâm cảm giác. Tống Tử vậy mà thật nhắm lại cặp mắt của mình. Lấy hắn ban đầu tính tình, một khi tỉnh lại, nói cái gì cũng muốn giày vò một phen, gây ra chút động tĩnh. Tín vật gia chỉ lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà tiêu hao về sau thương thế cũng hoàn toàn chính xác nghiêm trọng. Theo rời đi lão thành khu, chính thức bắt đầu siêu phàm tu hành một ngày kia trở đi, Tống Tử liền ý thức được, chính mình là một cái vô cùng có thiên phú chiến đấu tay chân, tại thành tâm hội bên trong cùng người xung đột, đánh xong giá, bị thương, chỉ cần ngủ một giấc, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà những cái kia hơi nhẹ một chút da thịt chảy ra, không đợi chính mình đi bệnh viện, vết thương liền đã kết vảy, có thể bong ra từng mảng, tự hành tu bổ hoàn hảo. Hắn một lần cho rằng, đây là lão thiên gia đối với mình quà tặng, có bộ này đánh không chết tiểu cường thể phách, lại bất tranh khí nát mệnh, cũng có thể theo đại đô tầng dưới chót sống bảy trò đến. Thế là hắn bắt đầu càng thêm dũng mãnh, chỉ quản cắm đầu sông về phía trước, có đánh hay không đến được, không để ý tới. Đánh trước lại nói, có thể về sau Tống Tử phát hiện, cũng không phải như vậy, trên đời này không có có cái gọi là quà tặng. Hán bộ này tự lành năng lực cực mạnh thể phách cũng có hạn mức cao nhất, những cái kia có thể hoàn hảo khỏi hẳn tổn thương, chỉ là bởi vì còn chưa đủ trọng, thí dụ như từng bị tử ngân đạn đánh nát cánh tay xương cốt, hao phí mấy tháng mới khó khăn lắm tự lành chữa khỏi, hơn nữa lưu lại một đạo không cách nào tiêu tán vết sẹo. Nếu như lúc trước viên kia đạn là xuyên tim mà qua, liền xem như đánh không chết tiểu cường, cũng đã bị đánh chết. Lần này, toàn thân truyền đến thống khổ, so chúng tử ngân đạn còn mãnh liệt hơn. Tống Tử cảm thấy mình giống như là bị gác ở trên lửa nướng, toàn thân xương cốt, huyết dịch, mỗi phút mỗi giây đều tại bị nhiệt độ cao bức hơi. Nương theo lấy tim đập mà không ngừng bắn ra tự lãnh chi lực, từng chút cùng kia phần đốt cháy thiêu đốt dược cảm giác làm ra đối kháng, tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế, thân thể khôi phục tốc độ biến đến vô cùng chậm chạp. Kỳ thật hắn đã rất thỏa mãn. Với loại thương thế này, có thể sống, chính là một kỳ tích. Tống Tử có chút ông nói chuyện môi. Hắn muốn nói, ta còn có thể sống a. Vốn không trông cậy vào Cố Nam Phong có thể nghe hiểu. Nhưng bên tai vang lên Lam Thiết Phong thanh. Có thể. Đương nhiên có thể. Cố Nam Phong cười nói, không chỉ có thể sống, hơn nữa có thể nhảy nhót tương mừng. Chỉ là ngươi cần một chút thời gian. Vậy là tốt rồi. Tống Tử thở ra một hơi thật dài đến. Trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng thật tốt, bất loạn dày vò, liền có thể sớm ngày khôi phục như lúc ban đầu. Tín vật lực lượng ngươi hẳn là cảm nhận được, lần này là lần đầu vận dụng, ngươi cố này bất tử giả thân thể còn có thể tiếp nhận lạm dụng hậu quả, về sau sử dụng liền phải ngàn vạn cẩn thận. Cố Nam Phong thản nhiên nói, ngươi có thể tự mình trong đầu đánh giá lại cùng hai vị kia sứ đồ một trận chiến. Tín vật bên trong thần chi lực, tuyệt đại đa số bị ngươi tiêu xài rơi mất, vô dụng tại lưỡi đao phía trên. Tống Tử có chút nhíu mày. Cùng Thiết Ngũ cùng Tần Dạ giao chiến hình tượng hiện hiện ở trong đầu, hoàn toàn chính xác, chính mình lãng phí rất nhiều thần lực, có lẽ là bởi vì lần đầu nắm giữ tín vật nguyên nhân, hắn cảm thấy mình giống như nắm giữ một mảnh vô cùng vô tận biển cả, động dùng cũng tự nhiên biến phóng khoáng mà không kiêng nể gì cả, trên thực tế mảnh này trong biển rộng mỗi một giọt nước đều cần chính mình tại sau đó trả giá đắt, mà trái lại nguyên chi tháp kia hai bên, hai vị kia sứ đột thì là dị thường tiết kiệm, cho dù cùng mình sinh tử chém giết, cũng không muốn lãng phí một tơ một hào thần lực. Hai người kia, thế nào? Hắn lần nữa bở môi ông động. Đều đã chết. Cố Nam Phong nói, Thiết Ngũ tại chỗ tử vong. Tần Dạ bị giam giữ, sợ tội tự sát. Nghe được tin tức này, Tống Tử trong lòng sinh ra bảy phần buồn vô cớ. Hắn không có thể thấy mọi bật, cũng không có mở mắt, mà là cứ như vậy yên lặng nằm yên tĩnh lấy. Đối với Thiết Ngũ, hắn không có ý tưởng gì. Chết liền chết. Tần Dạ sợ tội tự sát. Tại lao thành khu trên không rơi xuống thời điểm, ý thức của hắn còn lưu lại một kia, mơ hồ nghe được Lục Nam Cận thanh âm vẫn nộ. Tại ý thức tiêu tán trước đó, hắn từng muốn lại lần nữa vận dụng tín vật, đi chạm giết cái kia 10 năm trước hại chết lão lục sư tử hạng hung thủ. Trung quy là bởi vì tiêu hao thần lực mà tái khởi không thể. Nhưng hôm nay nghe được Tần Dạ tin chết, hắn ngược lại cũng không có phát tiết khoái cảm. Chết, thật sự là tiện nghi hắn. Thiên Ngũ là chết như thế nào? Đêm hôm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tống Tử hỏi trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Tại vận dụng tín vật về sau, trí nhớ của mình dường như bị rút khô. Loại cảm giác này cùng uống nhiều quá sư tỉnh tiểu nhỏ nhặt dường như. Thần Lâm, Cố Nam Phong lời ít mà ý nhiều nói. Nguyên Chi Tháp tiểu thần tọa, mượn sứ đồ thân thể giáng Lâm Đại Đô, mà Cố Trường Chí tiên sinh cũng giống nhau lựa chọn Thần Lâm. Cựu thần tọa chiến bại, Thiết Ngũ thân thể không cách nào gánh chịu hỏa chủng thần lực, thế là nổ tung. Cố Trường Chí tiên sinh, Tống Tử đáy lòng không hiểu có chút phấn khởi, hắn cảm thấy có chút mộng ảo, nghe Cố Nam Phong nói như vậy, Cố Trường Chí tiên sinh thật còn sống, hơn nữa lựa chọn chính mình làm sứ đồ. Kỳ thật, đây chính là ta tại trong phòng bệnh chờ ngươi tỉnh lại nguyên nhân. Có một chuyện phải nói cho ngươi. Cố Nam Phong chậm rãi mở miệng, chạy xuôi cơn gió lôi cuốn lấy thanh âm, mang theo ba phần này nấy, đây là cần ngươi ta cộng đồng bảo thủ bí mật lúc đầu hạ quyết tâm không còn thấy vật Tống Tử. Sau khi nghe xong, vô ý thức gừ một tiếng, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía bên cửa sổ ôm đao bên cạnh ngồi cái kia đạo cái bóng mơ hồ. Cái này mai tín vật, không phải Cố Trường Chí tiên sinh tín vật, là ta theo Quang Minh Thành kia đòi hỏi mà đến. Cho nên, ngươi không phải Cố Trường Chí tiên sinh chọn chúng sứ đồ, mà là Quang Minh thần tọa sứ đồ. Chương 263, Lâm Trung nguyện vọng chương 263, Lâm Trung nguyện vọng ngươi tỉnh rồi. Tống Tử lần này mở mắt, vừa lúc bị Lục Nam Chi nhìn thấy, mặc dù băng vải khuôn mặt, nhưng hắn ánh mắt của quái, vẫn là đưa tới phu nhân chú ý thế nào. Là cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Phu nhân lo lắng mở miệng, Tống Tử liền vội vàng lắc đầu. Hẳn là tín vật lực phản quá cường liệt, Tống Minh còn không cách nào mở miệng nói chuyện. Ôm đao Cố Nam Phong mở miệng cười, thay hắn giải thích nói, trước mắt đến xem, hắn còn cần nuôi một đoạn thời gian rất dài tổn thương. Tống Tử vội vàng theo trong cổ họng gạt ra một cái âm tiết đến biểu thị tán thành. Tấn phu nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nàng có chút hai mắt, tiếp tục tĩnh dưỡng tinh thần. Lam Thiết tiếp tục lôi cuốn lấy Cố Nam Phong thanh âm, chuyển đến Tống Tử bên tai. Ta tại Đại Đô sẽ không đợi quá lâu, chờ ta sau khi đi. Quang Minh thành sứ đồ chuyện, còn mời Tống Minh ngàn vạn giữ bí mật. Tống Tử nhíu mày. Đông Châu xuất hiện một vị sứ đồ. Bất luận từ góc độ nào đến xem, đây đều là một cái phấn chấn lòng người chuyện. Cố Nam Phong nói khẽ, lần này Nguyên Chi Tháp hai vị sứ đồ toàn bộ tử vong, nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại xuất hiện tương tự sự kiện. Tống Tử có chút lý giải sứ đồ tồn tại ý nghĩa. Theo một ý nghĩa nào đó, sứ đồ cũng chỉ là quân cờ. Nhưng chân chính để cho người ta kiêng kỵ là chấp trưởng quân cờ kỳ thủ. Hắn kế thừa Bạch Anh Văn Chương Tín Vật về sau, chân chính để cho người ta kiêng kỵ là phía sau vị kia thần tọa. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Cố Trường Chí còn sống. Lần này giác tỉnh phán án, tại Đại Đô kinh khởi sóng biển ngập trời, mà Lục Phu Nhân là kiên quyết phản đối dự luật phổ biến một phương. Cố Nam Phong trịnh trọng nói, giác tỉnh pháp án tại Đông Châu đẩy vào nhiều năm, tầng tầng thúc đẩy về sau, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, cũng chính là Giang Nam Đại Đô biểu quyết nghị thái. Mà tạo thành trước mắt thế cục này một nguyên nhân quan trọng là Trường Giã Thành trầm mặc. Trường Giã trầm mặc không phải một ngày hai ngày, nó đã trầm mặc quá lâu, 10 năm, 20 năm. Bây giờ Trường Giã tình thế rất loạn, rắc rối phức tạp, cần một cái đẩy loạn trở lại đang người. Nếu như Cố Trường Chí tiên sinh có thể theo thanh trùng bên trong tỉnh lại, như vậy không hề nghi ngờ, hắn chính là vị kia đẩy loạn trở lại đang người. Cố Nam Phong có chút bộ dạng phục tùng, có thể trên thực tế hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nói những lời này thời điểm, Cố Nam Phong trong thanh âm có nhàn nhạt yêu thương. Thanh trùng quan bế, người ngoài không cho phép đi vào, mà duy nhất cùng thủ lăng người giao lưu người chính là hắn. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thanh trùng bên trong tình huống. Lần này ngàn dặm xa xôi trở về Đông Châu, di chuyển tín vật cứu chàng đã là sau cùng tuyệt cảnh kế sách, tìm đường sống trong chỗ chết, có thể đổi lấy bây giờ thái bình cục diện đã là đại hạnh sự tình. Kế tiếp Đông Châu cục diện vẫn không lạc quan. Nghe được cái này, Tống Tử thần sắc ngưng trọng lên. Tống huynh, ngươi nhất định phải giúp ta bảo thủ bí mật này, không chỉ là bởi vì Lục Phu Nhân phản đối dự luật, ta cũng phản đối dự luật, càng nhiều nguyên nhân là vì thủ bước tương lai Đông Châu của mình. Cố Nam Phong mỗi chữ mỗi câu thành khẩn nói, lần này trở lại quê cũ, ta muốn cải biến Trường Giã, nhường không còn trầm mặc, có thể đứng ra cái này rất khó, lực cản rất lớn, bất kỳ một vòng đều không cho sơ thất. Tống Tử nhìn xem cái này chỉ cùng mình đã từng thấy một mặt người trẻ tuổi, hắn mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Không phải là bởi vì thiêu đốt thống khổ, mà là bởi vì hắn là một người thô hào, ngoại trừ tốt bên ngoài, không có gì càng nhiều có thể nói. Hắn chậm rãi gật đầu. Đối với Tống Tử người loại này mà nói, rất nhiều chuyện phức tạp, kỳ thật đều vô cùng đơn giản. Gật đầu chính là tốt, lắc đầu chính là không tốt. Nếu như hắn không vui, như vậy lắc đầu về sau, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Ra hỏa này là tám ngựa ngựa cũng kéo không quay đầu lại cưỡng con lửa, mà gật đầu bằng lòng về sau, liền mang ý nghĩa hắn nhất định có thể làm được. Cố Nam Phong rất vui vẻ nhẹ giọng cười. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng gõ hai lần, hơi khép hai mắt Lục Nam Chi từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại. Mấy ngày qua cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, sự kiện ám sát về sau lại cần khẩn cấp chuẩn bị sư tử hạng hồ sơ vụ án chỉnh lý, mai mới chờ đến lúc tới tất cả bình ổn phong ba định, nàng cơ hồ là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tĩnh dưỡng tinh thần. Kế tiếp còn có một trận ác chiến, kia là Hoa Chí cùng mình chiến tranh, một trận không có khói lửa chiến tranh. Nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, cam đoan tinh thần của mình cùng thân thể đều ở vào trạng thái tốt nhất, tới đón tiếp xuống ác chiến. Phu nhân người đến chính là Cố Thận. Hắn nhìn thấy phu nhân giờ phút này mệt mỏi bộ dáng, trong lòng cũng minh bạch nguyên do, nhưng dưới mắt không có cái gì so đệ trình phần này chứng cứ chuyện trọng yếu hơn. Thế nào? Lục Nam Chi ý thức được không đúng, nàng tiếp nhận Cố Thận đưa tới kính mắt, chậm rãi đeo lên. Đập vào mi mắt là tự do vũ hội đêm hôm đó, diễn đấu lễ đường hình tượng. Lục Nam Chi trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng thân sắc khiếp sợ nhìn về phía Cố Thận. Đây là sông muộn quay phim, cho tới bây giờ đều không có truyền lên internet, cho nên bị giữ lại. Đang trên đường tới, Cố Thận đã để Trử Linh kiểm tra một lần, bảo đảm phần này quay phim hình ảnh hoàn cảnh an toàn. Kỳ thật phần này hình ảnh, theo giao cho Cố Thận trong tay một khắc kia trở đi, liền tuyệt đối an toàn. Bởi vì biển sâu thăng cấp nhanh chóng nguyên nhân, Trử Linh trước mắt nắm giữ quyền hạn cũng không đầy đủ, nhưng nàng có, đều là cơ sở nhất tầng dưới chốt ăn cướp, không gì phá nổi, không thể phá bỡ. Cố Thận cầm tới hình ảnh về sau, dù là đối phương nắm giữ lấy đại đồ khu quyền hạn tối cao, cũng đừng hòng theo nguyên dấu hiệu trong tay xóa bỏ danh trước. Sông Muộn Lục Nam Chi nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, nàng đối danh tự này có ấn tượng. Đây là một cái đặc lập độc hành cô đương. Tại cái này trước mắt, Sông Muộn tài liệu trong tay có quá ý nghĩa quan trọng. Nàng biết phần tài liệu này ý vị như thế nào sao? Phu nhân thần sắc có chút phức tạp, nàng xem qua cô gái này tư liệu, phụ mẫu tại Hoa Chí ban giám đốc bên trong thân cư cao vị, mà dưới mắt phần này hình ảnh tư liệu sẽ bị chính mình dùng để đánh bại Hoa Chí. Không kịp nghĩ nhiều, máy truyền tin âm thanh âm vang lên. Đối với cái kia điện báo dây số, Lục Nam Chi không thể quen thuộc hơn được. 10 năm qua, nàng từng cùng cái số này chủ nhân cùng nhau sáng tạo ra vô số cái kỳ tích, mà bây giờ bọn hắn là lẫn nhau ở giữa đối thủ lớn nhất. Lục Nam Chi hít sâu một hơi, nàng cũng không có tị ý trong phòng bệnh đám người, chỉ hơi hơi đứng dậy, đi tới bệ cửa sổ vị trí, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếp thông cái này thông điện báo. Uy, điện thoại bên kia cũng không có vang lên trong dự liệu thanh âm giàn mua. So sánh dưới, thanh âm này trẻ trung hơn rất nhiều, hôn tạm sạch sẽ, thuần hậu, cũ kỹ loại hình đặc chất. Thông qua cái này thông điện thoại người là Thôi Trung Thành, có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, có lẽ là sự an bài của vận mệnh. Nhỏ Thôi tiên sinh hiện tại cũng đứng tại trong phòng bệnh, hắn nhìn ngoài cửa sổ sắp tối hào quang, lại nhìn phía bạch trên giường lão nhân khô bại sắc mặt, thần sắc thoáng có chút ảm đạm. Điện thoại hai đầu người trầm mặc mấy giây, Thôi Trung Thành nhẹ giọng mở miệng nói, Nam Chi phu nhân, nghị viên tiên sinh lâm trung nguyện vọng là muốn cùng ngươi nói một chút. Chương 264, biệt ly vui mừng, 1, chương 264, biệt ly vui mừng, 1, sau cùng định ngày hẹn địa điểm, là Lao Thành khu Bắc ngoại ô một tòa núi hoang. Kia là an táng lão Lục địa phương. Những năm gần đây, mỗi một năm điệu ngày, Lục Nam Chi đều sẽ bất thời gian lại tới đây, tế điện chết tại sư tử hạng Lê Minh trước phụ thân. Mà chủ động đưa ra ở chỗ này định ngày hẹn, cũng không phải là nàng, mà là Triệu Tây Lai. Phu nhân chuyến này chỉ đem hai người. Bây giờ Tống Tử trọng thương nằm trên giường, cần phải tĩnh dưỡng, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là xuất hành an nguy, nhưng có Cố Nam Phong ở đây, ngoại trừ sứ đồ đột kích, cơ hồ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thế là phu nhân không có phiền toái Nam Loan Cốc Chí tiên sinh, cũng không có thông chi Chu tế nhân, chỉ là tại sau khi cúp điện thoại liền lập tức đứng dậy. Cố Thận cùng Cố Nam Phong cùng đi tả hữu, cùng đi tới mục đích cuối cùng nhất. Nhỏ núi hoang trước, phát ra mời lão nhân đã sớm tới. Ngay tại sơn dưới lòng bàn chân, Thôi Trung Thành đẩy xe lăn, lão nhân ngồi trên xe lăn, nhìn xem từng mảnh lá khô trồng điệp đầy đất, cửa ải cuối năm sắp hết, đã bắt đầu mùa đông, núi hoang đỉnh núi thu diệp sớm đã tan mất, chất thành đầy đất, bị nhẹ nhàng giẫm đạp liền phát ra kẹt kẹt giòn vang. Vạn vật cuối cùng cũng có cuối cùng. Bốn mùa đi tới đi lui, đông đi xuân tới, đáng tiếc người không phải như thế. Sinh lão bệnh tử, không thể phục hồi. Cố Thận cùng Cố Nam Phong đứng ở phương xa, yên lặng nhìn chăm chú lên phu người tới xe lăn bên cạnh, nhận lấy nhỏ Thôi tiên sinh tay. Lục Nam Chi đẩy Triệu Tây Lai, hai người giẫm lên đẩy trời khắp nơi trên đất lá khô, theo một đầu nhẹ nhàng đường núi, hướng nhỏ núi hoang đỉnh núi chậm rãi bước đi thong thả đi. Ngồi trên xe lăn lão nhân, tại lạnh rung trong gió lạnh, hai gò má không có trắng bệnh, ngược lại là nổi lên ánh nhuận màu đỏ. Người sắp chết, hồi quang phản chiếu. Cố Thận nhìn xem hai người đi xa, thanh âm hắn rất nhẹ mở miệng. Một sợi xích hỏa chập chờn tại mi tâm, chỉ cần một cái, liền có thể nhìn ra, trên xe lăn lão nhân kia suy thái, trên đời này có một số việc là không gạt được người. Gia yếu chính là một cái trong số đó. Hoa Chí Cờ Sĩ có thể tung bay tại đại đô điểm cao nhất, là bởi vì những năm gần đây đánh vô số trận trận đánh ác liệt, cũng đánh thắng vô số trận trận đánh ác liệt. Mỗi một phen thắng lợi một cái giá lớn, đều viết tại Triệu Tây Lai đầy đầu bạch trên tóc. Triệu Lao Tiên Sinh được xưng tụng là một vị tiêu hùng Cố Nam Phong nhìn xem lão nhân đi xa bóng lưng, không chứa tình cảm nhẹ nhàng mở miệng, rất nhiều người hy vọng hắn sớm một chút ra đi, ta ngược lại hy vọng hắn sống được lâu hơn một chút. Giang Bắc Giang Nam, Trường Giã Đại Đô, đây là hai tòa bị người một khi đề cập, liền lẫn nhau đặt song song tiên phong thành thị. Không có người so vị này Trường Giã thiếu chủ, hiểu hơn chấp trưởng đại quyền mang ý nghĩa như thế nào trọng lượng cùng trách nhiệm. Gánh đại kỳ cũng không chỉ có nhìn bề ngoài phong quang. Đại kỳ quá lớn, rất dễ dàng ngược. Cờ ngược trước đó, trước phải người gãy. Những năm gần đây, Đông Châu tiến lên nhanh như vậy, có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì đại đô phi tốc phát triển, một cây cờ xí cuốn lên làm đầm nước động, tất cả mọi người sống. Một người cường đại cỡ nào, theo một ý nghĩa nào đó quyết định bởi đối thủ của hắn cường đại cỡ nào. Dứt bỏ ngoại giới nhân tố, chỉ cân nhắc Đông Châu một chỗ nội bộ cạnh tranh. Đối với Trường Giã mà nói, đại đô là một cái khả kính đối thủ, mà đối với sắp trở về Trường Giã, trọng trấn trật tự Cố Nam Phong mà nói, tòa thành thị kia bên trong cũ phái cùng tân phái huyết dịch đều cần cường đại ngoại lực các bách, khả năng tỏa sáng động lực. Nếu như Triệu Tây Lai một mực còn sống, có lẽ là một chuyện tốt. Cố Thận nghe hiểu Cố Nam Phong lời nói ý hắn trầm tư một lát sau hỏi, lúc nào thời điểm lên đường về Trường Giã? Ba ngày, năm ngày, hay là ngày mai? Cố Nam Phong nheo cặp mắt lại, hắn ung dung phun ra một ngụm trọc khí đến, tu hành làm thiết người, tâm cảnh vốn nên như bầu trời xanh đồng dạng sáng, có thể việc vặt quấn thân về sau, cho dù tâm như gương sáng, cũng khó tránh khỏi có bị long đong thời điểm. Tiểu Cố phán quyết làm, ngươi có muốn hay không cân nhắc đi với ta một chuyến Trường Giã? Cố Nam Phong cười cười, nhưng trong lời này không có nói đùa ý vị, gần hương tình càng e sợ, lẻ loi một mình dẹp đường hồi phủ, luôn cảm thấy là lạ, nhiều cái họ Cố, đến lúc đó cũng tốt chiếu ứng. Cố Thận cũng cười. Trên thực tế hắn thật là có quyết định này. Chỉ bất quá dưới mắt Cố Nam Phong mời, cũng không thể tùy tiện đồng ý Cố Thận muốn động thân đi Trường Giã, là bởi vì chính mình Cổ Văn Hội tương lai lĩnh tụ thân phận, muốn giải khai Đồ Linh Tiên Sinh để lại câu nói kia chân ý, liền tránh không được muốn đi thanh trùng bên trong tìm kiếm Cố Trường Chí tiên sinh. Hắn cười nói, gần hương tình càng e sợ. Thấy thế nào đều hẳn là phú quý về quê rời đi Trường Giã 8 năm. Lại về Đông Châu. Cố Nam Phong thực đủ sức để cầm xuống liên bang chính phủ ban bố thụ phong chính thức phong hào. Đây là khái niệm gì? Tại Cố Thận trong nhận thức biết, đây cũng là Đông Châu trẻ tuổi nhất phong hào, là so La sư tỷ tu hành tốc độ còn nhanh siêu phàm giả. Không cần nghĩ, lấy loại này cấp bậc thực lực, cho dù tại Bắc Châu cứ điểm, cũng nhất định là chiến tích hiển hách. Cố Nam Phong muốn nói lại thôi. Hắn lắc đầu, một lời hai lời nói không rõ ràng. Trường Giã tình huống trước mắt rất phức tạp. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Cố Thận, luôn có một loại cảm giác rất thân thiết. Cùng nhìn thấy Tống Tử cái chủng loại kia thân thiết, lại không quá giống nhau. Nhìn thấy Tống Tử thời điểm, Cố Nam Phong chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, bởi vì cái này chính là mình muốn tìm tới sứ đồ. Ngàn dặm xa xôi theo Quang Minh Thành lấy được một cái tín vật. Nếu như tại thời khắc mấu chốt, không có tìm được tín vật đối ứng chi chủ, như vậy tâm huyết của mình đem nước chảy về biển đông. Mà nhìn thấy Cố Thận cái chủng loại kia thân thiết cảm giác, nói ra Cố Nam Phong chính mình cũng không tin, hắn lại có loại đồng tông huyết mạch cảm giác hòa hợp, thiếu niên này trên người siêu phàm khí tức gần mà không lộ, chính mình chỉ có thể quan sát tới là một gốc nho nhỏ ngọn lửa. Có thể hết lần này tới lần khác cái này sợi trong ngọn lửa tản ra một cỗ có thể làm cho mình buông lòng tinh thần rung động. Lo cho gia đình hoàn toàn chính xác có huyết mạch truyền thừa cái này nói chuyện, nhưng có thể khiến cho Cố Nam Phong cảm nhận được loại này rung động chỉ có một người, cực kỳ lâu trước đó, Cố Trường Chí tiên sinh. Tại sứ đồ sự kiện kết thúc về sau, Cố Nam Phong càng xem Cố Thận càng cảm thấy tâm tình phức tạp, thiếu niên kia toàn thân trên dưới chỗ tản ra tinh thần rung động, thật sự là quá để cho mình cảm thấy quen thuộc. Sở dĩ muốn nói lại thôi, là bởi vì hắn không chế được muốn đem một số bí mật thổ lộ hết mà ra xúc động. Thí dụ như tại Lão Thành khu sau cùng thần lâm tất cả mọi người tư duy đều ngưng trệ, bao quát hắn cũng không ngoại lệ. Mà khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, hai vị sứ đồ một chết một bị thương, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này thuận lý thành trương. Duy chỉ có hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa không thể nào hiểu được. Chính mình mang về viên kia tín vật, thật là quang minh thần tọa tín vật, nếu như chiến đấu thăng lên đến thần lâm giai đoạn, ra tay nên chiến tiểu thần tọa vị kia tồn tại, chẳng lẽ là quang minh thần tọa? Mà thủ lăng người lại nói, thanh chủng truyền đến dị động, là Cố Trường Chí tiên sinh thần lâm, cứu vớt Đông Châu. Mà Nguyên Chi Tháp từ bỏ tần dạ lựa chọn, càng là ấn chứng thần chiến chân thực tính. Vô luận như thế nào, cái này hiểm mà lại hiểm man tiên quá hải kế sách thành công, có thể Cố Nam Phong chính mình lại nghĩ mãi mà không rõ, Cố Trường Chí tiên sinh đến cùng là thế nào thần lâm, tại dưới tình huống đó, còn có thể lựa chọn ai tới làm vật dẫn. Chương 265, biệt ly vui mừng 2, chương 265, biệt ly vui mừng 2, Thôi Trung Thành đứng tại tầng tầng điện điện trên lá khô, nhìn xem phương xa u dài gầy hẹp đường núi, đưa tay gõ gõ một bên cửa sổ xe. Trong xe còn ngồi một người. Nhỏ Thôi tiên sinh Triệu Khí Như ngồi bàn trông, hắn không dám xuống xe, cách cửa kính xe nhìn về phía Lục Nam Chi đến phương hướng, lần nói chuyện này ý vị như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Phụ thân muốn đem chính mình tại tự do lễ đường làm sự kiện kia, thẳng thắn bẩm báo. Lục Nam Chi dưới tay những người kia, cũng không có một cái là loại lương thiện. Bất quá, dường như có một tin tức tốt. Lần này Lục Nam Chi đến đây, giống như không mang người nào. Ít ra cho đến trước mắt, hắn không thấy được chính mình sợ nhất cái kia thai tình. Quả đen đi đâu? Hắn đã đến rồi sao? Triệu Khí có lại ở ghế sau, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một vòng, sợ mình bị đối diện phát hiện, nhưng nhìn hồi lâu, phát giác Lục Nam Chi dường như chỉ dẫn theo hai người. Một cái lúc trước tại tự do vũ hội thời điểm đã gặp mặt, tựa như là tài quyết sở người. Một cái khác, quần áo cũng là hết sức kỳ quái, hất lên tròn vai áo choàng, hẳn không phải là Đông Châu bên này siêu phẩm giả, chỉ có điều nhìn cái này áo liền quần, không quá giống là cao thủ gì. Triệu Khí thị lực có hạn, sợ mình nhìn lầm. Tống Tử không đến. Thôi Trung Thành nhàn nhạt mở miệng, nói, thế nào, sợ bị hắn đánh? Không phải Triệu Khí nuốt ngụm nước miếng, thanh âm rất nhỏ, không có gì lực lượng cải chính, là sợ bị hắn đánh chết. Tống Tử tên kia là có tiếng tên điên, chính mình tại vũ hội lúc trước bị tóm gọn, kém chút liền bị lộ ra. Nếu như hôm nay hắn ở đây, nói thế nào chính mình cũng không dám hạ chiếc xe này. Thôi Trung Thành nâng đỡ kính mắt, nói khẽ, không ngại nói thật cho ngươi biết, Tống Tử đang đối kháng với sứ đồ chiến đấu bên trong bị thương, trước mắt ngay tại chữa thương. Nghe nói như thế, Triệu Khí thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ngươi thoát khỏi một ngày, thoát khỏi một năm a. Nhỏ Thôi tiên sinh lại nói, kinh nghiệm sứ đồ một trận chiến, Tống Tử địa vị đã là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bây giờ hắn là Đông Châu nghị hội nhân vật trọng yếu, tuyệt đối hạch tâm, gánh chịu lấy thần tọa ý chí sứ đồ. Hắn sau khi thương thế lành, muốn bắt ngươi, ngươi tại đại đô, trốn đến cái nào đều không dùng. Nghe nói như thế, Triệu Khí giật mình. Hắn có chút hoảng hốt, vô ý thức nói, thật là ta cha nói đến một nửa liền dừng lại. Lục Nam Chi đẩy xe lăn, ép qua tầng tầng lá khô, tiến vào mộ mượn núi hoang bóng lưng kia, hắn trong xe cũng nhìn thấy. Phụ thân của mình, đã từng cái kiếp như cao như núi nguy nga không thể ngưỡng mộ phụ thân. Bây giờ chỉ có thể gửi thân tại một chiếc ghế bên trên, già yếu, tàn lụi, giống như là một mảnh khô bại lá cây. Suy nghĩ thật kỹ a, ngươi có thể không phục tùng lao ra từ lúc trước căn bài, nhưng nếu như khăng khăng còn lưu tại đại đô, không ai có thể cam đoan ngươi ngày mai sẽ là cái dạng gì. Có lẽ một ngày nào đó, tức sùi bọt mép Tống Tử, một đấm đem đầu của ngươi đập nát, cũng không là chuyện không thể nào. Thôi Trung Thành bình tĩnh nói, đương nhiên, những này là tại phu nhân tha thứ cho ngươi điều kiện tiên quyết. Nếu như hôm nay nàng lựa chọn không tha thứ, ngay cả đi bắt châu một chuyện, đều là hy vọng xa vời. Triệu Khí ha to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn muốn mời Nhỏ Thôi tiên sinh cứu mình. Có thể nghĩ tới thật lâu trước đó, vị này thay Triệu thị trưởng quản chìa khóa nghị viên trợ lý, liền từ chối thỉnh cầu của mình. Hắn muốn cho là mình cả đời này, làm một bãi bùn nhão cũng có thể làm thật sự phong túng, rất vui vẻ. Ai có thể cự tuyệt yêu cầu của mình? Ai dám cự tuyệt yêu cầu của mình? Thằng đến chính mình ghét nhất ngọn núi lớn kia sắp rủ xuống được lúc, Triệu Khí mới ý thức tới sự ngu xuẩn của mình. Bùn nhão có tường có thể theo, cùng bùn không quan hệ, cùng tường có quan hệ. Tường đổ về sau, bùn nhão liền chỉ có thể sống ở hố đất bên trong. Triệu Khí cúi đầu, nhìn như đang trầm tư. Trên thực tế hắn đại não một mảnh trống không, tương lai lựa chọn, gặp tại lúc này dán thành một đoàn tương bùn. Tại dự bị nghị viên nghi thức ngày đó, Lục Nam Chi nhảy ra hát phản phiếu, đứng tại phụ thân mặt đối lập, đứng tại Hoa Chí mặt đối lập. Khi đó hắn coi là nữ nhân này thất bại đến rối tinh rối mù. Nhưng hôm nay đến xem, chính mình sai. Phụ thân hôm nay tuyển ở chỗ này cùng Lục Nam Chi nói chuyện, đã là một loại thỏa hiệp. Phụ thân lúc nào thời điểm thỏa hiệp qua? Đại đô dự luật chi tranh, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Như vậy chính mình làm như thế nào tuyển? Thật muốn đi bắt châu a? Đông đông đông. Ngay tại Triệu Khí suy nghĩ lung tung lúc, ngoài cửa sổ xe chuyển đến nhẹ nhàng gõ đánh thanh âm. Triệu đại công tử vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu đến, thấy được một trường quen thuộc khuôn mặt. Thiếu niên này là tự do vũ hội thời điểm phụ trách kiểm tra ra trận quý khách cái kia nhân viên bảo an. Đặt vào trước kia, đây là chính mình căn bản liền sẽ không nhìn nhiều tiểu nhân vật. Bây giờ thì lại khác. Đây là Lục Nam Chi mang theo trên người hầu cận, kế tiếp có lẽ còn muốn liên hệ. Triệu Khí quay cửa kính xe xuống, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tài quyết sở, Cố Thận. Thôi Trung Thành đơn giản thay Cố Thận giới thiệu, nói, cây tiên sinh quan môn đệ tử, tân nhiệm S cấp. Kính đã lâu Triệu Khí ngồi ở trong xe cũng không muốn động, nói chính xác, cũng không dám động. Chính mình nuốt ở cái này xó xỉnh bên trong, còn tìm tới cửa, có thể có chuyện tốt gì? Khách khí. Triệu công tử, đều là người quen cũ. Cố Thận mỉm cười hỏi, nhỏ thôi tiên sinh, ta có thể cùng hắn đơn độc trò chuyện chút ta. Lúc nào thời điểm? Cố Thận cùng Triệu Khí là người quen cũ. Thôi Trung Thành có chút nhíu mày. Hắn nhìn thấy trong xe Triệu Khí co lại lên tư thế, cùng trên mặt tràn ngập kháng cự thần sắc. Biểu tình kia còn kém đem chúng ta không quen viết lên mặt. Triệu Khí hướng Thôi Trung Thành quăng tới ánh mắt cầu cứu. Đây là hy vọng chính mình ra mặt từ chối nhã nhặn a. Nhỏ thôi tiên sinh thanh âm rất nhẹ nói, nếu là người quen biết cũ, ta sẽ không phải rời hai vị ôn chuyện. Hắn không có thay Triệu Khí mở miệng, mà là lựa chọn cứ vậy rời đi. Toàn bộ thế giới đều giống như an tĩnh lại. Cố Thận một cái tay nhẹ nhàng để lại quay xuống tới cửa kiếm xe, viên kia bàn tay không chút phát lực, nhưng cả tòa xe kết nối biển sâu tổng khống hệ thống lại là như vậy mất linh, mặc cho cố gắng bảo trì dáng vẻ đoan trang Triệu Khí mạnh đâm điều khiển cái nút, cũng không cách nào lại đem cửa sổ quay lên. Triệu công tử. Cố Thận khẽ nhíu mày, cười nói, ngươi dường như không chào đón ta. Nào có Triệu Khí cười đến rất yếu ớt, chỉ là chúng ta chỉ gặp qua một lần, dường như không tính là người quen biết cũ. Hẳn là, cũng không có gì có thể nói chuyện. A, phải không? Cố Thận nói khẽ, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật chỉ gặp qua một lần sao? Triệu Khí giật mình. Cố Thận mi tâm lướt đi một sợi hỏa diễm, mang theo lão thành khu ngày nào đó đêm khuya một sợi ký ức, đục vào Triệu Khí trong óc. Gió đêm, đen đường, mô tờ, cuộn, cùng, trung điệp một quyền. Vô số đoạn ngắn tránh về, cuối cùng như phong châm dẫn đốt, Triệu Khí trong nháy mắt theo trong trí nhớ Tô Tỉnh, từng ngụm thở hổn hển, chưa tỉnh hồn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thiếu niên. Đêm hôm đó, là ngươi. Cố Thận nhẹ giọng cười cười, cho nên nói, là ngươi quen biết cũ a. Hắn chỉ trong xe, hỏi, ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Là ngươi đi ra, vẫn là ta đi vào. Chương 266, biệt ly vui mừng, 3, chương 266, biệt ly vui mừng, 3, ngươi tiến đến a không? Ta ra ngoài. Thật sự là hỏng bét lời kìa. Triệu Khí trong đầu một đoàn đầy rối. Hắn vừa mới mở miệng liền lập tức hối hận, thế là vội vàng mở cửa xe, hít thở một cái không khí mới mẻ. Trong xe không gian chật hẹp, nếu là lại động thủ, chính mình bạch bạch bị đánh, căn bản liền sẽ không bị người nhìn thấy. Đến đi ra bên ngoài, nói không chừng còn có thể kêu cứu. Nhỏ thôi tiên sinh hẳn là còn chưa đi xa, hơn nữa bên kia còn có một cái quần áo cổ quái nhìn không giống người xấu ra hỏa. Sau khi xuống xe, Triệu Khí trước tiên nhìn về phía hai người kia trước kia đứng thẳng phương hướng, lại phát hiện chỉ còn một túm hàn phong vòng quanh lá khô. Chính mình đặt vào kỳ vọng cao hai vị cứu tinh đã biến mất không thấy hình bóng. Tốt a. Đã bốn bề vắng lặng, như vậy trong xe ngoài xe, cũng liền cũng không sao cả. Ngươi muốn làm gì vừa mới xuống xe, Triệu Khí liền chăm chú nhìn Cố Thận, sợ ra hỏa này không nói võ đức. Thả lỏng, ta cũng không phải cái gì người tốt, chuyện này chắc hẳn ngươi một đã sớm biết. Cố Thận lạnh nhạt nói, tại cái này rừng núi hoang vắng nơi hẻo lánh. Ngươi trốn được sao, trốn được a? Ngươi có thể đừng làm loạn biển sâu có thể toàn đều nhìn đâu. Triệu Khí nghe xong có chút luống cuống, hắn vô vô xe, nói, ngươi hẳn phải biết, phụ thân ta thật là lại chơi một bộ này. Gia phụ Triệu Tây Lai, đúng không? Cố Thận nhìn xem con hàng này, có chút bất đắc dĩ, hắn hơi trào phúng, ngoại trừ câu nói này, sẽ còn nói điểm khác sao? Triệu Khí giật mình. Chính như lời ngươi nói biển sâu nhìn xem đâu, vẫn luôn nhìn xem đâu. Cố Thận không có đi đập chiếc xe hơi này, mà là chỉ hai đỉnh đầu của người, không mây phía trên ẩn giấu đi nhiều ít song tiên nhãn, không người biết được. Chỉ có điều, không có chứng cứ, ai sẽ biết xảy ra chuyện gì? Câu nói này Cố Thận nói đến hơi có chút không chút kiêng kỵ ý vị, là bởi vì hắn biết, mình bây giờ ở chỗ này làm tất cả, cho dù bị tiên nhãn bắt được, những hình ảnh kia có cũng đều bị trừ linh tiếp quản. Cố Thận có chút thương hại nhìn về phía Triệu Khí. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đại đô khu quyền hạn cao nhất không phải phụ thân của ngươi, mà là ta ả những lời này. Có chút quen hay. Triệu Khí cắn răng, cảm thấy 10 phần trâm trọng, bởi vì đây chính là lúc trước hắn từng đã nói, ở quá khứ thời kỳ, chuyện phạm pháp hắn không làm thiếu, mặc dù đều là một chút việc nhỏ, nhưng trô đâm những cái tia cái sọn, cũng đều là từ phụ thân đến tính tiền. Sở dĩ tìm ngươi trò chuyện chút, là bởi vì tự do lễ đường chuyện. Cố Thận chỉ là nhẹ nhàng để một câu, nhìn thấy bùn nhão huynh sắc mặt đột biến, nhịn không được cười lạnh, về phần như thế chấn kinh a. Không có đoán sai, hôm nay Triệu lao ra tử tìm Lục Nam Chi nói chuyện, tỷ lệ lớn cũng là muốn trò chuyện chuyện này. Không phải, hôm nay nói chuyện, vô luận như thế nào, cũng sẽ không mang lên Triệu Khí. Lấy Cố Thận đối Triệu Khí hiểu rõ, con hàng này đang cắn răng làm xong tự do lễ đường chuyện xấu, đồng thời nhìn thấy chính mình kế hoạch thất bại về sau, tỷ lệ lớn tìm Triệu lao ra tử thẳng thắn. Ngươi Triệu Khí đại não hiện tại là thật trống rỗng. Hắn không có nghĩ rõ ràng, tin tức này, Cố Thận là làm sao mà biết được? Chính mình cũng coi là làm được thiên ý vô phương a. Ta đoán lão gia tử an bài là đem ngươi đưa ra đại đô, về phần đưa ở đâu, hẳn là Bắc Châu a. Cố Thận như có điều suy nghĩ, nói, dù sao cũng là Triệu thị nhân vật trọng yếu, nói không chừng liền nắm giữ lấy một ít mấu chốt kỹ thuật. Nếu như đưa ngươi đi Trung Châu, chỉ sợ vừa xuống đất liền sẽ bị Nguyên Chi Tháp siêu phàm giả để mắt tới. Đưa đi Tây Châu, Quang Minh Thành cũng chưa chắc sẽ không đánh ngươi, chủ ý khó nhất chính là Nam Châu. Đưa ngươi đi Nam Châu, không bằng lưu tại đại đô ngồi tù, không ra một tháng, ngươi liền sẽ bị đám kia cuồng nhiệt các giáo đồ gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa hạ. Như thế đến xem, có khả năng nhất chính là Bắc Châu, đưa đi tòa nào đó cứ điểm. Thật tốt rèn luyện tâm trí, đem xương cốt luyện được cứng một chút, tổng không đến mức cả một đời đều sống thành một bãi bùn não. Nhìn thấy Triệu Khí mặt mũi tràn đầy đờ đẫn thần sắc, Cố Thận mỉm cười nói, chỉ là tùy tiện nói mò. Đoan chúng. Cố Thận nhìn chằm chằm Triệu Khí, mi tâm xích hỏa chập chờn một chút. Hắn đọc lên trong lòng của đối phương suy nghĩ, nói khẽ, "Úc, thì ra ngươi cái nào cũng không muốn đi, liền muốn lưu ở Đại Đô." Hoàn toàn chính xác, Đại Đô tốt bao nhiêu à, có rượu ngon có mỹ nhân có xài không hết núi vàng núi bạc sau một khắc. Cố Thận trong nháy mắt ra quyền. Sắc bén quyền phong lôi cuốn lấy vỡ vụ lá mảnh, đâm vào Triệu Khí trước mặt. Một quyền này quá nhanh, tới cũng nhanh, thu được cũng nhanh. Cố Thận nắm đấm lơ lửng tại Triệu Khí cái trán trước đó. Một mảnh bị cuốn lại lá khô lạch cạch một tiếng dính tại Triệu Khí trên đó. Hậu chi hậu giác Triệu đại công tử, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai lô hai tiếng sấm vang rền, hai tay sau chống đỡ vịn trước mũi xe, hai cố run run như muốn té ngã. Một quyền này, thậm chí không có đụng phải Triệu Khí, nhưng Triệu Khí mi tâm chỗ lại chậm rãi đã nứt ra một đạo tinh tế khe hở. Có một loại đao cắt giống như đau đớn, ở mảnh này lá khô cùng da thịt tiếp xúc chỗ nở rộ. Cố Thận chậm rãi thu quyền. Hắn bình tĩnh nói, "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Đại Đô còn có dạng này nằm đấm." Triệu Khí không kèm được, hắn quay người nhanh chân liền chạy. Cố Thận mặt không biểu tình, nhẹ nhàng câu đông nhúc nhích ngón trỏ. Sau một khắc, một bên cửa xe đột nhiên sốc lên, đem Triệu Khí trùng điệp đụng ngã xuống đất, trước mũi xe vành một chút bay ra, trên không trung run tán đoàn tụ, cuối cùng hóa thành một mảnh mỏng manh thiết ý, ý, đem hắn một mực che đinh trên mặt đất. Triệu đại công tử đầy mặt máu tươi, hắn cố gắng dây rủa, làm sao chính mình giống như là bị lưới sắt bắt được hạt cá, căn bản không thể động đậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể khủng hoảng nhìn về phía Cố Thận. "Gặp quỷ, đây là năng lực gì?" Cố Thận dạng chân tại Triệu Khí trước người, hắn duỗi ra một cái tay, níu lấy Triệu Khí cổ áo, vận dụng xích hỏa lực lượng, gằn từng chữ, "Ta muốn ngươi nhớ kỹ, không chỉ là tống tử, cũng không chỉ là ta. Đại Đô có thiên thiên vạn vạn mai nắm đấm, hôm nay, ngày mai, về sau mỗi một ngày, những này nắm đấm đều có thể sẽ xuất hiện tại trên mặt của ngươi." Mặt mũi tràn đầy máu tươi Triệu Khí, liều mạng ngẩng đầu lên. Hắn khàn cả giọng giận dữ hét, "Ta chính là muốn làm một bãi bùn nhão mà thôi, có lỗi sao?" Cố Thận trầm mặc một giây, thành cần nói, "Không có gì sai. Mỗi người đều có lựa chọn vận mệnh quyền lực." Triệu Khí giật mình. Cố Thận đưa tay, món kia thiết y một lần nữa bay trở về, hóa thành trước mũi xe, khảm nạm như lúc ban đầu. Sau một khắc, Cố Thận một quyền đem Triệu Khí trùng điệp đánh ngã xuống đất. Triệu đại công tử đầy trong đầu anh mình, trong lỗ mũi dính đầy vũng bùn thổ mùi tanh. Cố Thận lạnh lùng nói, "Nhưng ngươi muốn làm bùn não, liền nên chạy trở về cống thoát nước, một người thưởng thức chính mình mùi thối, làm nhiều như vậy chuyện ác, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình chỉ là muốn làm một bãi bùn nhão à?" Hắn đứng người lên, chậm rãi nói, "Hôm nay một quyền này, mặc kệ Lục phu nhân tha thứ không tha thứ ngươi, tống tử thả hay là không thả qua ngươi, ta đều phải đánh. Coi như ngươi rời đi Đại Đô cũng giống vậy. Từ nay về sau, phàm là ngươi vẫn là bộ dáng này, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần." Chương 267, biệt ly vui mừng, 4, chương 267, biệt ly vui mừng, 4, nhỏ núi hoang đường núi. Xe lăn chậm rãi ép qua lá khô. Thời gian biến rất chậm, mặt trời lặn huy quang đem cái bóng kéo đến rất dài. Vẫn muốn tới chỗ này, nhìn xem lão nhân ngồi trên xe lăn, nhìn xem sơn lâm hai bên khô cạn tàn lụi cảnh tượng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Kỳ thật, không phải không thời gian." Thân làm Đại Đô khu tay cầm quyền lực lớn nhất nghị viên, 24 giờ đều bị các loại chương trình hội nghị chỗ nhồi vào, mỗi một ngày hắn nhắm mắt lại mở mắt ra, đều có vô số lớn nhỏ vụ bản sự vụ đứng xếp hàng đang chờ mình xử lý. Nhưng không có khởi hành đến đây tòa này nhỏ núi hoang nguyên nhân thực sự, không phải là bởi vì sự vụ bận rộn, mà là bởi vì trong lòng kia một phần hổ thẹn. Trên đời này không có người sẽ lý giải giờ phút này Triệu Tây Lai tâm tình. Hắn nhìn xem hai bên cây cối đang chậm rãi rút lui, nơi này là năm đó bạn cũ núi hoang mộ, nhiều năm trước đó, hai người từng hẹn nhau, muốn cùng một chỗ nhường hoa chí đứng ở trên đỉnh thế giới. Nhoáng một cái nhiều năm, lại tương phùng. Hắn tóc trắng thơ, mà lục thừa đã là một năm cắt vàng. Thế sự luôn luôn như thế. Trên đời này lớn nhiều chuyện, cũng không thể đúng hẹn, cũng không thể toàn nguyện. Gặp nhau lúc vui mừng, trùng phùng khó vui mừng. Sư tử hạng huyết án về sau, Triệu thị toàn diện tiếp quản hòa xí đại hạ. Liên quan tới lục thừa chết, ngoại giới rất nhiều bí ẩn, chúng thuyết phân vân, nhưng trên thực tế đại khái có thể đoán ra nguyên nhân thực sự người, chỉ có chút ít mấy người. Triệu Tây Lai là một cái trong số đó. Tần gia chết, vượt châu phán quyết hủy bỏ. Nguyên chi tháp đối bản án cũ quyển nội dung biểu thị không biết chút nào. Lục Nam Chi đẩy lão nhân, chậm rãi hướng đỉnh núi đi đến, nàng nhẹ giọng hỏi, hết thảy tất cả giống như đều kết thúc. Nhưng trên thực tế, thật là thế này phải không? Sư tử hạng huyết án giống như tra ra manh mối, nhưng trên thực tế giấu trong đó bí ẩn, còn chưa đạt được giải đáp. Đang chạy trốn truy sát thời điểm, lão Lục lưu lại viên kia thanh đồng dương bị tiêu hủy, lúc ấy đến xem là một chuyện tốt, nhưng bây giờ lại nhìn, thanh đồng dương tiêu hủy về sau, sư tử hạng tất cả kỹ thuật tin tức tất cả đều bị mất. Đây là một cái tổn thất trọng đại, cũng khiến cho Lục Nam Chi muốn nhất tìm kiếm bí mật kia, không thể nào truy tra. Ta liền không đi vào mèo. Phu nhân nhìn qua ẩn vào đỉnh núi một tuyến dư huy, chăm chú hỏi, ngươi hẳn là tình tưởng sư tỉnh kỹ thuật là cái gì? Liên bang chính phủ sắp phổ biến giác tỉnh pháp án có phải hay không liền thoát thai từ này? Lão nhân trầm mặc một hồi. Hoa chí tầng thứ 9 một mực đang tiến hành tương quan thí nghiệm. Sau ngày hôm nay, quyền hạn của ngươi liền đầy đủ đi vào tự mình tra xét. Phu nhân giật mình. Đây là có ý tứ gì? Đây là muốn đem hoa chí quyền hạn giao cho mình. Triệu Tây Lai chỉ là cười cười, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi tin hay không, kỳ thật ta chỉ đối lão lục sư tỉnh kỹ thuật cũng không hiểu rõ, chỉ biết là đây là thiên tài tất sinh tâm huyết, cũng là Đông Châu tiếp nối lớn nhất, chưa ra mắt liền chết từ trong trứng nước. Mà Hoa Chí tiếp thu được liên bang chính phủ chuyển giao thức tỉnh kỹ thuật, đã là mấy năm sau sự tỉnh. Hạng mục này giao cho chuẩn bị cùng chuyên nghiệp nghiên cứu tổ phụ trách về sau, chúng ta có thể làm chính là ném tiền, cùng chờ đợi thành quả. Bây giờ, hắn đã không có gì để nói nhiều láo cùng ẩn dấu. Đây cũng là vì cái gì, Hoa Chí tử chiến đến cùng, liều mạng cũng muốn tại Đông Châu địa khu phổ biến giác tỉnh pháp án nguyên nhân. Tại dự luật phổ biến cùng chủ bị phía trên, Hoa Chí đầu nhập vào quá nhiều tài lực. Đây là biển sâu đối ngũ châu phá hủy nguy cơ chỗ cho ra chỉ dẫn cùng cảnh cáo, cũng là để lên toàn thể nhân loại tương lai vận mệnh đánh cược. Như ngươi thấy, ngũ châu bên trong hắc điểm xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, đây là đại lượng rời rạc siêu phàm nguyên chất tăng sinh nguyên nhân. Trầm thấp ho khan một tiếng, Triệu Tây Lai nói, nếu như có thể khống chế thức tỉnh, như vậy thì mang ý nghĩa siêu phàm nguyên chất sẽ bị đại lượng hấp thu. Như vậy, nhân loại xã hội văn minh sẽ bị đẩy lên một cái không cách nào dự đoán thế thái. Lục Nam Chi bình tĩnh phản bác, một khi bắt đầu, liền không có đường quay về. Lão nhân Mai nói, nếu như dự luật thông qua được nghị hội xét duyệt, tại chính thức ban bố trước đó, sẽ trước tiên ở có thể trong phạm vi khống chế tiến hành đưa lên thí nghiệm. Chúng ta sẽ thành lập một cái có dung sai bế cái này tiếp cái khác thái hệ thống. Sau đó tại cái này sinh thái hoàn cảnh bên trong khống chế sinh tồn đám người tiến hành từng bước thức tỉnh, biển sâu cần tiến một bước số liệu, đến tính toán cùng phỏng đoán, chỉnh thể xã hội loài người cần thức tỉnh tới cái gì cấp độ, khả năng ứng đối trật tự sụp đổ nguy hiểm. Lục Nam Chi hoàn toàn trầm mặc, không cách nào thuyết phục. Quả thực là điên cuồng, đúng không? Lão nhân thanh âm khàn khàn cười cười, đây là chúng ta không cách nào nghĩ tới đáp án. Có lẽ đây chính là siêu não cùng nhân loại khác nhau. Nó chỉ cân nhắc kết quả, nếu vì bảo tồn càng lớn một bộ phận quần thể, hy sinh một phần nhỏ là có thể tiếp nhận, không cần quay đầu lại. Hắn cũng biết Lục Nam Chi giờ phút này trên mặt thần sắc là cái dạng gì. Đối với Ngũ Châu mà nói, Đông Châu là có thể hy sinh một phần nhỏ. Đối với Đông Châu mà nói, giống nhau có thể cắt đi một phần nhỏ. Cái gọi là tàu điện nan để chân chính khó khăn chính là địa phương ở chỗ, quy đạo hai bên số lượng là không cố định, nhân loại cần trải qua vô số lần lựa chọn, mà thiên bình hai đầu luôn có trọng cùng nhẹ. Cho nên, có đôi khi, chúng ta không được chọn, đổi mặt khác một câu chính là, hy sinh ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Đây chính là giác tỉnh pháp án tàn khốc địa phương. Dùng hy sinh cái từ này cũng không chính xác, có lẽ đổi thành cải biến sẽ êm tai một chút. Triệu Tây Lai thấp giọng cười cười, ta nhớ được thật lâu trước đó tại trong tiệm sách nhìn thấy. Nhân loại sinh ra trước đó, trên phiến đại địa này sinh hoạt phi thường cường tráng loài bò sát động vật, có mạnh mẽ tứ chi, cái đuôi thật dài, còn có thân thể cao lớn, bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn tất cả đều bị diệt. Lục Nam Chi nhíu mày, cải biến bọn hắn, nghe nói là một khối từ trên trời giáng xuống tảng đá. Vì ai chính là, bọn hắn không có quyền chúa tể vận mệnh của mình, cũng không cách nào cự tuyệt tảng đá kia đến. Đương nhiên, những khả năng này đều chỉ là một cái cố sự, không thể coi là thật, nhưng chuyện giống vậy phát sinh ở hôm nay, chỉ bất quá chúng ta so những vật kia càng cường đại, càng có trí tuệ. Tảng đá kia, chúng ta có quyền lực quyết định nó lúc nào thời điểm rơi xuống, rơi vào cái nào, trước rơi một bộ phận, lại rơi một bộ phận. Triệu Tây Lai nhẹ giọng lẩm bẩm nói, mặc dù tảng đá kia rơi xuống thời điểm sẽ rất khó coi, nhưng ít ra chúng ta có thể đào thoát diệt tộc vận mệnh. Nói đến đây, hắn chăm chú hỏi, cho nên nghe xong những này, ngươi vẫn là kiên định phản đối giác tỉnh pháp án sao? Đúng vậy. Lục Nam Chi không có một chút do dự, nàng nói ra dự bị nghị viên nghi thức bên trên câu nói kia, ta phản đối. Vì cái gì? Lão nhân khe khẽ thở dài, hắn không thể nào hiểu được, chính mình thưởng thức nhất cái kia hậu sinh, tại đối mặt loại này xã nhóm vận mệnh lựa chọn lúc như thế do dự, như thế thương hại, đây là không hy vọng có người hy sinh sao? Rất đơn giản. Lục Nam Chi bình tĩnh nói, ta cho rằng khối kia treo tại vận mạng loài người trên đỉnh đầu tảng đá là biển sâu hoang luôn. Chương 268, biệt ly vui mừng nam. Chương 268, biệt ly vui mừng nam. Đây hết thảy đều là biển sâu hoang luôn. Ngồi trên xe lăn chờ đợi một phen thao thao bất tuyệt Triệu Tây Lai, bạn bạn không nghĩ tới Lục Nam Chi sẽ cho mình dạng này trả lời chắc chắn. Nếu như nói căn bản cũng không có kia một chiếc mất khống chế đoàn tàu, như vậy bị trói tại vứt bỏ trên quỹ đạo, bị hy sinh người cũng chính là vô tội gặp nạn người, bọn hắn hy sinh không có chút ý nghĩa nào, thiên bình hai đầu lấy hay bỏ cũng không có chút ý nghĩa nào. Câu nói này có chút quen thai, lão nhân thì thào mở miệng, có lẽ là bởi vì tuổi tác cao, có lẽ là bởi vì thời gian sắp tới dài dằng dặc, sinh mệnh vô số mảnh vỡ hình tượng đều chen chúc mà đến, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra những lời này là ai nói. Xe lăn đi tới nhỏ núi hoang đỉnh núi, nơi đó đứng thẳng một khối mộc địa. Cố gắng suy tư thật lâu, Triệu Tây Lai rốt cục bắt được kia một sợi linh quang. Hắn thần sắc phức tạp mở miệng, nghĩ tới, đây là lão Lục nói với ta, thì ra ngươi cũng là cổ văn hội thành viên. A, Lục Nam Chi ngồi xổm người xuống, quét sạch lấy một bia góp nhặt cho bụi, nàng không có mở miệng thừa nhận, cũng không có thể thốt bắt bỏ. Quá khứ bụi bặm đều tại phủi tay cái này mấy lần bị quét tới. Cổ văn hội ba chữ này là Triệu Tây Lai những năm gần đây một mực không đành lòng đối Lục Nam Chi nói chân tướng. Sở dĩ Lục thừa sau khi chết, Hoa Chí sẽ bị Triệu thị toàn diện tiếp nhận, cũng là bởi vì cổ văn hội. Sớm tại 20 năm trước, liên bang chính phủ liền hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ cổ văn hội chỗ có thành viên, một tên cũng không để lại. Trận này tiêu diệt toàn bộ kéo dài nhiều năm, gia thị phá hủy, vẫn còn máu xương. Mà tại sư tử hạng huyết án trước đó, đại đô nghị hội liền thành lập nhằm vào Lục thừa tư mật điều tra, cái này bí mật điều tra nhiệm vụ chính là từ Triệu Tây Lai chỗ phụ trách. Ngay lúc đó tổ điều tra nghiêm trọng hoài nghi Lục thừa chính là cổ văn hội tàn đảng thành viên, đồng thời nắm giữ nhất định chứng cứ. liên bang chính phủ hoài nghi cổ văn hội một bộ phận người sống sót vẫn duy trì liên lạc, mà bọn hắn liên lạc phương thức là thông qua tại biển sâu mạng lưới bên trong thành lập mã hóa hội nghị, bởi vì cái này tổ chức người xây dựng là Alan Tù Dìm, cho nên bọn hắn vẫn bảo lưu lấy hàng phục thâm thủy khu quyền hạn thô bạo phương pháp. Liên bang chính phủ gọi hắn là mã hóa chi môn, bởi vì biển sâu mạng lưới đối mặt ngũ châu tất cả mọi người dân toàn diện mở ra nguyên nhân, mỗi ngày có mấy tỷ người tiến hành kết nối, vô số tính lực bị đánh bắt mà ra cổ văn hội mã hóa phòng họp, liền bám vào ở trong đó nào đó một đầu rễ cây phía trên, khai thác cùng thâm thủy khu không có sai biệt đồng nguyên phép tính, mong muốn bắt được cái này trên lý luận tồn tại không gian độc lập, không khác mỏ kim đáy biển. Trừ phi có thể tìm tới cái gọi là mã hóa chi môn. Tổ điều tra hoài nghi Lục Thừa trên thân gánh vác lấy mã hóa chi môn. Mà sau đó không lâu sư tử hạng huyết án thì là đã chứng minh nam nhân này thanh bạch. Đây chính là Triệu Tây Lai chân chính ấy nấy nguyên nhân. Nhưng hôm nay, hắn nhìn xem Lục Thừa nữ nhi bóng lưng, mới phát giác chuyện năm đó không có đơn giản như vậy. Lục Nam Chi phụ chính, thời xưa từ thiếp lên làm vợ, khối kia mục địa, ủy gối trước mộ, cùng kính dập đầu. Làm xong sau, nàng đứng người lên, đưa lưng về phía lão nhân, tay vê đàn hương, từ trong ngực lấy ra một cái gãy điệt giấy chất đang lung, sau đó chậm rãi tung ra, dùng đàn hương tàn lửa đem bấc đèn nhóm lửa. Hoàng hôn dư quang tiêu tán ở đường chân trời bên ngoài, đang lung tán phát ánh lửa, bao phủ cả tòa nhỏ núi hoang. Lục Nam Chi rốt cục mở miệng, kỳ thật, lúc trước lão Lục đều đã nói với ta, tổ điều tra sự tình, còn có ngươi sự tình xem như Lục gia đại nữ nhi. Nàng so Nam Cẩn muốn sớm hơn mang trên lưng kia một phần bí mà bất chuyển trách nhiệm. Phần này trọng lượng có lẽ là một loại bất hạnh, nhưng bây giờ đến xem, cong lên phần này trọng lượng, ngược lại là một loại may mắn. Nếu như nàng tuổi tác lại nhỏ một chút, không cách nào gánh chịu phần này trách nhiệm, như vậy Hồng Môn liền sẽ theo sư tử hạ huyết án mà bại lộ, chết đi liền không chỉ là lão Lục một người. Nàng chậm rãi quay người, đối mặt Triệu Tây Lai, bình tĩnh nói, đúng vậy, ta là cổ văn hội thành viên, các ngươi muốn tìm tới cửa ngay tại trên người của ta. Sở dĩ phản đối dự luật, bởi vì ta không tin liên bang chính phủ, cũng không tin biển sâu. Vẻ mặt ông lão có chút hoảng hốt. Lục Thừa sau khi chết, tổ điều tra những người kia cũng không có vì vậy mà ngừng, thậm chí nói ra muốn tiếp tục điều tra Lục Thừa người nhà, nhất định phải đào ra cổ văn hội chân tướng. Triệu Tây Lai lúc ấy giận tím mặt, bởi vì lão Lục vợ cả đã qua đời, lưu lại người nhà liền chỉ còn lại hai cái nữ nhi, một cái vừa mới trưởng thành không bao lâu, một cái vẫn chỉ là đứa bé. Cái gọi là điều tra người nhà chính là đem nhằm vào lão Lục những cái kia thủ đoạn manh khóe dùng tại hải tử trên thân. Hắn đưa ra mãnh liệt phản đối cùng kháng nghị, mà tại sư tử hạ huyết án về sau không bao lâu, liên bang chính phủ bắt đầu toàn lực nâng đỡ Triệu Tây Lai, hắn thành công tiếp quản Hoa Chí, cái này hoang đường đề án tự nhiên cũng trực tiếp bị bác bỏ, lúc trước tổ điều tra cũng bị phân phát. Nhằm vào Mã Hóa Chi môn điều tra như vậy tan thành mây khói, Triệu Tây Lai vận dụng nghị viên đặc quyền, đối Lục Thừa trên hồ sơ những cái kia đã định điều tra kết quả, cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống. Người đã chết, không có bí mật. Mà kia phiến chỉ tồn tại ở trên lý luận Mã Hóa Chi môn cũng bị Triệu Tây Lai nhận định là không. Nghị hội lực lượng cũng là có hạn. Theo cổ văn hội hoàn toàn mai danh nhận tích, liên bang chính phủ sau đó không tiếp tục thành lập tổ điều tra, đi truy tầm hư vô mở mị cửa. Làm ra những này là bởi vì Triệu Tây Lai ấy nấy. Bởi vì cái này điều tra, hắn đã được như nguyện trở thành Hoa Chí chủ nhân, cũng đã trở thành đại đô người nói chuyện, cho dù ai đến xem hắn đều là sư tử hạng án lớn nhất được lợi người. Mà giờ khắc này, đáy lòng của ông lão đột nhiên có một khối đá bung ra. Hắn nhìn xem Lục Nam Chi, cái kia 10 năm trước tiến vào Hoa Chí, còn non nớt cô đường, 10 năm này kinh nghiệm rất nhiều ma luyện, đã trở thành một mình đảm đương một phía phu nhân. Kỳ thật tại Lục Thừa sau khi chết, hắn đã đem Lục Nam Chi nhìn thành chính mình nữ nhi. Đây cũng không phải là bởi vì ấy nấy, mà là trong lòng của hắn cũng có nhu tình, cũng có ký thác, cũng có không đành lòng. Ở đằng kia khối sắt dưới đá, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ rất nhiều năm trước cùng Lục Thừa ước định, dơ lên cờ xí, không nên chỉ là chính mình một người. Hắn còn có nữ nhi, như một ngày kia, có thể thay hắn tiếp nhận cờ xí. Có lẽ cũng không tính làm trái năm đó ước định. Bây giờ Triệu Tây Lai biết tất cả chân tướng, hắn cũng không có cảm thấy hối hận, ngược lại cảm thấy may mắn. Nếu như mình lúc đương thời một tơ một hào do dự, như vậy Lục Nam Chi bị tổ điều tra thiết làm mục tiêu về sau, sẽ xảy ra cái gì, không cần nói cũng biết. Những này đều không trọng yếu, lao nhân nhẹ giọng thì thào, nói, hôm nay liền không trò chuyện những cái kia nặng nặng đề. Ta tới này là đến thăm lão bằng hữu. Tại điểm cuối cuộc đời, hắn đã không cần lại đi xoắn xuýt những cái kia đau khổ, phức tạp, khó mà phân ra đúng sai nhận biết, ý thức, văn hóa, tín ngưỡng các loại vấn đề. Hắn hiện tại liền muốn nhẹ nhõm một chút, lại nhẹ nhõm một chút. Thế là Triệu Tây Lai dùng sức đẩy xe lăn, hướng về kia khối mộc địa chuyển đi, cách một khoảng cách, chăm chú nhìn lại. Hạng người vô danh, Lục Thừa. Rất châm chọc mộ Chí Minh a. Chôn ở núi hoang bên ngoài, không người hỏi thăm một bồi xương khô, trên thực tế là lung lay ngàn tầng lâu hạng, vạn người đại kỳ cốt cán linh hồn. Mười năm về sau, đã không người nhớ kỹ Lục Thừa chi danh. Nhưng cùng hắn so sánh, chính mình mới thật sự là hạng người vô danh. Chương 269, biệt ly vui mừng, cuối cùng, chương 269, biệt ly vui mừng, cuối cùng, thời gian của ta không nhiều lắm. Triệu Tây Lai dùng sức chuyển động xe lăn, đối mặt Lục Nam Chi, nói ra trầm tư thật lâu lời nói, lần này leo núi, ước đàm luận, gặp mặt, kỳ thật cũng là vì có thể mặt đối mặt nói ra lời nói này, ta sẽ đem Hoa Chí giao cho ngươi, Lục Thừa lưu lại tất cả, bao quát ta kia một phần. Toàn bộ giao cho ngươi. Đây là đủ để chấn động cả tòa đại đô tin tức. Đây cũng là vượt quá Lục Nam Chi ngoài ý liệu cử động. Chính như Triệu Tây Lai lời nói, hắn kỳ thật đã không có lựa chọn, Quang Minh Thành cùng Lâm gia, cùng ngoại bộ áp bách, Dung không được Triệu thị lại do dự, nhất định phải toàn lực xuất kích, đồng thời tại trận này dự luật đấu tranh ở trong lấy được thắng lợi. Dù là ta phản đối dự luật. Lục Nam Chi có chút nhíu mày, nói, ta không rõ đừng nói là ngươi, ta cũng không hiểu. Triệu Tây Lai nhẹ giọng cười, nếu như ta còn có thời gian, dù là chỉ có một năm, chỉ sợ cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy à. Người đều là tham lam mà không biết đủ động vật, chỉ có tới thời gian của mình chân chính nhanh lúc kết thúc, mới sẽ ý thức được tất cả đã gần đến kết thúc. Từ bỏ dự luật cạnh tranh người không phải ngươi, cũng không phải Hoa Chí, mà là Triệu thị. Lão nhân bình tĩnh nói, ta đã hướng Quang Minh Thành cùng Lâm gia phân biệt phát ra biểu kiện, biểu lộ thái độ của ta. Nguyên Chi Tháp sứ đồ xâm lấn về sau, dự luật một chuyện có thể sẽ sinh ra rất nhiều biến mưng, Đông Châu nghị hội thái độ chỉ sợ xảy ra cải biến. Xét thấy thời gian nhân tố, ta không cách nào ngồi trên chiếc thuyền này, tiếp tục cầm lái, nên đón tân thế giới đến. Lòng có dư, mà lực không đủ, cái này chỉ sợ là ta bình sinh tiếc nuối lớn nhất. Cho nên có thể nghĩ, về sau con đường của ngươi sẽ rất gian nan. Lão nhân buồn bã nói, Quang Minh Thành cùng Lâm gia thái độ, lại bởi vì ta rời khỏi mà thay đổi, Hoa Chí bên ngoài Châu trợ lực, có lẽ sẽ cứ thế biến mất. Nhưng bọn hắn không cách nào chỉ trích cái gì, bởi vì ta đã làm hết sức, chỉ là tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, ta cũng không thể đem Hoa Chí giao cho nói đến đây. Hắn có chút dừng lại, nhìn về phía dưới núi, giao cho tên ngu xuẩn kia ai cho nên. Chúc mừng ngươi, Nam Chi, ngươi thắng. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, cũng là một trận không có thương vong chiến tranh. Câu kia nhu hòa ôn hòa chúc mừng phía dưới, nhưng thật ra là một đầu sắp giả sư tử chân thành chúc phúc. Lục Nam Chi đương nhiên biết, dù là Triệu Tây Lai chỉ còn lại một ngày, một giờ, hắn cũng có thể thông qua hiện hữu Hoa Chí hệ thống, tự mình hướng về, cùng toàn bộ Nam Loan, phát ra chí mạng một chiêu phản kích, cho mình tạo thành phiền toái cực lớn. Không có khói lửa cùng thương vong, bởi vì chiến hỏa chưa từng bắn ra. Hết thảy tất cả đều dập tắt tại câu kia chúc mừng bên trong. Phu nhân ôm cánh tay, không biết rõ nên nói cái gì. Nàng nhìn xem trước mặt mình lão nhân, nỗi lòng vạn phần phức tạp. Có lẽ tại cái nào đó thời điểm, chính mình từng xem vị lão nhân này là sư, toàn bởi vì 10 năm này Hoa Chí vung trồng, nàng mới có thể có lấy trưởng thành, nhưng ở càng nhiều thời điểm, chính mình đem nó coi như là địch, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở chính mình, làm tất cả cũng là vì tụ lực, cũng là vì trận này sớm tối buộc phát chiến tranh. Nhưng bây giờ, nàng lại có chút hoảng hốt muốn. Có lẽ tại cái này lan tràn toàn bộ 10 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng đã từng đem vị lão nhân này xem như người chỉ dẫn, người mở đường, cùng người có thể tin cậy. Hết thảy tất cả đều cùng mình trong dự đoán giống nhau. Coi là mình kiên trì lý tưởng, kiên trì tín niệm, lựa chọn đứng tại giác tỉnh pháp án mặt đối lập lúc, chiến tranh bạo phát. Có thể tất cả chuyện tiếp theo, nhưng lại cùng dự đoán của mình hoàn toàn tương phản. Không có hy sinh, không có xung đột. Lão nhân kia giống như liền đang đợi mình đứng ra. Sau đó đem vương miện lấy xuống, đệ trình cho mình. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói, sớm đã bị hắn tính toán tốt. Lão Lục nói, gặp nhau lúc khó đừng cũng khó. Triệu Tây Lai nhẹ giọng cười cười, tưởng tượng năm đó, ta cùng hắn gặp nhau thật vui, kia là ta đời này đều không thể quên được cảnh tượng, bởi vì ta từng thật tin tưởng, ta cùng Lục Thừa có thể hợp lực sáng lập cảng quang minh thế giới. Chỉ là mộng nát về sau, ta mới biết được, lý tưởng cùng hiện thực là không giống. Bởi vì liên bang, ta đứng ở hắn mặt đối lập. Bởi vì khác nhau, hắn ngã xuống sư tử hạng. Bởi vì đủ loại. Nói không rõ, tính không hết đủ loại. Ta lại đến nơi này, tất cả mọi người chạy không khỏi chết đi vận mệnh, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng cũng may, ngọn núi này bên ngoài có Hoa Chí đại kỳ bay lên. Triệu Tây Lai nhẹ giọng cười hỏi, đã gặp nhau vui mừng, làm gì biệt ly buồn. Lục Nam Chi dưới đáy lòng đi theo mặc đọc một lần. Những lời này, cùng nó nói là cho mình, không bằng nói là cho Lục Thừa. Có gió lay động, khối kia đơn sơ một bìa theo gió nhẹ lay động. Cuối cùng, ta có một điều thỉnh cầu. Lão nhân ngẩng đầu lên, hắn thành khẩn nói, ta đem mọi thứ đều giao cho ngươi, ngươi sẽ trở thành Hoa Chí chủ nhân, đại đô nghị viên. Ta chỉ hy vọng ngươi thả qua tên ngu xuẩn kia. Lục Nam Chi trầm mặc đứng trong gió. Lần này gặp nhau, nàng tùy thân liền mang theo khối kia Khảm Châu camera, cùng lễ đường hình ảnh chứng cứ. Đây là bằng chứng, cũng là nàng có lòng tin thắng được cùng Hoa Chí ván này đánh cờ mấu chốt chi vật. Nhưng là nàng vẫn luôn không có biểu hiện ra, thậm chí không có cáo chi lão nhân chuyện này. Tự do lễ đường tinh thần trục xuất là hắn bày kế, hắn đã cùng ta thẳng thắn. Hít sâu một hơi, Triệu Tây Lai ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nam Chi, gian nan cười nói, có đôi khi thật hâm mộ lão Lục à, có thể sinh ra người ưu tú như vậy nữa nhi. Bất quá làm sao tới nhìn ra loại chuyện này đều là làm phụ thân trách nhiệm càng lớn. Ta có lỗi với hắn tại thời khắc này, trên xe lăn lão nhân không còn là đại đô nghị viên, mà là một cái phụ thân. Trên mặt của hắn không còn phát ra ánh nhuận ánh sáng màu đỏ, mà là dần dần biến khô bạch, che kín nếp nhăn, trong ánh mắt lóe ra ảm đạm ấy nấy, ta không phải một cái tốt phụ thân, ngươi hy vọng ta xử lý hắn như thế nào? Phu nhân nuốt ở áo khoác bên trong vạt áo, yên lặng nắm chặt vật chứng cái tay kia, một lần nữa bừng ra, nàng mắt túi xuống trầm tư một lát, thấp giọng hỏi thăm, chỉ cần không giết hắn, liền tốt. Lão nhân thanh âm nhẹ như rồi muối, ta sẽ an bài hắn đi Bắc Châu, nếu như có thể chết ở cứ điểm kia là việc tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là ngươi bằng lòng cho hắn rời đi đại đô cơ hội. Lục Nam Chi muốn nói lại thôi. Tối nay tất cả đều không tại dự liệu của mình bên trong. Nàng thậm chí làm xong cá chết lưới rách, song phương thảm thiết đánh nhau chết sống chuẩn bị. Nàng vốn cho là mình sẽ đầu rơi máu chảy, cũng làm xong tuyệt không lui lại một bước dự định. Có thể vận mệnh chính là như vậy. Gió nổi lên chẳng biết lúc nào, gió tán không biết nơi hội tụ. Cứu hận, hóa niệm, xoắn xuýt, đều theo nhỏ núi hoang gió đêm, như vậy tán đi. Tốt. Qua hồi lâu, nàng nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng việc này. Còn có một chuyện, lão nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vô cùng cố gắng mở miệng, chỉ tòa này núi hoang, gian nan gạt ra một vệt nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sau khi ta chết, có thể chôn ở chỗ này a? Phu nhân chóp mũi có chút chua. Nàng nhẹ khẽ thở dài một tiếng, khàn giọng nói, đương nhiên. A nghe được câu trả lời này, ngồi trên xe lăn lão nhân, lộ ra hài đồng giống như nụ cười. Ta muốn cùng lão Lục, chờ một hồi hắn bó lấy bay, co lại thành một đoàn, nhẹ giọng lầu bầu nói, trời tối. Lạnh quá. A Lục Nam Chi yên lặng mang theo Đăng Lung, đặt vào lão nhân bên cạnh, Đăng Lung tán phát ấm áp quang diễm, bao phủ lại khối này đơn sơ mộ địa, cùng lẻ loi trơ trọi xe lăn, nàng dỡ xuống áo khoác, choàng tại lão nhân bên cạnh, quay người rời đi. Sau lưng truyền đến rất nhẹ tiếng cười. Nương theo lấy lá khô quét sạch, vang xào xạc. Triệu Tây Lai đã có rất nhiều năm, không có dạng này cười qua. Lần trước, là tại rất nhiều năm trước, đại đô khu kia hai cái hăng hái nam nhân gặp nhau thời điểm. Mà bây giờ, hắn toàn thân lực lượng đều đã tiêu tán, trong cổ họng gạt ra thanh âm cũng mơ hồ không rõ. Những âm thanh này, theo gió cùng nhau phiêu tán. Cảm ơn ngươi, ta rất vui vẻ. Chương 270, tỉ muội, cuối cùng, chương 270, tỉ muội, cuối cùng, Lục Nam Chi rời đi nhỏ núi hoang. Nàng không quay đầu lại. Đang lung ánh lửa ở sau lưng bị kéo đến càng ngày càng xa. Nhanh đến chân núi thời điểm, nàng nhìn thấy một đạo quen thuộc cái bóng, đứng tại trong bụi cỏ. Lục Nam cận hất lên một cái áo khoác, phần eo áo khoác hình dáng bị ba thanh dài ngắn đao chống lên một cái nô lên, nàng chẳng biết lúc nào đến nơi này, một mực đứng yên, không có lên núi. Lam Thiết là trưởng khống phong lưu động năng lực. Nhỏ trên núi hoang mỗi một sợi gió đều có thể là con mắt của nàng. Lục Nam Chi dừng bước, nàng nhìn xem muội muội, nhẹ giọng hỏi, đều thấy được. Đang lung nhóm lửa trước đó, đều thấy được. Lục Nam cận bình tĩnh nhìn qua đỉnh núi, tại cái này về sau, liền không thấy được. Hiện tại, Đang lung nhanh tắt. Phu nhân liếc mắt muội muội áo khoác, ba thanh kiếm. Ở thời điểm này, đeo đao đến đây, ý muốn như thế nào, không cần nhiều lời. Ngươi còn muốn đi lên nhìn một chút ta? Không, không cần. Lục Nam cận lắc đầu, nói, rất nhiều chuyện, không phải muốn tận mắt đi xem, khả năng nhìn thấy chân tướng. Chân tướng ta đã biết, còn lại không có trọng yếu như vậy. Khổ tu 10 năm, Lam Thiết cuối cùng không có ra khỏi vỏ. Tần Dạ hiện thân về sau, cây đao này cũng sẽ không lại đối Triệu Tây Lai ra khỏi vỏ. Ngươi là làm sao mà biết được? Lục Nam Chi dọc theo đường núi, khắp vô biên tế đi lấy, nàng hiện tại còn không muốn trở về. Lần này rời đi đi gặp, tất cả đều là tạm thời khởi ý. Nàng đã không có thông chi Nam Loan, cũng không có thông chi Chu Tế Nhân, còn cố ý căn dặn Cố Thận cùng Cố Nam Phong giữ bí mật, vì chính là giảm bớt phiền toái. Đương nhiên, muội muội của mình cũng coi là một cái phiền toái. Theo Nam Cần lúc trước biểu hiện đến xem, tại loại này đàm phán hòa bình cảnh tượng bên trong, nàng là có khả năng đưa đến phản tác dụng. Đã quyết ý đi gặp, phu nhân vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết tranh chấp. Theo kết quả đến xem, Đại Đô Phong 3 kết thúc so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thái bình, mà muội muội của mình cũng không phải như chính mình tưởng tượng bên trong như vậy lô mãng. Tại sứ đồ chi chiến kết thúc sau, Nam Cận khắc chế lần thứ nhất, tại tối nay khắc chế lần thứ hai, cái này hai lần khắc chế liền đủ để chứng minh, có lẽ chính mình lúc trước đối muội muội cách nhìn là có chỗ bất công. Các ngươi có phải hay không quên, giường bệnh bên trong còn có một cái bệnh nhân. Lục Nam Cận theo trong rừng đi ra, nàng đi theo tỷ tỷ sau lưng, giống như là rất nhiều năm trước như thế. Phu nhân nao nao, chợt ý thức được, lần này đi được hoàn toàn chính xác rất vội vàng, đến mức không để ý đến giường bệnh bên trong nằm không thể động đậy vị kia. Anh tập hắn không có sao chứ? Yên tâm, không chết được. Nam Cẩn lạnh nhạt nói, ta trừ bệnh phòng nhìn hắn, thương thế hắn rất nặng, nhưng cũng may tinh thần khôi phục rất nhanh, nhìn nhảy nhót tương mừng. Liên là có chút nhàm chán. Nhảy nhót tương mừng. Liên tưởng tới trên giường bệnh làm nâng cao cố kia sắc ước, phu nhân thế nào cũng không cách nào đem nó cùng nhảy nhót tương mừng cái này bốn chữ liên hệ tới cùng một chỗ. Bởi vì toàn thân băng bó nguyên nhân, có thể động địa phương có hạn. Lục Nam Cẩn không chút hoang mang nói bổ sung, cho nên là lông mày nhảy nhót tương mừng. Thì ra là thế. Đây là tại nói trò đùa lạnh lùng sao? Phu nhân ở tỉnh ngộ đồng thời, đột nhiên cảm giác được muội muội của mình có chút lạ lẫm, cái này cũng không giống như là chính mình trong ấn tượng cái kia ăn nói có ý tứ tiểu nữ hài. Bất quá sau một khắc nàng lại có loại cảm giác quen thuộc. Thật lâu trước đó, nàng cùng Nam Cẩn cũng là như thế này đi tại đường núi trong gió đêm, một trái một phải, một trước một sau, chẳng có mục đích, đuổi theo tản mạn đom đóm. Bây giờ đom đóm lưu mình đã không thấy được, mà cặp kia nắm tỉ muội đại thủ cũng không nhìn thấy. Có lẽ là bởi vì phân biệt quá lâu nguyên nhân, nàng trong ấn tượng Nam Cẩn đã chỉ còn lại biệt ly lúc ôm trường đao, mặt mũi tràn đầy quật cường bộ dáng, cái kia bề ngoài nhìn lạnh như băng, trên thực tế đụng phải một chút ủy khuất liền sẽ khóc nhẹ tiểu nữ hài. 10 năm về sau lại trở lại quê hương, nhìn đã kinh biến đến mức đầy đủ thành thủ, đủ cường đại. Có đôi khi nàng cũng là tình nguyện thời gian liền dừng ở 10 năm trước, nàng đã trưởng thành đại thụ che trời, có thể là muội muội cung cấp một phần bóng mát. Hai người đi giữa rừng núi, từng bước một đi rất chậm, khoảng cách cũng không còn như vậy xa lánh, phảng phất muốn đi trở về cái kia thảo trường mảnh phi tuổi thơ, thuộc về lão Lục đồ vật ta cầm bể. Đi rất lâu sau đó, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Lục Nam Chi thanh âm bình tĩnh chia sẻ cái này tin vui. Đây tính một tin tức ta. Đương nhiên tính. Lục Nam Cận có chút bộ dạng phục tùng, chúc mừng ngươi, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Không chỉ là thứ thuộc về ta, phu nhân nhăn đầu lông mày, ôn nhu cải chính, hoa trí cổ phần bên trong, cũng có một phần của ngươi, đây là một phần vô cùng to lớn, cực lớn đến tiên văn sổ tự khả năng tính toán sản nghiệp. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Rất nhiều năm trước, ngươi liền không cần là những này mà lo lắng. So với tiền tài, ngươi có càng cao thượng lý tưởng, càng vĩ đại chí hướng. Lục Nam cận chăm chú mở miệng, lần nữa chúc mừng nói, chúc mừng ngươi nhận lấy hoa chí cờ sĩ, đứng ở càng lớn trên chiến trường. Phu nhân có chút im lặng, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chiến trường cũng là thích hợp ví von a. Cái này cờ sĩ đã bị nâng đến rất cao, nhưng còn chưa đủ cao, còn có thể cao hơn, cao hơn. Mà phương xa chính là mới chiến trường. Ngươi đây, nàng quay đầu nhìn về muội muội, nếu như ngươi chán ghét tài quyết sở sinh hoạt, không bằng liền lưu tại đại đô a tỷ tỷ, ta vốn cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Không chờ nàng nói xong, Lục Nam cận liền cười lắc đầu, nói, ta là sẽ không lưu tại đại đô, nơi này không thích hợp ta. Theo nàng nắm chặt đao một phút này, sinh mệnh chỗ truy tìm ý nghĩa liền biến không giống như vậy. Không thể không thừa nhận, trước đây thật lâu chính ta thật sự là ngây thơ buồn cười ra hỏa. Lục Nam cận thấp giọng nói, sở dĩ nghĩa vô phản cố gia nhập tài quyết sở, là bởi vì muốn trở thành lão sư như thế lớn tài quyết quan dùng đao kiếm của mình, là công chính quang danh. Như vậy, sư tử hạng thù hận cũng liền có thể giải tội. Ngây thơ, thật rất ngây thơ. Thật dài trong sơn đạo, quanh quẩn một nữ hài đối với mình quá khứ chế giễu. Ánh trăng bể xuống, nàng càng đi về phía trước, liền càng thấy rõ năm đó cái bóng bị giẫm tại dưới lòng bàn chân. Mũ miệng phía trên cũng không phải là chính nghĩa, đao dưới thân kiếm cũng không phải phán quyết từng lớp xương mù mở ra. Sư tử hạng phía sau hung thủ, ngoại trừ liên bang tổ điều tra, còn có nguyên chi tháp sứ đồ, lại sau này là nguyên chi tháp thần tọa. Cái này căn bản cũng không phải là ôm đao tiềm tu 10 năm liền có thể giải quyết vấn đề. Kết quả này đã rất tốt. Lục Nam chi chỉ có thể an ủi. Vị kia người giật dây đâu, Nam cẩn cười hỏi tỉ tỉ, hắn có thể từng đổ máu, có thể từng hối hận, có thể từng trả giá đắt. Nàng yêu cầu, thật là vị kia ngồi cao nguyên chi tháp đỉnh thiên không thần tọa. Thần như thế nào máu chảy, thần sao sẽ hối hận? Ta còn phải trở nên mạnh hơn, lần này không chỉ là vì báo thù. Lục Nam cận ngẩng đầu lên, trước mắt tràn đầy lao thành khu nhìn thấy một màn kia rung động hình tượng. Vô số cuồng phong quanh quẩn, lam thiết quấn thành lưới dao. Cho dù chỉ có một thanh đao gỗ, vẫn như cũ có thể bắn ra không có gì sánh kịp to lớn chi lực. Tại Cố Nam Phong đưa ra một đao kia sau, nàng nhìn thấy hy vọng, cũng nhìn thấy tương lai mình tiến lên phương hướng. Lục Nam cận trầm giọng nói, ta muốn rời đi đại đô. Quyển thứ nhất cuối cùng, buổi sáng ngày mai ta biết lái đơn chương viết một cái quyển mặt tổng kết.